Chương 386, Đế Tôn chân kinh. Đích thân hạ tràng. Thánh Tông tới cứu viện. 2, chương 386, Đế Tôn chân kinh. Đích thân hạ tràng. Thánh Tông tới cứu viện. 2, một bên tìm kiếm lấy thoát khỏi chiến trường, đem định hồn tinh thủy đưa về tông môn cơ hội. Định hồn tinh thủy quan hệ đến nguyện phù giao tính mạng, tuyệt không thể sai sót. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi. Người tới một thân sơ sinh Thánh Tông trưởng lão phục sức, khuôn mặt nho nhã bên trong mang theo lo lắng, chính là trong tông môn đức cao vọng trọng Đinh Dự Nhị trưởng lão, Mạc Kinh Thành. Mạc Kinh Thành nhanh chóng nói, "Thánh tử, lão phu phụng thánh chủ mật lệnh, đặc biệt tới tiếp ứng tại ngươi. Nơi đây đã thành phong bạo chi nhãn, quá mức nguy hiểm. Mau đem định hồn tinh thủy giao cho lão phu, từ ta lập tức vận dụng bí bảo, bằng nhanh nhất tốc độ hộ tống về tông môn bảo cố, bảo đảm không có sơ hở nào." Thánh tử ngươi lại chuyên chú đối địch, tìm cơ hội rút lui. Lục Huyền Thông nghe vậy, trong lòng ấm áp. Tại cái này bốn mặt sở ca, cường địch vây quanh thời khắc, tông môn trưởng lão bất chấp nguy hiểm tới trước tiếp ứng, để hắn áp lực chẳng giảm. Hắn một chút suy nghĩ, cảm thấy Mạc Kinh Thành trưởng lão nói rất có lý. Định hồn tinh thủy đặt ở trên người mình, mục tiêu quá lớn, hỗn chiến bên trong khó đảm bảo không ra bất ngờ. Từ kinh nghiệm phong phú Mạc trưởng lão hộ tống về tông môn, chính xác là ổn thỏa nhất lựa chọn. Làm phiên Mạc trưởng lão, Lục Huyền Thông không nghi ngờ gì, không chút do dự cầm trong tay hộp ngọc, đưa về phía Mạc Kinh Thành. Mạc Kinh Thành thò tay tiếp nhận hộp ngọc, trên mặt lo lắng thần sắc, tại chạm đến hộp ngọc nháy mắt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trêu tức, đắc ý, nho nhã khuôn mặt từng bước vặn mèo. Hắn nắm thật chặt hộp ngọc, ngửa đầu phát ra một trận điên cuồng cười to, cuối cùng để lão phu chờ đến. Lục Huyền Thông, ngươi cuối cùng bị lừa rồi. Lục Huyền Thông sầm mặt lại. Mạc trưởng lão, ngươi. Chỉ thấy Mạc Kinh Thành căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, nắm lấy hộp ngọc bàn tay đột nhiên dùng sức. Giang giác. Hộp ngọc tính cả trong đó đoàn kia tản ra nhu hòa tinh huy định hồn tinh thủy, bị cái kia lực lượng cuồng bạo xay nghiền, hóa thành một mịn. Theo sau, tan thành mây khói. Định hồn tinh thủy, không còn. Lục Huyền Thông. Thanh âm Mạc Kinh Thành tràn ngập đại thù đến báo khoái cảm. Năm đó, ngươi khăng khăng chém giết bản tôn đệ tử lúc, có thể từng nghĩ tới. Sẽ có hôm nay. Mạc Kinh Thành. Năm đó theo lấy Thái Sơ Thánh Địa cùng Thái Hư Thánh Địa hợp lại dung hợp lúc, nhập vào đi vào người cũ. Tại Thái Sơ Thánh Địa thời kỳ, hắn chính là địa vị tôn sùng thứ hai trưởng lão, môn hạ từng có một vị bị hắn coi là truyền nhân y bát, cương triều có thừa đệ tử, Kiếm Vô Ngân. Nhưng mà, Kiếm Vô Ngân vì phạm phải sai lầm lớn, chém giết một vị trưởng thánh phái nữ đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng chọc giận Lục Huyền Thông. Lục Huyền Thông tra ra chân tướng sau, không quan tâm nhiều mặt tình cảm cùng áp lực, kiên trì dùng môn quy luận xử, đem Kiếm Vô Ngân chính tay chém giết, dùng nhìn thẳng nghe. Năm đó, Mạc Kinh Thành làm bảo trụ ái đồ tính mạng, không tiếp kéo xuống mặt mò, thậm chí vận dụng cựu nhật tình cảm, tại Lục Huyền Thông trước mặt đau khổ cầu thần. Nhưng Lục Huyền Thông tiết diện vô tư, không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, Kiếm Vô Ngân vẫn là chết tại Lục Huyền Thông dưới kiếm, thần hồn câu diện. Một hơi này, chôn sâu tại trong lòng Mạc Kinh Thành, ngày đêm cắn xé, khiến hắn vô pháp buông được, càng không cách nào nuốt xuống. Hắn hận Lục Huyền Thông vô tình, hận nó hủy chính mình đắc ý nhất truyền nhân, chặt đứt hắn nhất mạch hương hỏa. Chỉ là một vị nữ đệ tử, thế nào sánh được chính mình đồ nhi? Đây chính là Tam Đế huyết mạch vô thượng thiên kiêu a. Về sau Thái Sơ Thánh Địa nhập vào Sơ Sinh Thánh Tông, Mạc Kinh Thành mặc dù vì tư lịch cùng tu vi thu được một cái vinh dự nhị trưởng lao chức xung, dung nhập Tân Tông, nội tâm cái kia hạt giống cừu hận chưa bao giờ khô héo, ngược lại trong bóng tối mọc rễ nảy mầm, ngày càng khỏe mạnh. Hắn một mực gần nút lấy, chờ đợi tốt nhất phục thù thời cơ. Lần này, Tinh Quang Đế cấp thành Kinh Thiên Phong Ba, cuối cùng để hắn chờ đến cơ hội. Hắn thu đến tới từ một vị người quen biết cũ bí mật đưa tin. Đối phương ưng thuận khó mà cự tuyệt phong phú thù lao, đủ để cho hắn đột phá bình cảnh, tiến hơn một bước chân quý tài nguyên, cùng tại sau khi chuyện thành công cung cấp tuyệt đối an toàn che chở. Cuối cùng, Lục Huyền Thông bây giờ đã là Sơ Sinh Thánh Tông trên dưới bà bối, tương lai hy vọng. Hắn Mạc Kinh Thành chỉ là một cái chuẩn đế, nếu dám trắng trợn đối thánh tử bất lợi, chắc chắn gặp phải toàn bộ Sơ Sinh Thánh Tông lôi đỉnh truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà phần này tới từ thế lực thần bí chấp thuận, vừa đúng giải trừ nỗi lo về sau của hắn. Đã có thể báo đến giết đồ mối thù, một tiết mối hận trong lòng, lại có thể thu được chỗ tốt to lớn, thậm chí khả năng mượn cái này trèo lên càng cao đầu cảnh, thoát khỏi Sơ Sinh Thánh Tông cái này cửu nhân tông môn. Đây là nhất tiễn song điêu, hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Mạc Kinh Thành cơ hồ không có chút gì do dự, liền vui vẻ đáp ứng. Hắn bắt đầu bí mật quan sát, kiên nhẫn chờ đợi cái kia có thể để Lục Huyền Thông thống khổ nhất, tuyệt vọng nhất thời khắc. Về phần cái gì tông chủ mệnh, tông môn đại nghĩa, trong lòng hắn sớm đã là không bằng chó má. Theo đáp ứng một khắc kia trở đi, hắn không có ý định lại về Sơ Sinh Thánh Tông. Cái gì vinh dự trưởng lão, bất quá là hư danh. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, hắn đem cao chạy xa bay, triệt để thoát khỏi cái này khiến hắn chán ghét tông môn. Mà giờ khắc này, chính tay đem Lục Huyền Thông trải qua sinh tử mới đoạt lại định hồn tinh thủy, ở ngay trước mặt hắn, một chút say nghiền thành bụi phấn, nhìn xem một điểm hy vọng cuối cùng triệt để chôn bụi. Trong lòng Mạc Kinh Thành đọc lại nhiều năm cừu hận, cuối cùng đại thù để báo. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, sảng khoái đến cơ hồ muốn run rẩy. Nhìn tận mắt chính mình hy vọng duy nhất ở trước mặt ngươi từng chút phá toái, tiêu tán cảm giác. Như thế nào? Có phải hay không rất khó chịu? Tim như bị dao cắt, mất hết can đảm. Hắn thưởng thức Lục Huyền Thông tuyệt vọng thần sắc. Tất cả những thứ này đều là ngươi Lục Huyền Thông gieo gió gặt bão. Nếu ngươi năm đó chịu dơ cao đánh khẽ, thả ta cái kia đổ nhi một con đường sống, làm sao đến mức có hôm nay? Cái này gọi là thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha qua ai. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, thừa dịp tất cả mọi người thất thần thời khắc, thân hình hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, không chút do dự hướng về ngoài thành trốn đi thật xa, chỉ để lại Lục Huyền Thông một người, ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn mà nhìn cái kia tiêu tán tinh trần phấn cuối cùng. Một màn này, quá mức kinh người, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không chỉ Lôi Đình Đế tộc Lôi Nặc Sơn, Lôi Vân Nam hai vị chuẩn đế ngây ngẩn cả người, liền một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chuẩn bị tùy thời xuất thủ bảo vệ Lục Huyền Thông. Thi Âm Tông trưởng lão Kiệt cũng ngậm tại ngay tại chỗ. Tất cả mọi người không phải mù lòa, định hồn tinh tụy đối Lục Huyền Thông ý vị như thế nào, sớm đã tại trận này liều mạng tranh đấu bên trong hiện ra đến tinh tế. Hắn cam mạo kỳ hiểm, không tiếc cùng đệ nhất đế tộc đế tử lập xuống sinh tử cá cược, lấy mệnh tương bác, tại trong tuyệt cảnh diễn ra kinh thiên lịch chuyển, hoàn mỹ độ kiếp. Tất cả những thứ này ngọn nguồn cũng là vì cái này một đoàn nhỏ tinh huy. Nghe nói là làm phục sinh hắn cái kia ngủ say đạo lữ. Phần này thâm tình, cho dù là kẻ đối địch, sinh lòng cảm khái. Có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại hắn trải qua thiên tân bạc khổ, cuối cùng đem hy vọng nắm trong tay nháy mắt, bị tông môn trưởng lão dùng phương thức tàn nhẫn nhất, chính tay hủy đi. Gia Hồng Loan là cái thứ nhất phản ứng lại, nhìn xem Đỗ Nhi mất đi hào quang ánh mắt, trong lòng đột nhiên một nắm chặt, dâng lên đau lòng. Chương 387, Lục Huyền Thông, ma hóa. Triệt để điên cuồng. Mất lý trí. Chương 387, Lục Huyền Thông, ma hóa. Triệt để điên cuồng. Mất lý trí. Nàng lập tức lách mình đi tới bên cạnh Lục Huyền Thông, duỗi tay ra muốn bắt hắn lại cánh tay, ôn nhu trấn an nói, "Huyền Thông, Đỗ Nhi, bình tĩnh một điểm, nhìn xem ta." Định hồn tinh thủy. Định hồn tinh thủy nhất định còn có. Thiên giới quần quận, kỳ chân vô số, chúng ta nhất định có thể tìm tới những biện pháp khác. Chúng ta không muốn buông tha, vi sư cùng đi với ngươi tìm, có được hay không? Phù giao nàng. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong. Một cỗ cùng bạo khủng bố lực lượng, đột nhiên theo Lục Huyền Thông thể nội bộc phát ra. Cái kia không còn là thần thánh đạo vận, mà là hôn tạp vô biên tuyệt vọng, ngập trời oán hận, cùng triệt để mất khống chế bạo ngược, ngập trời ma khí. Cỗ ma khí này đen như mực, sền sệt như máu, nháy mắt đem Lục Huyền Thông thân ảnh bao phủ. Quanh thân khí tức dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng trèo lên, hư thần trung kỳ đỉnh phong tu vi thành lũy phảng phất không tồn tại, thẳng bức hư thần hậu kỳ, thậm chí tản mát ra nguy hiểm hơn khí tức. Bạo ngược, tàn nhẫn, hủy diệt. Đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập ra, ánh mắt đỏ tươi một mảnh, không gặp nửa phần lý trí, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất điên cuồng, giết chóc dục vọng. A. Trong thanh âm kia ẩn chứa thống khổ, để nghe được người đều cảm thấy thần hồn thứ đau. Lục Huyền Thông, điên rồi. Đạo tâm của hắn, triệt để sụp đổ. Bị cái kia vô biên hắc ám cùng ma khí thôn phệ. Đồ Nhi, không được. Dạ Hồng Loan lòng như lao cắt, còn muốn tới gần, tính toán dùng linh lực thức tỉnh hắn. Lan đi. Lục Huyền Thông đột nhiên quay đầu, cặp kia con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Hồng Loan, trong miệng phát ra một tiếng dã thú gào thét. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ ngưng tụ cuồng bạo ma khí sóng xung kích mạnh mẽ bay ra. Dạ Hồng Loan đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại không dám vận dụng cường lực thương tổn Đồ Nhi, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, bị cỗ lực lượng này chấn đến khí huyết sôi trào, bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Một giây sau, triệt để mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc ma hóa Lục Huyền Thông, động lên. Mặc kệ là Lôi Đình Đế tộc tộc nhân, vẫn là không kịp chạy trốn vây xem tu sĩ, thậm chí là đế các thành kiến trúc cùng trận pháp. Giết, giết, giết. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo trong đám người xuyên qua tia chớp màu đen, những nơi đi qua, máu thịt tung tóe, chân cụt tay đứt rơi bãi. Bạo lực nhất nhục thân chém giết. Mà khi ăn mòn phía dưới, lực lượng biến đến quỷ dị cường đại, bình thường hư thần sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn, cơ hồ sống không qua vừa đối mặt. Hư thần trung kỳ, thậm chí có thể giết hậu kỳ. Giờ phút này ma hóa Lục Huyền Thông, chiến lực tăng vọt đến một cái làm người sợ hãi tình trạng. Cháy mau. Hắn điên rồi. Triệt để điên rồi. Ba Nạp Trát Nhĩ hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng lại nhìn không được cái gì chiến nô dạ tâm, quay người liền chạy, tốc độ so lúc đến nhanh gấp mấy lần không thôi. Hắn không chút nghi ngờ, thời khắc này Lục Huyền Thông, coi như 10 cái chính mình buộc chung một chỗ, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. La Ất thân ảnh sớm đã dung nhập bóng mờ, nàng nhìn cái kia trong đám người điên cuồng tàn sát thân ảnh màu đen, yêu dã trong mắt hiện lên một chút thương hại, thở dài một tiếng, nơi đây đã thành địa ngục, không thích hợp ở lâu. Lập tức hoàn toàn biến mất. Tại trận các tu sĩ, vô luận là xem náo nhiệt, vẫn là Lôi Đình Đế tộc, giờ phút này đều vong hồn đại mạo, kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Chạy đến chậm, nháy mắt liền bị cái kia màu đen ma ảnh đuổi kịp, hóa thành một chùm huyết vụ. Giết điên rồi. Lục Huyền Thông thật giết điên rồi. Tinh quang đế các thành, nháy mắt theo quyết đấu lôi đài, biến thành huyết tinh lò sát sinh. Mà trận này đồ sát người chủ đạo, chính là cái kia vừa mới sáng tạo lịch sử, bây giờ lại bị tuyệt vọng đẩy vào ma đạo. Vạn cổ đệ nhất thiên tiêu. Lôi Vân Nam nhìn phía dưới địa ngục chẳng cảnh, toàn thân quấn quanh lấy đen kịt ma khí, đánh mất lý trí Lục Huyền Thông, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có lẽ đây cũng là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Ngược sát tộc ta đế tử phạm phải như vậy ngập trời nợ máu, còn muốn bình yên vô sự, con đường trôi chảy, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bây giờ đạo tâm sụp đổ, biến thành chỉ biết giết chóc điên dại, cũng coi là đối vô cực một loại an ủi. Bất quá khoái ý phía sau, trong lòng điểm khả nghi lại sâu hơn. Vừa mới bị đi định hồn tinh tụy sơ sinh thánh tông trưởng lão, hành vi thực sự quá mức quỷ dị, thân là đồng môn trưởng lão, vì sao muốn đối tông môn của mình thánh tử tương lai hy vọng hạ như thế độc thủ? Rốt cuộc là ai cho hắn lớn như vậy can đảm? Sau lưng của hắn đứng đấy người nào? Lôi Vân Nam ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Lôi Nặc Sơn, cái này một mực đến nay đều có chút xúc động, thậm chí tại thời khắc mấu chốt làm ra nhìn như lô mãng cử chỉ đồng liêu, trong mắt hắn biến đến đặc biệt khả nghi. Hắn tổng cảm thấy chuyện hôm nay tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo Lôi vô cực khiêu khích, đến đâu giá hội cố tình nâng giá, lại đến độ kiếp quyết đấu, chuẩn đế đánh lén, trưởng lao phản bội. Sau lưng hình như có một đôi không nhìn thấy bàn tay lớn, từ một nơi bí mật gần đó không ngừng thôi động, khuấy động chàng vợ kịch này sinh ra. Nó mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền là triệt để phá hủy Lục Huyền Thông. Không chỉ là trên nhục thể hủy diệt, càng là muốn theo tinh thần, hy vọng, trên đạo tâm, cho triệt để nhất đả kích. Rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế trăm phương ngàn kế, điều động nhiều như vậy tài nguyên cùng ám tử, liền vì nhằm vào một cái thánh địa thánh tử. Cái này sau lưng dính dáng nhất quả, để Lôi Vân Nam cái này uy tín lâu năm chuẩn đế đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Đi thôi, nơi đây đã thành thị phi địa phương, không thích hợp ở lâu. Lục Huyền Thông đã điên dại, đạo cơ đã hủy, sống sót cũng bất quá là cái xác không hồn cố máy giết chóc, cùng người chết không khác. Chúng ta lưu ở nơi đây đã không có ý nghĩa, ngược lại khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Lôi Vân Nam hạ quyết tâm, đối Lôi Nặc Sơn nói. Hắn thấy Lục Huyền Thông đã xong, không cần thiết cùng dây dưa, càng không tất yếu cùng sơ sinh thánh tông kết xuống không thể hóa giải tử thủ. Giờ phút này bước ra trở lui, trở về trong tộc báo cáo hết thảy, để tộc trưởng định đoạt đến tiếp sau mới là thượng sách. Đi. Lôi Nặc Sơn lại đột nhiên quay đầu, trong mắt chẳng những không có ý lui, ngược lại sát cơ tăng vọt. Tại sao phải đi? Lôi Vân Nam, ngươi không cảm thấy hiện tại mới là chém giết Lục Huyền Thông, làm đế tử phục thủ thời cơ tốt nhất ư? Lôi Vân Nam nghe vậy, con ngươi co rụt lại, cảm thấy Lôi Nặc Sơn cũng điên rồi. Ngươi thanh tỉnh một điểm, nếu không phải phía trước ngươi đột nhiên xuất thủ đánh lén, đệ tử có lẽ còn sẽ không chết. Hiện tại Lục Huyền Thông đã điên rồi, đạo tâm sụp đổ, coi như không chết, cũng chú định thế. Sống sót cũng chỉ sẽ bản thân hủy diệt. Chúng ta hà tất lại đi lội vũng nước đục này, bước lên cùng sơ sinh thánh tông triệt để bạch mặt nguy hiểm đích thân độc thủ. Cái kia sẽ đem chính chúng ta cũng triệt để lôi xuống nước. Lôi Vân Nam lớn tiếng quát lớn, tính toán đánh thức hắn. Nhưng mà, Lôi Nặc Sơn đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, ánh mắt kiên định. Ý ta đã quyết. Kẻ này nhất định cần từ ta chính tay chém giết mới có thể tế điện đế tử trên trời có linh thiêng. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lôi Vân Nam, quanh thân chuẩn đế uy năng không giữ lại chút nào ầm vang bạo phát, hóa thành một đạo xé rách hư không lôi quang màu tím, trực tiếp hướng về phía dưới cái kia ngay tại tàn phá bốn phía màu đen ma ảnh phóng đi. Lôi Vân Nam sinh lòng lo nghĩ, cái này khác thường kiên trì, cái này không quan tâm hậu quả động tác. Chương 388, quyết đấu chuẩn đế cầu tặng. Bách vô kỵ tới, thánh từ đây. Chương 388, quyết đấu chuẩn đế cầu tặng. Bách vô kỵ tới, thánh từ đây. Mũ nội nó chứ. Cái Lôi Nặc Sơn này, chỉ sợ cũng là người khác xếp vào tại tộc ta nằm vùng quân cờ. Cái này sau lưng hấp thụ, năng lượng cũng quá mức kinh khủng. Không chỉ có thể xúi dục sơ sinh thánh tông trưởng lão, dĩ nhiên liền Lôi đỉnh đế tộc nội bộ trưởng lão đều có thể bị thâm nhập, kích động. Đầm nước này, sâu không lường được. Không được, nhất định cần lập tức rời khỏi, đem nơi này phát sinh hết thảy, nhất là Lôi Nặc Sơn dị thường, lập tức bẩm báo tộc trưởng. Bằng không, tộc ta sợ có đại họa. Bóng dáng Lôi Vân Nam thoáng qua, dung nhập hư không, bằng nhanh nhất tốc độ biến mất tại chân trời. Nghiệt xúc Lục Huyền Thông, giết tộc ta thánh tử, còn dám tại cái này giả ngây giả dại, tùy ý tàn sát. Nạp mạng đi. Lôi Nặc Sơn mang theo vô tận lôi đình uy lực, nháy mắt xuất hiện tại ma hóa Lục Huyền Thông phía trên. Lục Huyền Thông giờ phút này đã sớm bị ma niệm thôn phệ, lý trí hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại giết chóc bản năng. Chẳng cần biết ngươi là ai, chuẩn đế cũng hảo, sâu kiến cũng được, trong mắt hắn đều là nên chết đổ vỡ. Cảm ứng được phía trên truyền đến cường đại uy hiếp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt đỏ ngầu khóa chặt Lôi Nặc Sơn, trong cổ họng phát ra dạ thu gầm nhẹ, quanh thân ma khí cuồn bạo cuồn cuộn lên. Hống, một người một ma, nháy mắt đụng vào nhau. Lôi Nặc Sơn là thực sự chuẩn đế cảnh cường giả, sớm đã ngưng tụ bản thân lĩnh vực pháp tắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa dẫn động thiên địa uy lực khủng bố lực lượng. Hắn thi triển Lôi Đình Đế tộc chấn tộc thần thông, ánh chớp hóa thành ngàn vạn xích, xen lẫn cả ngày la địa võng, mỗi một đạo xích đều mang làm sạch cùng khí tức hủy diệt, tính toán trói buộc, luyện hóa Lục Huyền Thông quanh thân ma khí. Mà ma hóa sau Lục Huyền Thông, tuy là mất đi lý trí, nhưng nhục thân cường độ hình như nâng cao một bước, đối cứng chuẩn đế pháp tắc xích mà không đứng khắc vỡ nát, hắn phóng thích ra ma khí mang theo mãnh liệt hỗn loạn đặc tính, dĩ nhiên có thể ô nhiễm Lôi Nặc Sơn Lôi Đình pháp tắc. Công kích càng là không có kết cấu gì, chiêu chiêu tàn nhẫn chí mạng, hoàn toàn là đồng quy vu tận cách đánh. Ầm. Bèn. Giang giác. Thân ảnh của hai người tại không trung quyết liệt đụng nhau, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra đình thai nhức óc nổ mạnh. Lôi Nặc Sơn càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho là đối phó một cái vừa mới đột phá hư thần, lại lâm vào điên dại trạng thái Lục Huyền Thông, cho dù đối phương chiến lược tăng gọn, chính mình dùng chuẩn đế tu vi cũng hẳn là có thể nhanh chóng chấn áp. Nhưng Lục Huyền Thông cho thấy sức chiến đấu, nhất là cái kia hung hãn không sợ chết, lấy thương đổi thương điên cuồng cách đánh, dĩ nhiên để hắn vị này uy tín lâu năm chuẩn đế đều cảm nhận được áp lực lớn, thậm chí mấy lần suýt nữa bị cái kia không muốn mạng công kích đánh trúng bộ phận quan trọng, nên chết. Tiểu xuất sinh này điên rồi phía sau, thế nào biến đến như vậy khó chơi. Lôi Nặc Sơn sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng, không thể không thừa nhận, Lục Huyền Thông thiên phú cùng tiềm lực, chính xác khủng bố đến khó bề tưởng tượng tình trạng, khó trách người sau lưng muốn như vậy không tiếc đại giới mà đem bóc chết. Nhưng hắn người mang sứ mệnh, nhất định cần hoàn thành nhiệm vụ, không thể kéo dài nữa, nhất định cần vận dụng chân chính thủ đoạn, nhất kích tất sát. Trong mắt Lôi Nặc Sơn hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn ẩn chứa Lôi Đình pháp tắc bản nguyên chú ngữ vang vọng đất trời, cửu thiên ứng nguyên, tiếng sấm phổ hóa. Vạn kiếp quy khư, đế phạt phủ xuống. Dùng ta máu, gọi tổ lôi chi giận, đại tịch diệt cửu tiêu phá giới lôi mâu. Theo lấy hắn ngâm sướng, quanh thân tinh huyết điên cuồng bốc cháy, khí tức nháy mắt nâng cao đến đỉnh điểm. Trên trời cao, như có cổ lão Lôi Đình ý chí bị thức tỉnh, vô tận hủy diệt lôi vân lần nữa hội tụ, chịu hắn triệu hoán. Một cây toàn thân tím đen, cuốn quanh lấy vô số tỉ mỉ huyết sắc lôi văn, chừng dài trăm trượng, tản mát ra làm thiên địa vạn vật cũng vì đó tịch diệt khí tức khủng bố lôi mâu, chậm chậm ngưng kết thành hình. Mùi thương chỉ hướng, không gian vô thanh vô tức sụp đổ. Đây là hắn bản mệnh cấm thuật, dùng hao tổn tinh huyết cùng tu vi để đánh đổi, dẫn động một chút viễn cổ tổ lôi chi lực, uy lực mạnh, đủ để uy hiếp đến cùng là chuẩn đế cường giả. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, ma hóa lục huyền thông hình như cũng cảm ứng được uy hiếp chí mạng, đứng tại chỗ, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm căn kia khủng bố lôi mâu, trong miệng lặp lại lẩm bẩm mấy câu. Giết, 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 đều đáng chết, đều đáng chết, giết sạch các ngươi, đều cho ta tùy táng. Hai chữ cuối cùng, hắn cơ hồ là gào thét mà ra. Chợt, không lùi mà tiến tới, đem quanh thân tất cả ma khí, tất cả lực lượng, toàn bộ ngưng kết tại trên song quyền, toàn bộ nhân hóa làm một đạo màu đen lưu tinh, chủ động nên hướng cựu tiêu lôi mâu. Đồ nhi, không muốn. Phía dưới, vừa mới ổn định thương thế Dạ Hồng Loan nhìn thấy một màn này, sợ đến vỡ mật, liều lĩnh muốn xông đi lên ngăn cản. Đây chính là chuẩn đế bốc cháy tinh huyết thi triển cấm thuật a. Dùng hư thần thân thể đối cứng, không khác nào châu chấu đá xe. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi. Ầm ầm long, cả hai ba chạm mấy mắt, phản phất ngàn vạn ngôi sao đồng thời nổ tung. Cùng bạo năng lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm hết thể đều san thành bình địa. Tất cả người, vô luận là trong bóng tối theo dõi Thi Âm tông trưởng lão Kiệt vẫn là cái khác gần vào chỗ tối lại năng, đều bị cái này khủng bố va chạm choáng váng. Bọn hắn không nghĩ tới, điên dại sau lục huyền thông, lại thật dám cùng chuẩn đế cấm thuật chính diện đối cứng. Dạ Hồng Loan, Hàn trưởng lão, thậm chí trong bóng tối Kiệt, tim đều nhảy đến cổ họng, sợ hãi cơ hồ đem bọn hắn nhấn chìm. Chờ cái kia bị thiên diệt địa hào quang cùng trùng kích sơ sơ lắng lại, tràn ngập thiên địa bụi mù chậm chậm tản ra. Chỉ thấy giữa không trung, Lôi Nặc Sơn thân ảnh lão đạo xuất hiện. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức bề bài, cánh tay phải xoáng vai mà đoạn. Chỗ đứt cháy đen một mảnh, lưu lại hỗn loạn ma khí, hiển nhiên là tại vừa mới trong đụng chạm bị cứ thế mà hủy đi. Hắn trả giá nặng nề. Nhưng mà, Lục Huyền Thông không gặp. Cái kia nguyên bản có lẽ ở vào trung tâm vụ nổ thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Không có tàn chi, không có vết máu, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều không cảm ứng được, phảng phất bị cái kia khủng bố bạo tạc theo thế gian xóa đi, tan thành mây khói. Đồ nhi, Dạ Hồng Loan phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thiết, phóng tới vùng hư không kia. Hàn trưởng lão cũng ngốc, ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong bóng tối Kiệt càng là toàn thân bị chấn, ánh mắt lo nghĩ. Thiếu chủ xem trọng người, thật liền như vậy không còn. Mà gãy một cánh tay Lôi Nặc Sơn, nhìn xem trống rỗng trung tâm vụ nổ, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra điên cuồng ý cười. Chết, hắn cuối cùng chết. Một giây sau, chỗ không xa, không gian bị cưỡng ép xé rách. Bốn đạo tản ra ngập trời khí tức thân ảnh, đồng nhiên phủ xuống tại tinh quang đế các thành trên không. Người cầm đầu chính là sơ sinh thánh tông đương đại tông chủ Bách Vô Kỵ. Sau lưng theo sát lấy ba vị đại đế cảnh trưởng lão. Bọn hắn cuối cùng chạy tới. Bất quá, thánh tử đây, cùng nhau đi tới, xin tin tưởng tác giả năng lực, tiếp xuống vào thoải mái. Chủ yếu là ta muốn đem nhân vật khắc họa tốt một chút, mỗi người đều có chính mình hành động mục tiêu, không đến mục đích thì không bỏ qua. Tất nhiên, khẳng định dùng nam chính tối cao mỗi một lần áp lực đều là cao trào bạo phát. Cuối cùng, cầu ủng hộ, thoải mái lật trời. Chương 389, truyền lệnh. Sơ sinh thánh tông cùng Lôi Đình đế tộc toàn diện khai chiến. Chương 389, truyền lệnh. Sơ sinh thánh tông cùng Lôi Đình đế tộc toàn diện khai chiến. Sơ sinh thánh tông đương đại tông chủ Bách Vô Kỵ xuất lĩnh ba vị tông môn đại đế cảnh trưởng lão, cuối cùng sẽ rách hư không, vượt ngang tinh vực, phủ xuống tại vùng trời tinh quang đế các thành. Bọn hắn mới hiện thân, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, cảnh tượng đổ nát, khe rãnh năng dọc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cùng chưa tán đi cuồng bạo dư âm năng lượng. Bách Vô Nhẫn cau mày, trong lòng bao phủ chẳng lành mây đen. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là như thế nào quy mô chiến đấu, càng đem đế các thành phá hoại tới cái này? Lại vì sao? Nhận biết không đến Huyền Thông Hải tử kia rõ ràng khí tức, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt liếc nhìn toàn trường thời khắc, một đạo quen thuộc mà thân ảnh chật vật lảo đảo bay tới. Là Hàn trưởng lão. Chỉ thấy hắn bay tới Bách Vô Nhẫn trước mặt, lại liền thân hình đều không vững vàng, trực tiếp bịch một tiếng, hai đầu gối mạnh mẽ đện ở trong hư không, hướng về tông chủ cùng mấy vị đại đế trưởng lão, thật sâu quỳ sát xuống dưới. Cái quỳ này, nặng đợi và cân. Tông chủ, lão, lão phu có tội a. Hàn trưởng lão âm thanh nghẹn ngào, khóc sướt mướt nói. Trong lòng Bách Vô Nhẫn đột nhiên trầm xuống, một cỗ hàn ý nháy mắt theo lòng bàn chân bật lên. Hắn cưỡng chế quần quận tâm tư, trầm giọng hỏi, Hàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nhanh chóng đứng dậy, chuyện gì cũng từ từ. Huyền Thông, thánh tử hắn ở đâu? Vì sao nhận biết không đến khí tức của hắn? Hắn tận lực tăng thêm thánh tử hai chữ, trong lòng còn tồn lấy một chút may mắn. Nhưng mà, lời kế tiếp đánh nát hắn tất cả may mắn. Hàn trưởng lão chậm chậm ngẩng đầu, há to miệng, dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong cổ họng gạt ra mấy cái tuyệt vọng chữ, thánh tử. Thánh tử hắn? Hắn không gặp. Cái gì? Thánh tử không gặp? Lời này như là kinh lôi nổ vang, không chỉ Bách Vô Nhẫn thân thể kịch chấn, liền sau lưng hắn ba vị đại đế trưởng lão cũng cùng nhau sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Thánh tử Lục Huyền Thông, đây chính là trên dưới tông môn công nhận tương lai hy vọng. Hắn làm sao có khả năng không gặp? Tại cái này trước mắt bao người, tại tông môn trưởng lão dưới mí mắt. Hàn trưởng lão, đem lời nói rõ ràng ra. Huyền Thông hắn vì sao sẽ không gặp? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bách Vô Nhẫn một bước lên trước, cơ hồ muốn bắt được bả vai của Hàn trưởng lão, âm thanh hơi hơi phát run, khủng hoảng bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Hàn trưởng lao hít sâu một hơi, đem từ bọn hắn đến tinh quang đế các thành sau phát sinh hết thảy, không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Theo hắn như thế nào dốc hết tài nguyên ủng hộ thánh tử đấu giá định hồn tinh thủy, đến lôi vô cực như thế nào ác ý cố tình nâng giá, đối chọi gay gắt, theo thánh tử như thế nào bị buộc bất đắc dĩ, cùng lôi vô cực lập xuống sinh tử cá cược, trong tuyệt cảnh hiện ra kinh thiên chiến lược, đến lôi vô cực lâm chiến đột phá, dùng vấn đạo ngũ quan hải thứ ba thành tựu hư thần, lại đến thánh tử tại trong tuyệt cảnh không cam lòng trầm luân, đồng dạng dẫn động lôi kiếp, lại không thể tưởng tượng nổi. Hoàn thành vạn cổ không có hoàn mỹ độ kiếp trở lên hạng ba chi tư thông quan toàn bộ năm đạo kiếp nạn, một lần hành động bước vào hư thần trung kỳ đỉnh phong, trở thành chân chính vạn cổ đệ nhất thiếu niên thiên tiêu, chấn kinh toàn trường. Đánh bại lôi vô cực, mắt thấy là phải đạt được cứu mạng định hồn tinh thủy, lại tự nhiên đâm ngang, lôi đình đế tộc chuẩn đế vu oan đánh lén, thánh tử bị ép phản kích, thất thủ chém giết lôi vô cực, tông môn vinh dự nhị trưởng lão mạc kinh thành đột nhiên hiện thân, giả ý tiếp ứng, lại thừa dịp thánh tử không đầy đủ, cướp đi định hồn tinh thủy, cũng ngay trước thánh tử trước mặt, chính tay đem nó hóa thành một miệng, triệt để hủy đi thánh tử tất cả hy vọng. Hắn miêu tả thánh tử lục huyền thông như thế nào đạo tâm sụp đổ, bị vô biên tuyệt vọng cùng ma khí thôn phệ, hóa thành chỉ biết giết chóc của ma, huyết tẩy tứ phương. Cuối cùng, nói đến lôi đỉnh đế tộc chuẩn đế lôi nạp sơn, như thế nào thừa cơ lạnh lùng hạ sát thủ, thi triển ra cái kia hủy thiên diệt địa vô thượng thần thông đại tịch diệt cửu tiêu phá giới lôi mâu đối thánh tử hạ sát thủ, cái kia bạo tạc, trôn vùi hết thảy. Hàn trưởng lao âm thanh càng ngày càng thấp, tràn ngập tự trách. Chờ bụi mù tán đi, thánh tử liền biến mất không gặp, tính cả khí tức của hắn cũng triệt để nhận biết không đến. E rằng
đã.
Câu nói kế tiếp, hắn không hề tiếp tục nói. Từng cọc, từng kiện, Hàn trưởng lão giảng thuật, như là tàn khốc nhất hỏa quyển, tại Bách Vô Nhẫn đáng người trước mặt chậm chậm bày ra. Bách Vô Nhẫn lặng lặng nghe, sắc mặt dần dần tái nhợt, nghe tới hoàn mỹ độ kiếp hư thần trung kỳ đỉnh phong vạn cổ đệ nhất lúc, trong mắt hắn bộc phát ra xúc động. Nhưng làm nghe được định hồn tinh tủy bị hủy, thánh tử đạo tâm sụp đổ, cuối cùng biến mất tại cái kia tính chất hủy diệt trong bạo tạc thời gian. Cố Kiêu Kiêu ngạo bị nổi giận, triệt để thay thế. Nên chết. Con mẹ nó. Đám xúc sinh này. Nhóm này tạp bái. Trong lòng Bách Vô Nhẫn đang điên cuồng gào thét. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình thánh tử lục huyền thông, đoạn đường này đi tới, rốt cuộc ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu bị khuất, lương đeo bao nhiêu người thường không thể tiếp nhận gánh nặng. Hai tử kia tâm tính cứng cỏi, thiên phú chắc tuyệt, sớm đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hoàn mỹ độ kiếp a, đó là ngay cả cổ chi đế tôn tại thời niên thiếu đều chưa hẳn có thể đạt tới thành tựu. Cái này đầy đủ chứng minh, hắn Bách Vô Nhẫn không có nhìn lầm người. Lục huyền thông, liền là cái kia đủ để độc đoán bản cổ, dẫn dắt sơ sinh thánh tông hướng đi trước đó chưa từng có huy hoàng, tương lai nhất định du ngoạn đế tôn vị trí. Trở thành một vạn ba ngàn giới vực bên trong cấp cao nhất cự phách tuyệt thế kỳ tài. Đến lúc đó, sơ sinh thánh tông sẽ không còn là tân tấn thánh địa, mà là đủ để cùng những cái kia truyền thừa vạn cổ đỉnh cấp thế lực bình khởi bình tọa, thậm chí liên minh cộng tôn vô thượng tồn tại. Tông môn địa vị đem nhất phi trùng thiên, huy hoàng bạc cổ. Nhưng mà tất cả những thứ này hy vọng, nhưng bởi vì lôi đỉnh đế tộc bước bước ép sát, âm mưu tính toán, bởi vì đồng môn trưởng lão hèn hạ phản bội, mà im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Tại mảnh này bị hủy diệt tính năng lượng triệt để trải qua rửa tội khu vực, nhận biết không đến nhận chức cái gì thuộc về lục huyền thông tươi sống khí tức. Cái kia ý vị như thế nào? Chương 390, sau lưng trận tướng. Lục huyền thông khôi phục lý trí. Thần bí nhân. 1. Chương 390, sau lưng trận tướng. Lục huyền thông khôi phục lý trí. Thần bí nhân. 1. Khả năng lớn nhất, liền là nháy mắt biến mất, hình thần câu diệt. Liền một chút cơ hội sống lại đều không có. Chết để. Chết rồi. Không. Tuyệt không có khả năng. Bách Vô Nhẫn điên cuồng phủ định. Hắn không tin sáng tạo vô số kỳ tích thiếu niên có thể như vậy dễ dàng vẫn lạc. Nhất định còn có loại thứ hai khả năng, có lẽ là bị nổ tung quấn vào không gian loạn lưu, có lẽ là nào đó không biết biến cố. Nhưng mà loại kia khả năng dùng sơ sinh thánh tông nội tình cơ hồ vô pháp tra xét. Loại này cảm giác bất lực so tử vong càng làm cho hắn thống khổ. A, Bách Vô Nhẫn đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng áp lực gầm thét. Quanh thân nguyên bản nội liễm khí tức cầm vang bạo phát, thuộc về đại đế đỉnh phong khủng bố uy áp quét sạch thiên địa, để toàn bộ khu phế tích đều tại lạnh run. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào lôi đình đế tộc chuẩn đế, lôi nạc sơn trên mình. Một giây sau, bóng dáng Bách Vô Nhẫn tuấn di xuất hiện tại trước mặt lôi nạc sơn. Liền là ngươi, đối ta tông thánh tử hạ độc thủ như vậy. Lôi nạc sơn mặc dù trọng thương, nhưng tại Bách Vô Nhẫn cái này uy áp khủng bố phía dưới, nhưng lại không hiện ra quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại nhếch môi lộ ra không chút kiêng kỵ nụ cười. Phải thì như thế nào? Bản tọa là lôi đình đế tộc trưởng lão, ngươi dám động ta? Đừng quên, là nhà ngươi thánh tử trước chém giết tộc ta đế tử tại phía trước. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Dùng mạng đền mạng không phải rất bình thường ư? Bình thường. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to, tiếng cười kêu bên trong tràn ngập điên cuồng. Lôi đình đế tử, vậy thì như thế nào? Tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt bạo phát sắc cơ. Dám thương tông ta thánh tử, liền là đụng tang địch lần, phạm tông môn ta tối kỵ, liền là tội đáng chết vạn lần. Lời còn chưa dứt, Bách Vô Nhẫn bỗng nhiên xuất thủ, bá đạo nhất, ngưng kết cả đời tu vi một kích. Lôi Nặc Sơn căn bản không kịp phản ứng nháy mắt, liền đã xuyên tấu quanh thân hắn còn sót lại hộ thể ánh chớp, xuyên thủng lồng ngực. Phúc. Máu tươi cuồn phong. Nhưng đây cũng không phải là một kích chí mạng. Bách Vô Nhẫn bàn tay tại Lôi Nặc Sơn thể nội đột nhiên một nắm, một cỗ quỷ dị mà cường đại cấm cố chi lực nháy mắt bạo phát, không chỉ đóng chặt hoàn toàn Lôi Nặc Sơn nhục thân sinh cơ, càng đem nó tính toán chạy trốn thần hồn, cưỡng ép giam cầm, phong ấn tại cái kia tàn tạ thể xác bên trong. Ách a! Lôi Nặc Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bách Vô Nhẫn lại muốn để hắn tiếp nhận Bách Thế Luyện Hồn nỗi khổ. Truyền Bổn Tông chủ khiến, từ hôm nay trở đi, giờ này khắc này, ta Sơ Sinh Thánh Tông cùng Lôi Đình Đế tộc toàn diện khai chiến. Mỗi một cái chữ chấn đến hư không run rẩy. Trận chiến này không chết không thôi, cho đến một phương triệt để đổ xuống, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Chiến tới một binh một tốt, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Hắn đột nhiên nâng cao cánh tay, phát ra một tiếng xé rách thương khung gầm thét, "Phàm ta Thánh Tông đệ tử, trưởng lão, nghe lệnh, theo Bổn Tông chủ." Giết. Bách Vô Nhẫn dùng đời thứ nhất Sơ Sinh Thánh Tông tông chủ thân phận, vang vọng tinh vực, tuyên bố cùng thiên giới thứ nhất Lôi Đình Đế tộc tiến vào không chết không thôi chiến tranh toàn diện. Đạo này chiến thư, nháy mắt lan tràn tới toàn bộ thiên giới. Một tràng gió tanh mưa máu, tác động đến ức vạn sinh linh chiến tranh khói lửa, đã thiêu đốt. Chỗ tối, Thi Âm Tông cứ điểm. Áo vàng trưởng lão kiệt sắc mặt âm trầm, nhanh chóng triệu hồi phân tán tại cái khác phương vị cảnh giới 5 vị đồng liêu. 6 vị tản ra âm lãnh khí tức đại đế tề tụ một đường, không khí ngưng trọng. Vừa mới, các ngươi đều nhìn rõ ràng, Lục Huyền Thông rốt cuộc là như thế nào biến mất. Thì ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Bọn hắn phụ mệnh trong bóng tối bảo vệ Lục Huyền Thông, lại trơ mắt nhìn xem mục tiêu ở trước mắt biến mất, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái này 6 vị, không có chỗ nào mà không phải là Thi Âm Tông tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất là 3 vị đế chủ, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm lão lạt. Theo lý thuyết, dùng Lôi Nặc Sơn cái kia chuẩn đế cảnh tu vi, cho dù thi triển bốc cháy tinh huyết cấm thuật, muốn tại bọn hắn 6 vị đại đế dưới mí mắt, đem một cái chiến lực có thể so hư thần hậu kỳ Lục Huyền Thông triệt để tan thành mây khói không lưu mảy may dấu tích, gần như không có khả năng sự tình. Cho dù là đế chủ cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy gọn gàng. Không thích hợp. Một vị sở trưởng nhận biết đế chủ trưởng lao trầm giọng mở miệng, cau mày. Tại bạo tạc phát sinh phía trước một tích tắc kia, ta hình như cảm nhận được một cỗ vô cùng mịt mờ uy năng ba động đảo qua. Cỗ lực lượng kia cũng không phải là trực tiếp công kích, lại có thể ảnh hưởng thời không cùng thần hồn, để ta ý niệm xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, hành động cũng chậm nửa nhịp. Ta cũng có tương tự cảm giác. Một vị trưởng lao khác nói bổ sung, dường như bị cái gì tầng thứ cao hơn tồn tại nhìn chăm chú một thoáng, tuy là chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đủ để chúng ta bỏ lỡ tốt nhất can thiệp thời cơ. 6 người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh nghi. Quỷ dị như vậy hiện tượng, tuyệt không phải trùng hợp. Theo ta thấy, kiệt do dự chốc lát, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, Lục Huyền Thông, không hẳn thật đã chết rồi. Cái kia bạo tạc tuy là khủng bố, nhưng dùng hắn hoàn mỹ độ kiếp nội tình cùng lúc ấy ma hóa sau trạng thái, bị triệt để chôn vùi đến không lưu dấu vết khả năng cũng không lớn. Càng có thể là, có người thừa dịp loạn xuất thủ, đem hắn mang đi. Điều phòng đoán này, để còn lại 5 vị trưởng lão chấn động trong lòng. Mang đi? Là ai? Có thể tại chúng ta 6 người cùng tại trận vô số cường giả nhận biết phía dưới, lặng yên không một tiếng động làm đến một điểm này. Một vị đại đế sợ hãi nói, loại thủ đoạn này, ít nhất là đế quân, thậm chí. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói lối ra, nhưng tất cả mọi người minh bạch cái từ kia, đế tôn, là địch hay bạn. Cái này thành vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như mang đi Lục Huyền Thông tồn tại gây bất lợi cho hắn, ít như vậy chủ giang vô thương khổ tâm lưu đồ mấy chục năm, thậm chí khả năng càng xa xưa dung hợp đại kế đem triệt để tan thành bọt nước. Lục Huyền Thông bị thiếu chủ xem trọng hoàn mỹ đạo cơ cũng làm mất đi ý nghĩa, thậm chí khả năng bị người khác lợi dụng, ngược lại trở thành thiếu chủ uy hiếp. Chương 390, sau lưng trận tướng. Lục Huyền Thông khôi phục lý trí. Thần bí nhân. 2, chương 390, sau lưng trận tướng. Lục Huyền Thông khôi phục lý trí. Thần bí nhân. 2, việc này dính dáng quá lớn, đã không chúng ta có khả năng quyết định. Kiệt nắm thời cơ, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lục Huyền Thông trên mình liên lụy nhân quả cùng thế lực, so với phía trước chúng ta dự đoán còn phải sâu, còn muốn phức tạp. Tiếp tục lưu lại nơi đây tra xét, ý nghĩa không lớn, ngược lại khả năng dẫn lửa thiêu thân. Nhanh chóng trở về tông môn, đem hôm nay phát sinh hết thảy, nhất là Lục Huyền Thông khả năng bị cường giả bí ẩn mang đi, cùng cố kia ảnh hưởng chúng ta thần bí uy năng, đầu đôi, một chữ không lọt bẩm báo thiếu chủ. Từ thiếu chủ định đoạn. Tuân mệnh. Còn lại 5 vị trưởng lão cùng tiếng đáp, bọn hắn cũng biết rõ việc này đã vượt qua khống chế. Lập tức, 6 bóng người, lặng yên không một tiếng động dung nhập càng sâu tầng hư không trong bóng râm. Sau hôm nay, thiên giới triệt để chấn động. Bách Vô Nhẫn tiên chiến. Sơ Sinh Thánh Tông trên dưới cùng chung mối thù, nhất là biết được Thánh tử Lục Huyền Thông bị Lôi Đình Đế tộc thiết kế hãm hại, cuối cùng vẫn lạc tin tức sau, đọc lại nộ hỏa như núi lửa bạo phát. Lục Huyền Thông tại trong tông danh vọng cực cao, tỷ lệ ủng hộ cơ hồ đạt tới 100%. Hán Thiên Phú chắc tuyệt lại không có chút nào giá đỡ, đối đãi đồng môn thân thiện, mấy lần tại trong lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ, càng là dẫn dắt tông môn thăng cấp thánh địa, để vô số đệ tử cùng trưởng lão đích thân trải qua nó ân. Hán bất lạc không chỉ là mất đi một vị thánh tử, càng là đánh nát vô số người trong lòng tín ngưỡng. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Giờ phút này, các đệ tử Sơ Sinh Thánh Tông, vô luận tu vi cao thấp, đều hóa thân thành nhất không sợ chết chiến sĩ, cùng Lôi Đình Đế tộc cùng với phụ thuộc thế lực tại mỗi cái tinh vực, cứ điểm triển khai điên cuồng huyết chiến. Bọn hắn đem Lôi Đình Đế tộc tu sĩ coi là không đội trời chung cựu địch, thế công mãnh liệt, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho nhiều uy tín lâu năm thế lực cũng vì đó ghé mắt. Lôi Đình Đế tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng tại loại này không muốn mạng tiểu tự sát công kích đến, cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều ngoại vi cứ điểm cùng phụ thuộc thế lực bị nổ tận gốc, giết đến bọn hắn nhất thời càng không dám tùy tiện thò đầu ra. Dung Trương Sinh phái đứng đầu, Hoa Vô Lâu, Hoàng Hạc trưởng lão chờ cùng Lục Huyền Thông quan hệ mật thiết cường giả, càng là đôi mắt xích hồng, hận ý ngập trời. Nếu không phải thực lực bản thân cùng đối phương đỉnh tiêm cường giả còn có khoảng cách, bọn hắn hận không thể lập tức giết tới Lôi Đình Đế tộc tổ tinh, huyết nhiễm thức cùng, làm thánh tử báo thù rửa hận. Theo lấy không ngừng xung đột thăng cấp, thương vong ngày càng thảm trọng, cừu hận cầu tuyết càng lăn càng lớn. Song phương đều đã giết đỏ cả mắt, không còn hạn chế tại quy mô nhỏ ma sát, bắt đầu chỉnh hợp bộ hạ tất cả lực lượng, triệu tập trọng binh, trữ hàng tài nguyên, chuẩn bị tiến hành cuối cùng toàn diện đại hội chiến. Toàn bộ thiên giới thế cục, bởi vậy biến đến thần hồn nát thần tính, dung chuyển bất an, vô số trung tiểu thế lực bị ép xếp hàng hoặc lạnh run tránh né lấy trận này gần đến phong bạo. Mà bổn chàng kinh thiên phong ba sau lưng, lớn nhất bên thắng, Thương Long Thánh Chủ, giờ phút này lại ngồi vững tại bí ẩn hư không điện đường bên trong, mặt mỉm cười, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một ngày này, hắn trong bóng tối tiếp kiến một vị đặc thù khách nhân. Thương Long Thánh Chủ, đã lâu không gặp. Người tới thu lại khí tức, chính là Mưu Phản Sơ Sinh Thánh Tông Mạc Kinh Thành. Thương Long Thánh Chủ nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, tự thân lên phía trước, vô vô bờ vai của hắn, "Mạc trưởng lão, lần này, ngươi làm đến rất không tệ, phi thường tốt. Nếu không phải ngươi thời khắc mấu chốt rút tuổi dưới đáy nổi, thủy đi định hồn tinh thủy, triệt để đánh tan tâm phòng của Lục Nguyên Thông, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy rơi vào ma đạo, cuối cùng dẫn đến cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngươi, công lao hàng đầu." Mạc Kinh Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong mắt lóe lên thoải mái, "Thánh chủ quá khen. Cái kia Lục Huyền Thông ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, sát hại đồng môn, vốn là nên chết. Lão phu bất quá là thay trời hành đạo, để hắn tự ăn ác quả thôi." "Nói hay lắm." Thương Long Thánh Chủ cười ha ha, "Yên tâm, bản tọa từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không thiếu." Nói xong, đưa tay bung lên, một mai tản ra nồng đậm không gian ba động nhẫn chứa vật liền bay về phía Mạc Kinh Thành. Trong này là đầy đủ ngươi theo chuẩn đế cảnh đột phá tới đại đế cảnh toàn bộ chân quý tài nguyên, thậm chí bao gồm mấy thứ củng cố cảnh giới, cường hóa căn cơ thiên địa kỳ chân. Đối đãi ngươi thành công thăng cấp đại đế, liền có thể chính thức gia nhập ta Thương Long Thánh Địa, đảm đương chức trưởng lão. Có lão phu che chở, Sơ Sinh Thánh Tông cũng hảo, Lôi Đình Đế tộc cũng được, không người có thể động ngươi mảy may. Mạc Kinh Thành tiếp nhận nhẫn, thần thức quét qua, lập tức xúc động đến toàn thân khẽ run, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ thánh chủ bồi dưỡng. Thuộc hạ nguyện làm thánh chủ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không nề hà. Thương Long Thánh Chủ thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng khoái ý càng lớn. Lần này mưu đồ, quả thực là thắng đã tê dần. Một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, vận lôi vô cực cùng trong tay Lôi Nạp Sơn, thành công đem tiềm lực vô hạn, tương lai khả năng trở thành họa lớn trong lòng Lục Huyền Thông bóp chết. Thứ hai, thu hoạch một vị gần đột phá đại đế Mạc Kinh Thành, phong phú bản thân thế lực. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thành công nâng lên Sơ Sinh Thánh Tông cùng Lôi Đình Đế tộc ở giữa tử thủ. Hai thế lực lớn bây giờ đã là không chết không thôi cục diện, tất nhiên muốn đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương. Đợi đến hai nhà bọn họ giết đến máu chảy thành sông, nguyên khí đại thương thời điểm. Trong mắt Thương Long Thánh Chủ lóe ra tham lam hào quang. Liền là ta Thương Long Thánh Địa xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Đến lúc đó, có thể chiếm đoạt Lôi Đình Đế tộc cơ vực, cũng có thể thuận thế đem Sơ Sinh Thánh Tông triệt để hủy diệt, cướp đoạt nó khí vận cùng tài nguyên. Tính toán như thế, hoàn hoàn đan sen, mưu tính sâu xa, mới là chân chính thượng sách. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Thương Long Thánh Chủ nhịn không được lần nữa cất tiếng cười to, âm thanh tại trống trải trong cung điện vang vọng, sung sướng, sung sướng. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cười đến cuối cùng rồi sẽ là lão phu. Cùng lúc đó, một chỗ bí mật không gian, Lục Huyền Thông từ từ mở mắt. Trước mặt, đứng đấy một đạo màu vàng kim thân ảnh, quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng. So hắn thấy qua tất cả người, đều cường đại hơn. Người này, là ai? Chương 391, Giang Vô Thương muốn giết người. Nữ nhi Lục Ly không vui. Chương 391, Giang Vô Thương muốn giết người. Nữ nhi Lục Ly không vui. Thi Âm Tông, thiếu chủ mất thất. Áo bàng trưởng lão Kiệt thân ảnh lặng yên hiện lên, hắn không kịp chỉnh lý dung mạo, vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên đem tinh quang đế các thành phát sinh hết thảy, từ đầu tới đuôi, không rõ chi tiết bẩm báo cho trong quan tài thiếu chủ, Giang Vô Thương. Theo lấy Kiệt giảng thuật, trong mật thất tĩnh mịch theo đó kịch liệt ba động. Làm Giang Vô Thương chủ hồn hư ảnh nghe xong toàn bộ quá trình sau, cái kia nguyên bản toát ra u lãnh hồn hỏa, lại xuất hiện nháy mắt ngốc trệ. Liên vị này suy nghĩ thâm trầm, tính toán không bỏ sót Thi Âm Tông thiếu chủ, cũng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Tình huống như thế nào? Chờ một chút. Hắn cần một chút thời gian lý giải cái này sức bùng nổ tin tức. Lục Huyền Thông thành công lấy được định hồn tinh thủy. Hảo, đây là chuyện tốt, nói rõ hắn hoàn thành ý nguyện xưa bước đầu tiên, khúc mắc có hy vọng mở ra, trạng thái có lẽ càng ổn định mới đúng, lợi cho đến tiếp sau kế hoạch. Hắn lâm nguy đột phá, vượt qua hư thần đại kiếp. Hơn nữa không phải phổ thông vượt qua, là trong truyền thuyết hoàn mỹ độ kiếp. Cứ thế mà vượt qua vấn đạo ngũ quan toàn bộ năm đạo kiếp nạn. Một bước này đăng thiên, thẳng tới hư thần trung kỳ đỉnh phong. Nói thật, Giang Vô Thương đối Lục Huyền Thông điều tra không rõ chi tiết, đối nó đã qua đủ loại rõ như lòng bàn tay. Hắn biết cái này nhìn như phong quang thánh tử, sau lưng là như thế nào kinh tức chi lộ, hắn từng không chỉ chết qua một lần, tại hạ giới lúc từng bị chí thân phản bội hãm hại, thân chịu trọng thương còn bị trấn áp tại tối tăm không ánh mặt trời trấn ma tháp đáy sơ sơ 20 năm, phi thăng thượng giới sau, lại vì đắc tội quái vật khổng lồ Thái Hư Thánh Điệm mà không thể không mai danh nhận tích, như là chó nhà có tang bốn phía bỏ trốn, tránh né truy sát, mỗi một lần phong quang vùng dậy, sau lưng đều là vô số lần trở về từ cõi chết mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Cho dù là Giang Vô Thương như vậy tâm tính lãnh khốc, thì chúng sinh làm quân cờ, sâu trong nội tâm cũng không khỏi đến nổi lên một chút vô cùng hiếm thấy, cơ hồ bị hắn quên tâm chắc ẩn. Huyền Thông một đời, thực tế quá khổ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại đối địch với hắn, đem trầm trọng nhất cực khổ cùng phản bội lần lượt gia tăng nó thân. Nhưng mà liền là một người như vậy, cứ thế mà tại trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu, cuối cùng bình định hư thần, thành tựu hoàn mỹ độ kiếp vạn cổ đệ nhất nhân. Phần này cứng cỏi, phần này tiềm lực, để Giang Vô Thương lựa chọn ban đầu càng thêm kiên định, Lục Huyền Thông liền là hắn tương lai thần hồn dung hợp, đăng lâm tuyệt đỉnh hoàn mỹ nhất, nhất không thể thay thế đạo cơ nhục thân. Thế nhưng kiệt cuối cùng mấy câu, triệt để tuyệt vọng. Người không còn, biến mất không thấy. Tại trước mắt bao người, sáu vị Thi Âm Tông đại đế trong bóng tối bảo vệ lấy, trải qua một tràng tính chất hủy diệt bạo tạc sau, hoàn toàn biến mất. Liền một chút khí tức, một điểm dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Vô Thương chủ hồn hư ảnh đột nhiên sóng gió nổi lên, âm thanh đột nhiên nâng cao, không đè nén được kinh nộ. Cho bổn thiếu chủ nói rõ ràng, sống hay chết, là người nào xuất thủ? Không gian di chuyển, vẫn là Tiết Liên vội vàng không người, ngữ khí đăm chát, hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ chính xác không biết. Bạo tạc phát sinh ngay mắt, có một cỗ vô cùng mịt mở thần bí uy năng đảo qua, mấy nhiều thuộc hạ đám người nhận biết cùng hành động, tuy là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại đủ để cho sự tỉnh thoát khỏi khống chế. Đợi ta chờ phản ứng lại, Lục Huyền Thông đã biến mất, năng lượng sau lưng đã vượt ra khỏi thuộc hạ tra xét phạm vi năng lực, vượt qua phạm vi năng lực của ngươi. Trong lòng Giang Vô Thương chấn kinh, kiệt thế nhưng đế chủ cảnh hậu kỳ cường giả, liền hắn đều không thể nhìn thấu, thậm chí bị nó quấy nhiễu. Người xuất thủ kia cấp độ, chẳng lẽ là đế quân? Thậm chí là cùng phụ thân hắn cùng cấp bậc đế tôn. Ý nghĩ này để Giang Vô Thương cảm thấy một trận hoang đường. Lục Huyền Thông làm sao có khả năng gây nên đế tôn cảnh loại kia trí cao tồn tại chú ý? Cho dù hắn hoàn mỹ độ kiếp thiên phú vang dội cổ kim, nhưng đối với sừng sững tại thiên giới đỉnh phong, quan sát vạn cổ luân hồi đế tôn mà nói, cũng chỉ là một cái rất có tiềm lực hậu bối mà thôi, có giá trị bọn hắn đích thân hạ chẳng, dùng như vậy bí ẩn thủ đoạn can thiệp ư? Trừ phi Lục Huyền Thông trên mình còn có liền hắn Giang Vô Thương cũng chưa từng điều tra đến, càng bí mật kinh người. Bí mật này đủ để cho đế tôn cũng vì đó ghé mắt, thậm chí trong bóng tối bố cục. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Vô Thương không hiểu dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, có chút khó chịu, có chút bất an, thậm chí có vẻ mơ hồ đấu kỵ. Hắn một mực đem Lục Huyền Thông coi là chính mình vật riêng tư, là chính mình thông hướng vô thượng đại đạo bậc thềm. Bây giờ cái này bậc thềm tựa hồ bị tầng thứ cao hơn tồn tại đụng chạm, để hắn có loại kế hoạch khả năng thoát khỏi khống chế bực bội. Yên lặng thật lâu, Giang Vô Thương cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, âm thanh lạnh giá, thôi, việc này đã không tầm thường, bổn thiếu chủ tự có tính toán. Chỉ cần Lục Huyền Thông không chết, dù cho là bị một vị nào đó đại năng mang đi, hắn liền còn có cơ hội. Cùng lắm thì đi cầu chính mình vị kia chấp trưởng Thi Âm Tông, uy chấn vạn giới phụ thân, Thi Âm Tông chủ, một vị chân chính đế tôn cảnh đại năng. Dùng phụ thân thông thiên triệt địa thủ đoạn, chỉ cần Lục Huyền Thông còn tại thiên giới bên trong, thậm chí một ít đặc thù ở trong bí cảnh, không hẳn không thể thôi diễn đưa ra tung tích. Hiện tại còn có một chuyện khác. Giang Vô Thương trong đôi mắt hiện lên một chút hàn mang, bổn thiếu chủ nhất định cần tự mình xuất phát đi làm. Kiệt nghe vậy, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, thiếu chủ, chuyện gì trọng yếu như vậy, lại cần ngài đích thân mạo hiểm? Hắn biết chính mình thiếu chủ tuy là tiên phú tuyệt thế, nhưng bản thể trạng thái đặc thù, lại thân phận mẫn cảm, sẽ không tùy tiện rời khỏi tông môn trọng địa. Giang Vô Thương chậm chậm phun ra hai chữ, giết người. Đại Càn hoàng triều treo lơ lửng giữa trời cung điện, sơ sinh thánh tông cùng Lôi Đình đế tộc toàn diện khai chiến tin tức, mượn đủ loại đưa tin pháp trận cùng tu sĩ chuyên miệng, nhanh chóng lan tràn tới thiên giới các ngõ ngách, tự nhiên cũng bao gồm cùng Lục Huyền Thông nguồn gốc cực sâu Đại Càn hoàng triều. Đồng thời truyền ra, còn có Lục Huyền Thông tại Tinh Quang đế các thành một trận chiến kinh thế sau cuối cùng kết quả mất tích. Tại vô số cường giả đại năng nhìn kỹ, thần bí biến mất, sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời, thiên giới náo động, nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số người đều nghiêng về cho rằng Lục Huyền Thông xác suất lớn là thật chết. Bằng không, làm sao có khả năng tại dưới tình huống đó, theo rất nhiều cường giả trong nhận biết hoàn toàn biến mất? Nhất định là bị Lôi Nạp Sơn cấm thuật triệt để chôn bụi, hình thần toàn tan. Nguyệt Hàm Yên nhận được tin tức sau, khuôn mặt mất đi huyết sắc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nàng không ngừng phái tâm phúc, vận dụng mạng lưới tình báo của Đại Càn hoàng triều lạc bốn phía tìm hiểu, có thể truyền về tin tức hoặc nói không tỉ mỉ, hoặc liền là làm người tuyệt vọng phỏng đoán. Thị phu hắn rốt cuộc ở nơi nào? Nguyệt Hàm Yên cắn chặt môi dưới, trong lòng bối rối bất lực. Tỷ Nguyệt Phù giao ngủ say, tỷ phu là Lục Ly duy nhất dựa vào. Chương 392, hệ thống cảm giác các bách, cơ giới hàng thần. 1. Chương 392, hệ thống cảm giác các bách, cơ giới hàng thần. 1. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả tỷ phu cũng xảy ra ngoài ý muốn, tuổi nhỏ Lục Ly chẳng phải là muốn đồng thời mất đi cha mẹ. Cái kia nên biết bao hải tử đáng thương. Không, sẽ không. Tỷ phu hắn người hiền tự có thiên tướng, sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, lần này cũng nhất định có thể gặp dư hóa lành, bình an trở về. Nguyệt Hàm Yên chỉ có thể không ngừng dạng này tự an ủi mình. Một bên khác, Đại Càn hoàng triều chỗ sâu, một gian hiện đầy tinh vi trận văn trong mặt thất. Một cái nhìn lên tinh xảo nhỏ nhắn, tựa như bút bê tiểu nữ hải, chính giữa khoanh chân ngồi tại trong mắt trận. Nàng thân tình chuyên chú, đầu ngón tay chạy xuôi theo huyền ảo linh quang, ngay tại một khối ôn nhuận miếng ngọc bên trên chậm chậm khắc họa lấy nào đó phức tạp cổ lao phù văn. Nàng chính là Lục Huyền Thông cùng Nguyệt Phù giao nữ nhi, Lục Ly. Từ lúc một năm trước thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng bộ phận lực lượng sau, tâm trí của nàng cùng tu vi liền lấy tốc độ bất khả tư nghị đồng bộ trưởng thành. Bây giờ, nàng tu vi thật sự bất ngờ đã đến hư thần trung kỳ. Loại này tiến cảnh, nếu là chuyến đi, đủ để dọa sợ chín thành chín cái gọi thiên tiêu. Lúc này, một cái sinh động như thật thiên chỉ hạc xuyên thấu mật thất cấm chế, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Thiên chỉ hạc bên trên quanh quẩn lấy một cỗ quen thuộc mà cường đại đạo vận, tới từ Vạn Pháp Thiên Tông bị kia được khen là thần thoại kỷ nguyên cấp bảng đơn người thứ nhất, kiếp trước cố nhân, Tô Trần. Lục Ly đầu ngón tay một điểm, thiên chỉ hạc bày ra, hóa thành một đạo thần niệm tin tức lưu vào trong đầu của nàng. Trong thư nội dung, đại bộ phận là liên quan tới bọn hắn trong bóng tối tiến hành một cái nào đó hùng vĩ kế hoạch tiến triển, hết thảy thuận lợi, làm từng bước. Mà tại thư tín sau cùng, Tô Trần hình như tùy ý nói tới gần đây thiên giới náo động nhất một kiện bắt quái có liên quan với sơ sinh thánh tông thánh tử Lục Huyền Thông phong ba. Tô Trần ngữ khí mang theo một loại trên cao nhìn xuống tiếc hận, viết: người này tiên phú ngược lại cũng tính toán mà đến kinh tài tuyệt diễm, có thể hoàn thành hoàn mỹ độ kiếp, khó khăn lắm mò tới chúng ta bậc cửa. Đáng tiếc, tâm tính không đủ, gây thù hằn quá nhiều, càng không hiểu dấu tài, bị người đấu kỵ tính toán cũng là tất nhiên. Đây cũng là không bối cảnh hùng hậu căn cơ, lại vọng tưởng một bước lên trời hạ tràng, lại vẫn dám trước mặt mọi người ngược sát lôi đình đệ tử, tự tìm đường chết. Phù dung sớm nở tối tàn, không đủ làm tiếp. Giữa những hàng chữ, tràn ngập đối Lục Huyền Thông không biết thời thế tự chịu diệt vong bình phán. Lục Ly nhìn xong cái này cuối cùng một đoạn, nhướng mày, phẫn nộ trên mặt nhỏ hiện ra rõ ràng không vui thần tình. Một cỗ lửa giận vô hình tại đáy lòng nàng lặng yên bốc lên. Mặc kệ Lục Huyền Thông như thế nào, chí ít tại kiếp này, hắn là giao phó chính mình huyết mạch, trên danh nghĩa phụ thân. Hơn nữa, hắn là mẫu thân nguyện phù giao, chính xác trả giá người thường khó có thể tưởng tượng cố gắng. Há có thể dung biểu thị một ngoại nhân, dùng như vậy khinh miệt, như vậy việc không liên quan đến mình ngự khí tới bình phán, thậm chí có thể nói là nhục nhã hắn. Tiểu nữ hài mím môi một cái, trong mắt lóe lên một chút lãnh quang. Nàng nhấc lên chi kia khắc họa phù văn linh bút, tại đạo kia đưa tin thần niệm sau cùng, dùng chính mình đặc biệt tân ký, không khách khí chút nào trở về hai chữ. Ha ha, Lục Huyền Thông cảm thấy một trận u ám đau nhói, như ở trong ngộng mới tỉnh. Hỗn loạn mảnh vỡ ký ức giống như là thủy triều vào tới, cuối cùng dừng lại tại Mạc Kinh Thành trường kia diện mục giữ tận mặt. Mạc Kinh Thành, định hồn tinh thủy, phù giao. Cái tên này cùng cái kia tiêu tán điểm sáng, lần nữa đốt lên đáy lòng của hắn vừa mới bị cưỡng ép đè xuống điên cuồng. Thật không dễ dàng khôi phục một chút thần trí, bị mãnh liệt hắc ám bạo ngược thôn phệ, cái kia ngập trời ma khí lại lần nữa điên cuồng sao động. Tơ máu đỏ thấm bằng tốc độ kinh người lần nữa bò đầy đồng tử của hắn, quanh thân vừa mới thu liễm ma khí màu đen không bị khống chế quần quần mà ra, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đứng ở hắn đối diện, đạo kia toàn thân bao phủ tại mông lung ánh sáng màu vàng nóng bên trong, phát ra khẽ than thở một tiếng. Không nghĩ tới, cho dù là xông qua vấn đạo ngũ quan được khen là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu tâm tính cùng ý chí, lại cũng sẽ vì tình một chữ này vây khốn, suýt nữa triệt để rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Đế các chủ âm thanh bình thường. Nói xong, hắn không chần chờ nữa, chậm chậm nâng lên một cái màu vàng kim đạo tắc ngưng kết mà thành bàn tay, đối Lục Huyền Thông nhẹ nhàng vung lên. Một loại áp đạo bình thường pháp tắc bên trên trật tự cùng làm sạch lực lượng, nháy mắt bao phủ Lục Huyền Thông quanh thân cái kia sôi trào ma khí. Xuy xuy xuy. Ma khí màu đen cùng màu vàng kim đạo tắc tiếp xúc nháy mắt, phát ra nhỏ bé tan rã âm thanh. Cái kia tràn ngập hỗn loạn ma khí, tại cỗ này tầng thứ cao hơn lực lượng trước mặt, lại lộ ra như vậy mỏng manh, bị nhanh chóng áp chế. Trong mắt Lục Huyền Thông điên cuồng huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, quần quần ma khí cũng như thủy triều xuống thu về thể nội, thậm chí lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Nhưng mà, làm xong tất cả những thứ này đế các chủ, trong mắt lướt qua một chút rõ ràng kinh ngạc. Thú vị, tiểu tử này tâm ma chấp niệm, vậy mà như thế thâm căn cố đế, như vậy. Dữ dằn, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình dùng đế tôn lực lượng thi triển tịnh hóa đạo tắc, dĩ nhiên cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn cố kia ma tính, mà vô pháp đem nó triệt để trừ tận gốc. Cố kia nguồn gốc từ nội tâm Lục Huyền Thông chỗ sâu nhất hắc ám, thậm chí tại mơ hồ đối kháng hắn tịnh hóa chi lực, nội tâm của hắn rốt cuộc cất giấu kinh khủng bực nào đã qua cùng chấp niệm, tích lũy như thế nào bàng bạc tâm tình tiêu cực. Đế các chủ trong lòng thầm nghĩ, nếu mặc cho nó bị tâm ma khống chế, tiếp tục dọc theo giết chóc cùng hủy diệt con đường đi xuống, không ngừng thôn phệ sinh linh cùng tiêu cực năng lượng trưởng thành, đợi một thời gian, e rằng thật sẽ dựng dục ra một tôn trước đó chưa từng có, lấy sát chứng đạo ma tôn. Vừa nghĩ tới khả năng mang tới hậu quả, một tôn từ vạn cổ đệ nhất thiên kiêu đoạn hóa mà thành, tiềm lực vô hạn, cựu hận ngập trời ma tôn tàn phá bốn phía thiên giới, cho dù là đế các chủ, trong lòng cũng cảm thấy một chút kiêng kỵ. Cái kia chính là quét sạch toàn bộ thiên giới 1.3 vạn giới vực hạo kiếp, không có bất kỳ thế lực có khả năng chỉ lo thân mình. Một lát sau, Lục Huyền Thông khôi phục thanh tỉnh, liền cảm nhận được quanh thân chuyển đến khổ sở. Dường như vừa mới mất đi ý thức trong đoạn thời gian đó, trải qua vô số trận đại chiến, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một đường kinh mạch đều tại gào thét. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau nhức kịch liệt, cảnh giác nhìn kỹ đạo kia màu vàng kim thân ảnh. Vừa mới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ chính mình cuối cùng nhìn thấy định hồn tinh tụy bị hủy, tiếp đó bị hắc ám thôn phệ. Ngươi lại là người nào? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, tuy là không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng sâu không lường được khí tức, cùng vừa mới tiện tay làm sạch chính mình ma khí huyền diệu thủ đoạn, đều để hắn hiểu được, trước mắt tồn tại, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy cường giả khủng bố, xa không cái gì đế chủ, đế quân có thể so sánh. Đế các chủ nghe vậy, hơi hơi híp mắt lại, ngữ khí bình thản hỏi ngược lại, chương 392, hệ thống cảm giác các bách, cơ giới hàng thần. 2, chương 392, hệ thống cảm giác các bách, cơ giới hàng thần. 2, có thể từng nghe tới. Đế các, Lục Huyền Thông khẽ giật mình, lập tức gật đầu một cái, tự nhiên nghe qua. Thiên giới lớn nhất thương hội, mạng lưới tình báo trải rộng vạn giới, thế lực đan sen chẳng chịt. Năm đó, cái này nên chết đế các, cũng không có ít tuyên bố liên quan tới ta lệnh truy nã, để ta thật tốt chật vật một phen. Đế các chủ, mà lấy thân phận của hắn cùng tâm cảnh, giờ phút này cũng cảm nhận được một chút vi diệu lúng túng. Kim quang tựa hồ cũng ảm đạm như thế một cái chớp mắt. Khủ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngữ khí bất đắc dĩ cười nói, lấy người thiệt tài, trừ tai họa cho người, đây là đế các đặt chân căn bản nguyên tắc một trong, cũng là duy trì to lớn hệ thống vận chuyển tất yếu thủ đoạn. Năm đó sự tình đều có lập trường, mong rằng tiểu hữu chớ có quá mức chú ý. Lục Huyền Thông nghe hắn ngữ khí bình thản, trong lòng cảnh giác giảm xuống, nhưng nghi hoặc càng lớn. Các loại, hắn vừa mới tự xưng cái gì? Bản tôn đế các, xưng hô thế này. Một cái to gan suy đoán, nháy mắt nổi lên trong lòng. Hắn đột nhiên trừng to mắt, âm thanh run rẩy, ngươi chẳng lẽ là? Không sai. Đế các chủ chân thành nói, bản tôn chính là đế các đương đại các chủ. Lục Huyền Thông nháy mắt trầm mặc. Khá lắm. Đế các chủ, dĩ nhiên là vị này nhân vật trong truyền thuyết đích thân tới. Đế các chủ, đó là khái niệm gì? Đó là chấp trưởng lấy tiên giới lớn nhất thương nghiệp cùng tình báo đế quốc, bản thân tu vi càng là đăng phong tạo cực, sừng sững tại 1.3 vạn giới vực đỉnh phong nhất, đế tôn cảnh cường giả. Là đúng nghĩa cự phách, là còn sống truyền kỳ. Thần đế phía dưới, người thứ nhất. Mà vạn cổ đến nay, thần đế sớm đã trở thành mở mịt truyền thuyết, đế tôn liền đã là thế gian công nhận vô địch tồn tại. Là vô số tu sĩ dốc cả một đời ngửa mặt trông lên đều không thể nhìn thấy nó bóng lưng chí cao đỉnh núi. Chính mình đây, liên đại đế cảnh giới đều chưa chính thức bước vào, chỉ là cái hư thần cảnh, tuy là tại cùng thế hệ bên trong có thể nói kỳ tích, nhưng tại loại tồn tại này trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác. To lớn thân phận cùng thực lực chênh lệch mang tới trùng kích, để Lục Huyền Thông tâm thần bị chấn, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, không biết nên ứng đối ra sao. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, không biết các chủ đại giá quang lâm, tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Hắn thực tế không nghĩ ra, đường đường đế tôn, thiên giới đứng đầu nhất lác đác mấy người một trong, trăm công nghìn việc, khống chế vạn giới mưa gió, thế nào lại đột nhiên để mắt tới chính mình dạng này một tiểu nhân vật? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình giết Lôi Vô Cực, đảo loạn đế các thành đấu giá hội? Có thể vậy cũng không đến mức để đế tôn đích thân ra mà ta. Ăn no không có chuyện làm. Nhưng mà, một giây sau, đế các chủ trong miệng thốt ra hai chữ, để Lục Huyền Thông bắp thịt cả người nháy mắt kéo căng, con ngươi đột nhiên co lại. Tiên khí. Trong lòng Lục Huyền Thông run lên, cơ hồ là bản năng giảng u, tiên khí. Cái gì tiên khí? Các chủ lời ấy ý gì? Tại hạ không hiểu. Đế các chủ hình như đã sớm ngờ tới hắn lại là như vậy phản ứng, bao phủ ở dưới kim quang nết miệng lên một tia cười lạnh. Liền biết ngươi cái này lão cá tiểu tử sẽ thề thốt phủ nhận, cùng bản tôn chơi xấu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chậm chậm mở ra một cái tay khác. Chỉ thấy một đoàn áo ánh, nội bộ có tinh thần sinh diệt, tản mát ra vô cùng tinh khiết linh hồn ba động tinh huy tinh thể, đang lẳng lặng lơ lửng, tản ra nhớ thương khí tức, định hồn tinh thủy. Hơn nữa, đoàn này định hồn tinh thủy vô luận là lớn nhỏ, lộng lẫy, vẫn là ẩn chứa linh hồn đạo vận, đều so trước đó tại trên đấu giá hội nhìn thấy khối kia càng hoàn chỉnh. Hiện tại, có thể suy nghĩ thật kỹ, lại trả lời bản tôn vấn đề ư? Lục Huyền Thông hít thở nháy mắt dồn dập lên. Hắn hận không thể lập tức xuất thủ cắt đoạn. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đối mặt một vị đế tôn, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều không khác nào tự sát, sẽ chỉ để cái này hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diện. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khó có thể tin nói, định hồn tinh thủy, nó không phải đã bị Mạc Kinh Thành hủy ư? Sao lại thế? Đế các chủ nghe vậy, phát ra cười nớ ngẩn âm thanh, bản các chủ đích thân an bài thả ra đồ vật, làm sao có khả năng thật tùy tiện giao đến người khác trong tay, mặc cho nó hủy đi. Trên đấu giá hội khối kia, bao gồm Mạc Kinh Thành hủy đi khối kia, bất quá là bản tôn tỉ mỉ chuẩn bị hàng ngày thôi. Tuy là cũng ẩn chứa một chút định hồn tinh tụy tinh hoa, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật, nhưng chân chính hoạch tâm cùng đại bộ phận thần hiệu đã sớm bị bản tôn trong bóng tối thay thế. Lục Huyền Thông, hắn triệt để hết ý kiến, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Khá lắm, thao tác ngầm đến loại tình trạng này. Trên đấu giá hội kinh tiên đấu giá, vô số thế lực quan tâm tranh đoạt, cuối cùng cũng là một chàng sớm đã thiết kế tốt hí mã. Liên cái kia đủ để đánh cháo hàng nhái đều chuẩn bị xong, xứng đáng là chấp trưởng đế cát, phú giáp vạn giới các chủ, quả nhiên có quyền tùy hứng đem có người đều đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên đem có manh mối móc nối lên, theo định hồn tinh thủy xuất hiện tại đấu giá hội, đến Lôi Vô Cực tận lực nhằm vào cố tình nâng giá, lại đến Mạc Kinh Thành quỷ dị phản bội cùng hủy bảo. Tất cả những thứ này nhìn như trùng hợp cùng, tựa hồ cũng mơ hồ chỉ hướng một cái tầng thứ cao hơn đời tay. Chẳng lẽ, cái này sau lưng tôi động hết thể phía sau màn hát thủ, chú tính cái này toàn bộ ván cờ người, lại chính là trước mắt vị này, đế các chủ. Khó trách hết thể phát triển đều như vừa đúng, khó trách liền Lôi đỉnh đế tộc cùng Thương Long Thánh chủ tựa hồ cũng thành trên bàn cờ quân cờ. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, trên mặt Lục Huyền Thông chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một chút nụ cười khổ sở. Đối mặt đế các chủ loại này quái vật khổng lồ tính toán, phía trước hắn tất cả dãy rủa cố gắng, tự cho là đúng phá cục, đều lộ ra nhỏ bé như vậy một cười, thật giống như kiến tính toán lay động tình thiên trụ lớn. Đế các chủ hình như xem thấu trong lòng hắn suy nghĩ, cũng không còn vòng quanh, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng mở miệng, muốn đạt được cái này chân chính định hồn tinh thủy, cứu đạo lữ của ngươi, có thể. Nhưng, ngươi nhất định cần thành thật trả lời bản tôn một vấn đề. Lục Huyền Thông tim đập loạn, biết khảo nghiệm chân chính tới. Hắn ép buộc chính mình chấn định, đón lấy cái kia vô hình ánh mắt, hỏi, vấn đề gì? Đế các chủ mong đợi truy vấn, trên người ngươi, hoặc là nói, ngươi tiếp xúc qua, cùng ngươi quan hệ mật thiết tồn tại trên mình. Sợi kia tiên khí, rốt cuộc, từ đâu mà tới? Lục Huyền Thông do dự một chút, chậm chậm mở miệng, hệ. Đột nhiên, trong đầu vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Một khi đem hệ thống tồn tại để lộ, phàm người biết chuyện, không bàn cảnh giới, địa vị, thân phận, bao gồm ký chủ đều. Hình thân câu diệt, hồn phi phách tán. Không vào luân hồi, cơ hội cùng một thời gian, đường đường đế tôn các chủ cảm thấy tử vong phủ xuống. Chương 393, phía sau Lục Huyền Thông đế tôn đỉnh phong đại năng. 1. Chương 393, phía sau Lục Huyền Thông đế tôn đỉnh phong đại năng. 1. Ngay tại Lục Huyền Thông bờ môi hé mở, cảnh cáo. Cấp bậc cao nhất cấm kỵ phát động. Kiểm tra đo lường đến ký chủ gần dùng bất luận cái gì hình thức, chủ động hướng ngoại giới để lộ hạch tâm tồn tại tin tức. Khởi động trung cực xóa đi thỏa thuận. Để lộ hành vi một khi xác nhận, đem lập tức chấp hành, hồn phi phách tán. Thân hình câu diệt, không vào luân hồi. Chết để. Xóa đi. Một cỗ vô pháp chống lại, tới từ càng cao chiều không gian ý chí nháy mắt khóa chặt Lục Huyền Thông toàn bộ tồn tại, nhục thân, thần hồn, ý thức, thậm chí mỗi một tơ chuỗi nhân quả. Trong chốc lát, Lục Huyền Thông cảm giác chính mình trần như nhộng đứng ở độ không tuyệt đối vũ trụ hư không, lại như là bị đầu nhập vào thôn vệ hết thể trung cực hấp động. Một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua, siêu việt sợ hãi tử vong dự cảm đem hắn từ đầu đến chân bao phủ hoàn toàn. Đây không phải là đối mặt cường địch lúc vô lực, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bị phủ định, bị triệt để xóa bỏ đại khủng bố. Vô pháp phản kháng, vô pháp dãy rủa. Trực giác nói cho hắn biết, nói thêm nữa ra dù cho một chữ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đem theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, không lưu một chút dấu tích, phản phất chưa từng tồn tại. Liền cơ hội hối hận đều không có. Lục Huyền Thông sắc mặt tái nhợt, con ngươi vì sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng. Hắn mở rộng miệng, không phát ra thanh âm nào, thân thể cứng ngắc, chỉ có thể gắt gao cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn bộ ý chí lực, cưỡng ép đem cái kia gần thoát ra âm tiết, gắt gao nuốt trở vào, thậm chí ngay cả tương quan tư duy đều cưỡng ép cắt đứt. Cùng lúc đó, đứng ở hắn đối diện đế các chủ, tình huống cũng không thể so hắn tốt bao nhiêu. Ngay tại Lục Huyền Thông gần phun ra chữ thứ nhất, trong không khí khua lên một chút mỏng manh ba động, vị này thiên giới chí cao đế tôn cường giả, đột nhiên như bị sét đánh. Đó là một loại dạng gì cảm giác? Từ lúc hắn thành tựu đế vị, quét ngang cùng thế hệ, vô địch chi danh vang vọng hoàn vũ đến nay, đã có quá lâu, chưa từng thể nghiệm qua tử vong là vật gì. Vô địch tín niệm quán xuyên hắn tu hành kiếp sống, lại càng không cần phải nói đột phá đến đế tôn chi cảnh, chân chính sừng sững tại thiên giới tuyệt đỉnh. Mấy ngàn năm qua, hắn quan sát vạn giới, chấp trưởng cả khôn, sớm thành thói quen luôn xuất phát ủy, nhất niệm tiên địa động. Đừng nói bị thương, chính là có thể để hắn cảm thấy một chút uy hiếp, cần hơi nghiêm túc đối đại đối thủ, đều đã là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần có thể thương tổn được hắn ra lông tồn tại, càng là cơ hồ tuyệt tích. Nhưng mà, ngay tại vừa mới một tích tắc kia, một cố khó nói lên lời, không thể nào hiểu được, tới từ càng cao quy tắc cấp độ nghiền ép khủng bố ý chí, hoặc là nói là sắc cơ, xuôi theo tơ kia mỏng manh ba động, vượt qua giới hạn, nháy mắt bao phủ hắn. Tại cố kia ý chí trước mặt, cảm giác chính mình về tới ban đầu tu hành lúc, đối mặt cái kia không thể địch nổi thiên địa uy lực lúc nhỏ bé cùng vô lực. Không, thậm chí so cái kia càng lớn. Đó là một loại tuyệt đối xóa đi ý vị. Liên hắn cái này cái gọi là đế tôn thân thể, quần quần tu vi, vô tận võ nguyên, vạn năm vi danh, tại loại kia tồn tại trong mắt, cũng bất quá là có thể tiện tay lao đi bụi trần. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chôn sâu nhất run rẩy, để hắn cơ hồ muốn nhịn không được run. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình lại cưỡng ép thúc ép Lục Huyền Thông, hoặc là tính toán đi nhìn trộm, chặn lại cố kia ý chí sau lưng trận tướng. Như thế, sau một khắc, chết cũng không phải Lục Huyền Thông, mà đầu tiên lại là chính hắn. Cho dù hắn nháy mắt tế ra chính mình áp đáy hòm tất cả đế tôn cấp pháp bảo, vận dụng tối cường cấm thuật, bốc cháy tất cả bản nguyên. Tại cố kia ý chí trước mặt, hình như cũng chỉ có một cái kết quả, chết. Hơn nữa rất có thể là triệt để nhất, tính cả tồn tại dấu tích đều bị xóa đi. Chẳng lẽ đây chính là phía sau Sơ Sinh Thánh Tông, vị kia ẩn dấu ở sau lưng Lục Huyền Thông đế tôn cường giả? Không, đây cũng không phải là phổ thông đế tôn. Đế các chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có khả năng dễ dàng như vậy, vẹn vẹn thông qua một chút khí tức, liền để hắn vị này đế tôn trung kỳ đại năng cảm thấy tử vong nguy hiểm, liền ý niệm phản kháng đều không có. Tu vi của đối phương, e rằng đã đạt đến đế tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết nửa bước thần đế bậc cửa. Đối với đế tôn cảnh mà nói, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều mang ý nghĩa đối đại đạo bản nguyên cấp độ càng sâu không chế, là sinh mệnh cấp độ bản chất bay vọt, ở giữa thực lực chênh lệch, nơi nơi so đại đế cùng thánh nhân ở giữa hồng câu còn muốn to lớn. Một cái đế tôn hậu kỳ, tùy tiện liền có thể áp chế mấy vị đế tôn trung kỳ, mà đế tôn đỉnh phong, gần như cảnh này vô địch, có thể quan sát tất cả cùng cảnh tu. Tất nhiên, hắn không dám hướng càng kinh khủng thần đế đi muốn. Nếu thật là loại kia thống ngự một vạn 3000 giới vực, luôn xuất tức pháp, nhất niệm nhưng định vạn giới sinh diệt vô thượng tồn tại, cần gì phải như vậy mịt mờ. Lại không cần kiêng kỵ chỉ là lôi đình đế tộc. Đã sớm quân lâm thiên hạ, chế định trật tự mới. Nhưng dù vậy, một vị đế tôn đỉnh phong cũng đã là đứng ở giới này đã biết tu hành thể hệ tuyệt đối đỉnh phong, là ngửa mặt trông lên cùng cực độ kiêng kỵ tồn tại. Đế các chủ sắc mặt nghiêm túc, kim quang bao phủ xuống trên khuôn mặt, cũng lại khó mà duy trì khống chế cảm giác, thay vào đó là kinh nghi, nghĩ lại mà sợ, cùng một chút thật sâu kiêng kỵ. Giờ phút này, cần lần nữa xem kỹ thiếu niên ở trước mắt. Sau một lát, làm Lục Huyền Thông cưỡng ép ngăn chặn xúc động, không có lại nói tiếp lúc, cô kia làm người hít thở không thông tử vong uy hiếp cảm giác, mới chậm rãi thối lui. Nhưng lưu lại hoảng sợ, thật lâu vô pháp lắng lại. Đế các chủ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Có thể nắm giữ tiên khí loại này sớm đã tuyệt tích tại thế nghịch thiên chi vật tồn tại, nó sau lưng người ủng hộ, làm sao có khả năng là dễ cùng lớp? Lại thế nào khả năng cho phép loại này hạch tâm bí mật tùy tiện tiết lộ ra ngoài? Vừa mới cố kia khủng bố ý chí, chắc chắn là vị kia ẩn giấu ở sau lưng Lục Huyền Thông thần bí đế tôn, tại Lục Huyền Thông gần xúc phạm nào đó cấm kỵ lúc, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Cái này cảnh cáo nhằm vào chính là hắn cái này bọn rình rập mình nếu là lại không biết sống chết ép buộc Lục Huyền Thông nói ra tiên khí nguồn gốc, e rằng ngay lập tức sẽ dẫn phát một tràng cùng vị kia thần bí đế tôn ở giữa không chết không thôi sinh tử đại chiến. Mà kết quả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chính mình cái này đế tôn trung kỳ tu vi, đối mặt một vị hư hư thực thực đế tôn đỉnh phong, lại nắm giữ tiên khí huyền bí kinh khủng tồn tại, phần thắng xa vời, vô cùng có khả năng dẫn đến cái thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn hạ tràng. Mạo hiểm như vậy, cơ hồ tương đương tự tìm đường chết sự tình, đế các chủ nơi nào còn dám tiếp tục truy đến cùng. Hắn nháy mắt thu lại tất cả thăm dò cùng chen ép khí tức, thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Chương 393, phía sau Lục Huyền Thông đế tôn đỉnh phong đại năng. 2, chương 393, phía sau Lục Huyền Thông đế tôn đỉnh phong đại năng. 2, thậm chí hơi hơi điều chỉnh thế đứng, đối lưng không, chỉnh trọng chắp tay, hiếm thấy cung kính, khục. Đạo hữu, là tại hạ đường đột, cân nhắc không chu toàn. Không nên tìm tòi nghiên cứu như vậy bí mật, đề cập tới căn bản vấn đề, mạo phạm. Hắn dừng một chút, luôn từ khẩn thiết tiếp tục nói, đường mộ tại cái này chỉnh trọng tạ lỗi, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ, chớ nên trách tội. Tại hạ tuyệt không ác ý, chỉ là tiên khí một chuyện quan hệ trọng đại, nhất thời tình thế cấp bách, mất phân tức. Còn mời đạo hữu thứ lỗi. Một màn này, rơi vào mới vừa từ trong sợ hãi tử vong tỉnh táo lại trong mắt Lục Huyền Thông, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tình huống như thế nào? Đế các chủ, điên rồi phải không? Nơi này rõ ràng chỉ có hai người bọn họ người sống sờ sờ, ở đâu ra bên thứ ba? Đạo hữu, có thể để đường đường đế các chủ, đế tôn cảnh đại năng khách khí như thế, thậm chí mang theo một chút cung kính gọi là đạo hữu cái kia tất nhiên cũng là cùng cấp bậc đế tôn cường giả. Nghe hắn lời nói, rõ ràng là tại đối một cái nào đó tồn tại nói xin lỗi, mà cái này tồn tại hình như cùng chính mình vừa mới tao nộ có quan hệ. Các loại, trong đầu của Lục Huyền Thông linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức đến một cái ra đầu tê dại ý nghĩ. Chẳng lẽ đế các chủ hiểu lầm? Hắn lầm tưởng vừa mới cố kia để hắn đều cảm thấy tử vong khủng bố ý chí, là tới từ một vị nào đó ẩn giấu ở chỗ tối, bảo vệ mình đế tôn cảnh cường giả xuất thủ cảnh cáo. Mà trên thực tế, vậy căn bản không phải cái gì đế tôn, mà là trong cơ thể mình, hệ thống. Nói cách khác, chỉ cần mình dám nói ra hệ thống hai chữ này, hoặc là dùng bất luận cái gì phương thức chủ động để lộ nó tin tức chính, không chỉ nghe được người sẽ gặp phải hệ thống mạn sắt trừng phạt, liền chính mình cái này ký chủ cũng sẽ bởi vì phát động để lộ hành vi mà chịu đến phản vệ, trọng thương thậm chí tử vong. Ta dựa vào cái này chẳng phải tương đương với một cái đồng quy vu tận tiểu đạn hạt nhân nút bấm ư? Mặc dù mình đè nén xuống cũng sẽ chết, nhưng lại có thể dùng tới uy hiếp bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ đại năng. Dù cho là đế tôn, tại hệ thống tuyệt đối mạn sắt trước mặt cũng đến cân nhắc một chút. Tất nhiên, cái này đạn hạt nhân không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không thể theo, giá quá lớn. Đế các chủ gặp Lục Huyền Thông yên lặng, thư không lại không dị động, trong lòng hơi định, biết vị kia thần bí đạo hưu tạm thời tiếp nhận nói xin lỗi, không có lại truy xét ý tứ. Hắn tỉnh táo lại, minh bạch uy bức lợi dụng con đường này là triệt để đi không thông suốt, thậm chí nguy hiểm cao đến không thể thừa nhận. Như thế, chỉ còn giữ lại một con đường cuối cùng, bình đẳng giao dịch. Tiểu hưu, đã có chút vấn đề không tiện truy đến cùng, vậy không bằng chúng ta đổi một loại phương thức. Bàn tay hắn khẽ đảo, đoàn kia chân chính định hồn tinh thủy vẫn như cũ tản ra mê người tinh huy. Cái này định hồn tinh thủy có thể cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nhưng xem như trao đổi, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Lục Huyền Thông, ngươi cũng cần lấy ra một chút cùng tiên khí có chỗ liên quan, nhưng lại không chạm đến hạch tâm cấm kỵ độ vận. Không cần cáo chi nguồn gốc, chỉ cần chứng minh nó tồn tại, hoặc là cung cấp một cái có thể nghiệm chứng, cùng tiên khí tương quan manh mối hoặc địa điểm. Như vậy, theo như nhu cầu, công bằng giao dịch, như thế nào? Lục Huyền Thông nghe vậy, nới lỏng một hơi. Có thể để một vị cao cao tại thượng đế tôn, dùng như vậy bình dị gần gũi thậm chí mang theo thương lượng giọng điệu cùng chính mình cái này hư thần tiểu bối nói chuyện, quả thực là khó bề tưởng tượng. Cái này nếu là chuyện đi, e rằng không có người sẽ tin tưởng. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đối phương hiển nhiên là bị hệ thống cảnh cáo hù đến, lầm tưởng sau lưng mình đứng đấy một vị đế tôn đỉnh phong hộ đạo giả. Có thể. Lục Huyền Thông không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn đang lo không có cách nào an toàn lấy ra cùng tiên khí tương quan đồ vật đây. Nguyên Thái Sơ Thánh Địa không linh bí cảnh chỗ sâu, chính xác còn có một chỗ tiên địa di tích. Dùng cái này đã tàn phế bỏ di tích tin tức, tới trao đổi cứu mạng định hồn tinh thủy, quả thực là lại có lợi bất quá giao dịch. Đế các chủ gặp hắn đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, gật đầu khen. Tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, như vậy rất tốt. Chợt hắn hình như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu đối lư không phi thường khách khí bổ sung một câu, tựa hồ tại xin chỉ thị. Đạo hữu, cái này là bình đẳng tự nguyện giao dịch, theo như nhu cầu, không qua căn bản an bài như thế nên không có vấn đề chứ. Một bên khác, thiên giới cùng vực ngoại tinh không chỗ giáp giới, Thâm Viên tộc, La Sát tộc, Linh tộc cái này tam đại vực ngoại chủng tộc chính giữa khống chế lấy mỗi người phi hành bí bảo hoặc dựa vào nhục thân vượt qua hư không, hướng về mỗi người lãnh địa phương hướng phi nhanh. Khoảng cách thiên giới biên cảnh chỉ còn lại không tới 1 vạn km khoảng cách, trong tinh không tràn ngập pháp tắc khí tức mỏng manh, từng bước nhiễm lên vực ngoại tinh không hoang vu. Lần này đấu giá hội, bọn hắn đều chụp đến một chút ngưỡng mộ trong lòng bảo vật hoặc tài liệu chân quý, chính giữa tính toán sau khi trở về như thế nào luyện hóa hấp thu, để thực lực bản thân nâng cao một bước. Lần này thiên giới chuyến đi, cũng thật là nhìn một tràng đặc sắc tuyệt luân, thoải mái lên xuống vợ kìa. Ba Nạp Chát Nhĩ ôm lấy cánh tay trắng kiện, vẫn chưa thỏa mãn nói. Nói thật, bổn vương phía trước chính xác coi thường nhân tộc. Bọn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu chiến lược cùng tâm tính, lại thật có thể cùng chúng ta vượt ngoại cường đại nhất trẻ tuổi vương tộc đánh đồng, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Hồi tưởng lại Lục Huyền Thông cùng Lôi Vô Cực trận kia kinh tâm động phách, cuối cùng song song đột phá sinh tử quyết đấu, nhất là Lục Huyền Thông hoàn mỹ độ kiếp phong độ tuyệt thế, cho dù là cuồng vọng như ba nạp chắc nhĩ, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một chút kiêng kỵ. Như lúc ấy là hắn đối đầu hai người kia bên trong bất luận cái nào, e rằng đều giữ nhiều lành ít. Bất quá, kia này kiêng kỵ rất nhanh biến mất. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. À, chờ bổn vương đột phá đến thập giai, đó mới là ta Thâm Viên Hoàng tộc huyết mạch chân chính bắt đầu rực rỡ hào quang thời điểm. Đến lúc đó, huyết mạch thần thông triệt để thức tỉnh, thiên phú lực lượng trọn vẹn phong thích, nhục thân cùng linh hồn phát sinh chất thủy biến. Cùng cảnh nhân tộc thiên tiêu, dù cho là cái gọi là kỳ nguyên cấp, bổn vương cũng có lòng tin dựa vào chủng tộc ưu thế, đem nó chấn áp thô bạo, dễ như trở bàn tay. Thâm Viên tộc trưởng thành đường con cùng nhân tộc khác biệt, tại thập giai phía trước có lẽ ưu thế không tính tuyệt đối, nhưng một khi vượt qua ngưỡng cửa kia, thực lực liền sẽ nên đón bạo phát thức tăng trưởng, rất nhiều khủng bố năng lực thiên phú mới sẽ chân chính hiện uy lực. La Ất nghe vậy, môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng mang theo đùa cợt cười khẽ, ngu xuẩn man tử, vĩnh viễn chỉ biết dùng bắp thịt suy nghĩ. Nhân tộc nguyên cơ có thể tại vạn giới san sát bên trong chiếm cứ rộng lớn như vậy cương vực, sinh sôi sinh tức tới bây giờ, há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Nhân tộc thiên phú có lẽ không giống một ít chủng tộc dạng kia sinh ra liền nắm giữ hủy thiên diệt địa thần thông, nhưng bọn hắn năng lực học tập, năng lực sáng tạo, cùng phần kia tại trong tuyệt cảnh bạo phát đáng sợ ý chí lực, mới là nhất làm người sợ hãi. Chương 394, phía sau Lục Huyền Thông nam nhân. Thi Âm Tông thiếu tông chủ ra mặt. Chương 394, phía sau Lục Huyền Thông nam nhân. Thi Âm Tông thiếu tông chủ ra mặt. Bọn hắn có sở trường đoàn kết, biết lợi dụng công cụ cùng trí tuệ bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, càng có thể tại nhìn như nhỏ yếu thân thể bên trong, dựng dục ra thay đổi thế giới quy tắc cường giả tuyệt thế. Lục Huyền Thông cùng Lôi Vô Cực liền là ví dụ tốt nhất. Đối với nhân tộc, vĩnh viễn muốn ôm lấy một phần cảnh giác, mà không ngủ quá ngạ mạn. Bằng không, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ba Nạp Chát Nhĩ lại đối với nàng cảnh cáo khịt mũi coi thường, không kiên nhẫn khoát tay áo, dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. La Ất, ngươi chính là bị những nhân tộc này quan niệm mê hoặc, quên chúng ta vượt ngoại chủng tộc mới là tinh không bá chủ thực sự. Chờ bổn vương lần này trở về, thành công đột phá thập giai, nhất định muốn lần nữa phụ xuống tiên giới, đích thân đem cái kia Lục Huyền Thông. Trong đầu lần nữa hiện ra Lục Huyền Thông ma hóa sau cái kia cuồng bạo mà cường đại thân ảnh, trong mắt tham lam càng tăng lên, đang muốn đem luyện thành chiến nô mấy chữ nói ra miệng. Đột nhiên, một cỗ sát ý lạnh như băng khí tức từ tiền phương hư không trong bóng tối tràn ngập ra. Ân, đề phòng, có tình huống. Tam đại chủng tộc lĩnh đội cường giả gần như đồng thời cảm ứng được cỗ này chẳng lành khí tức, nhộn nhịp quát chói tai lên tiếng, mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. Tất cả thành viên lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác nhìn phía trước. La Ất Vũ Mị lông mày chăm chú nhíu lên, trong mỹ mâu hiện lên một chút ngưng trọng cùng bất an, cố khí tức này, âm linh tính mịch, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa hư không loạn lưu bên trong, một đạo thân ảnh chậm chậm nhếch lên, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái kia cũng không phải là vật sống, mà là một bộ toàn thân hiện ra chẳng lành màu đỏ sậm, bị máu tươi lặp đi lặp lại nhuộm dần lại khô cạn vô số lần khô lâu thi hải. Quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm huyết sát chi khí, nó tản ra năng lượng ba động, bất ngờ đạt tới hư thần sơ kỳ cấp độ, có thể so Thâm Viên tộc cựu giai cường giả. Một bộ xác không hồn huyết sắc khô lâu, dĩ nhiên tản mát ra cường đại như thế khí tức. Ba Nạp Chát Nhĩ gặp một bộ thi thể cũng dám cản đường, giận dữ không thôi, lên trước một bước, quanh thân Thâm Viên ma khí phồng lên, vang lên tiếng sấm nổ gào thét, từ đâu tới bẩn thỉu đồ vật, cũng dám ngăn buồn bước đường, muốn chết phải không? Hắn mặc dù chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng dựa vào huyết mạch cao quý, chiến lực cường hành, đối mặt một bộ không có linh trí, chỉ dựa vào bản năng hoặc lực lượng nào đó thúc giục cựu giai thi thể, cũng không quá nhiều ý sợ hãi. Huống chi trong đội ngũ bọn hắn còn có tùy hành thập giai trưởng lão áp trận, hắn làm bộ liền muốn động thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem cỗ này trướng mắt khô lâu bóc thành mảnh vụn. Nhưng mà thân hình hắn mới động, bên cạnh trầm mặc ít nói, khí tức bên Thâm Thâm Viên tộc thập giai trưởng lão đột nhiên duỗi ra một cái bao trùm lấy vảy giáp màu đen tay, một mực đè xuống bờ vai của hắn. Hoàng tử, khoan đã, không thể lỗ mãng. Thập giai trưởng lão ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kia huyết sắc khô lâu, tràn ngập kiên kỵ. Ba Nạp Chát Nhĩ bị ngăn lại, rất là không hiểu, quay đầu cả giận nói, trưởng lão, vì sao ngăn ta? Chỉ là một bộ xác không hồn, còn có thể lật lên cái gì bằng nước? Thập giai trưởng lão không có trả lời ngay hắn, mà là lên trước một bước, ngăn tại trước người Ba Nạp Chát Nhĩ, đối cố kia huyết sắc khô lâu, dĩ nhiên chắc tay, trầm giọng hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao ngăn chúng ta đường đi? Chúng ta chính là tới từ Thâm Viên tinh vực chủng tộc, vị này là Ba Nạp Chát Nhĩ hoàng tử, cha hắn chính là thập tam giai lĩnh vực Bạt Tởn đế quân. Còn mời các hạ xem ở tộc ta đế quân mặt mũi bên trên, tạo thuận lợi, chớ có khó xử. Hắn chuyển ra Ba Nạp Chát Nhĩ hiển hách bối cảnh, tính toán lấy thế để người, đồng thời cũng đang thử thăm dò lai lịch của đối phương. Có thể để một vị thập giai trưởng lão trịnh trọng như vậy đối đãi, thậm chí không tiếp chuyển ra đế quân danh hào, đủ thấy cỗ này quỷ dị huyết sắc khô lâu tuyệt không đơn giản. Nhưng mà đối mặt đế quân hậu duệ tên tuổi, cái kia huyết sắc khô lâu trống rỗng trong hốc mắt u lục quỷ hỏa chỉ là hơi núp ních một chút. Hôm nay loại trừ Ba Nạp Chắc Nhĩ, còn lại đám người không liên quan, nhanh chóng lăn đi. Trong mười hơi, như còn có người lưu ở nơi đây, giết không xá. Cuồng vọng, Ba Nạp Chắc Nhĩ chưa từng bị loại này nhục nhã. Đối phương không chỉ coi thường phụ thân hắn uy danh, càng là điểm danh muốn hắn lưu lại. Trong lời nói tràn ngập trần trụi sát ý, hắn cũng lại kìm nén không được, không quan tâm trưởng lão ngăn cản, bạo hống một tiếng, quanh thân ma khí hóa thành thực chất chiến giáp màu đen, trước tiên hướng về huyết sắc khô lâu phóng đi, mọi người cùng nhau xông lên. Chớ có rơi chúng ta vượt ngoại chủng tộc quy phong. Hắn kêu gọi đồng tộc cùng La Sát tộc, linh tộc người, tính toán liên thủ đem đối phương bắt lại. Nhưng mà đáp lại hắn là cái kia huyết sắc khô lâu nhìn như tùy ý vung lên cốt trảo. Phúc. Ba nạp chát nhĩ thanh thế to lớn xung phong nháy mắt đình trệ, bao trùm toàn thân ma khí chiến giáp như là giấy bị xé rách, ngực xuất hiện ba đạo sâu đủ thấy xương, lượn lờ lấy quỷ dị tử khí vết thương. Chỉ thấy hắn thân thể cao lớn bị cự truy đánh trúng, trong miệng phun mạnh ra ẩn chứa thâm viên ma khí máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bát giai đỉnh phong, chiến lực không tầm thường ba nạp chát nhĩ, lại bị này huyết sắc khô lâu tiện tay một kích trọng thương. Một màn này, để nguyên bản còn có chút do dự, thậm chí dự định xuất thủ tương trợ La Sát tộc cùng Linh tộc mọi người, nháy mắt cảnh giác. Đi. La Ất phản ứng nhanh nhất, nàng thật sâu nhìn một chút cố kia huyết sắc khô lâu, liên tưởng đến một cái nào đó thiên giới khủng bố truyền thuyết cổ lao hoa văn, trong mắt lóe lên một chút kinh hãi. Linh tộc lĩnh đội thấy thế, cũng lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt, mang theo tộc nhân theo sát phía sau, nhanh chóng thoát đi vùng đất thị phi này. Bọn họ cùng Thâm Viên tộc vốn là chỉ là tạm thời đồng hành, không đáng làm một cái cuồng vọng ba nạp chắc nhĩ, đi trêu chọc cái này rõ ràng lai lịch khủng bố, thực lực sâu không lường được quỷ dị tồn tại. Ngươi, các ngươi. Ba nạp chắc nhĩ nhìn xem tan tác như chim muông minh hiếu, khí lại phải phun ra một bùn máu, chửi ầm lên, không trồng phế vật. Lâm trận bỏ chạy, mất hết ta vượt ngoại chủng tộc mặt mũi. La Ất âm thanh xa xa truyền đến, nhắc nhở, ba nạp chắc nhĩ, quản tốt ngươi cái miệng đó. Bằng không, hôm nay ngươi còn không đến mức chết. Giờ phút này, ba nạp chắc nhĩ ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liên tùy hành thập giai trưởng lão đều kiêng kỵ như vậy, La Ất đám người càng là quá ư sợ hãi, này huyết sắc khô lâu, tuyệt đối có lai lịch lớn. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao? Vì sao nhất định muốn cùng bổn vương trở ngại? Huyết sắc khô lâu khôi hài nói cho ngươi cũng không sao, để cho ngươi cái chết rõ ràng. Bản tọa, Thi Âm Tông, thiếu tông chủ, Giang Vô Thường. Về phần vì sao muốn giết ngươi? Rất đơn giản. Bởi vì ngươi cái miệng này, quá, tiện. Dứt lời. Một bộ, hai cố, ba bộ, 10 bộ, 50 cố, 99 cố thi thể. Bao phủ cả tòa hư không, sát ý phả vào mặt. Giờ khắc này, ba nạp chắc nhĩ, trợn tròn mắt. Chương 395, cứng rắn đến cùng. Giết xuyên lôi đình đế tộc. Bọn hắn tới. Chương 395, cứng rắn đến cùng. Giết xuyên lôi đình đế tộc. Bọn hắn tới. Trong mấy ngày ngắn ngủn, thiên giới mưa gió biến sắc. Lôi đình đế tộc cùng sơ sinh thánh tông cái này hai đại đỉnh tiêm thế lực, từ tình quang đế các thành tuyên chiến ngày lên, chém giết đến khó phân thắng bại, chiến hỏa nhanh chóng lan tràn, đem vô số tinh thần cùng sinh linh cuốn vào trong đó. Chiến đấu khốc liệt, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ngắn ngủi năm sau ánh nắng cảnh, song phương liền đã tổn thất đến hàng vạn mà tính tinh anh đệ tử cùng lực lượng trung kiên. Con số này sau lưng là vô số thần tôn cảnh, vận kiếp cảnh, thậm chí thánh nhân cảnh tiềm lực tu sĩ vẫn lạc, thậm chí không thiếu một chút hư thần cảnh đại năng trong lúc kịch chiến đạo tiêu ngã xuống, hồn quy thiên địa. Cái này tuyệt không phải bình thường tông môn ma sát hoặc biên cảnh xung đột, mà là hai đại quái vật khổng lồ đem hết toàn lực liều mạng tranh đấu. Là thiên giới gần mấy trăm năm qua cũng chưa từng bạo phát qua, có thể nói hạo kiếp cấp bậc khốc liệt chiến tranh. Mỗi một chỗ chiến trường đều như là huyết nhục ma bàn, đem hoạt bát sinh mệnh cùng óng ánh đạo cơ vô tình nghiền nát, linh khí bị cuồng bạo năng lượng đảo loạn, pháp tắc tại gào thét, tinh thần vì đó ảm đạm. Nhưng mà cái này còn xa chưa kết thúc. Cựu hận hỏa diễm một khi thiếu đốt, liền chỉ sẽ bùng nổ. Lôi đình đế tộc phương diện thái độ vô cùng cứng ngạnh, không ngừng thông qua công khai con đường thả ra ngoan thoại, nhất định cần để sơ sinh thánh tông giao ra sát hại đế tử lôi vô cực hung thủ lục huyền thông. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho là hóa thành sám, cũng phải cấp bản tộc bưng tới. Bằng không, lôi đình đế tộc đem không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu đến cùng, cho đến đem sơ sinh thánh tông triệt để theo thánh địa danh sách bên trên xóa đi. Bọn hắn suy luận nhìn như bá đạo, nhưng cũng có nó đạo lý của mình. Đường đường thiên giới đệ nhất đế tộc dòng chính đế tử, tương lai khả năng người thừa kế, lại bị một cái mới trỗi dậy thánh địa thánh tử trước mọi người ngược sát. Thu này nếu là không báo, không đem hung thủ cùng với thế lực sau lưng triệt để trấn áp, lôi đình đế tộc tích lũy vạn năm uy nghiêm cùng mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới khiêu khích đế tộc uy nghiêm, cho rằng mạo phạm bọn hắn không cần phải trả cái giá nặng nề. Loại này phản ứng dây chuyền mang tới lâu dài tổn thất, so với chết mất một cái thiên phú chắc tuyệt đế tử bản thân càng nghiêm trọng, thậm chí khả năng dao động đế tộc thống trị căn cơ. Bởi vậy, dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định cần cứng rắn đến cùng, gian đe. Mà sơ sinh thánh tông bên này, đồng dạng một bước cũng không nhường. Con mẹ nó, khinh người quá đáng. Theo bọn hắn nghĩ, trận này tai họa căn nguyên hoàn toàn ở tại lôi đình đế tộc vô sĩ cùng hùng hổ do người. Rõ ràng là bọn hắn đế tử lôi vô cực lòng dạ nhỏ mọn, vì tử thông ngai thủ cũng mà thiết lập ván cục trả thù, không chỉ ác ý cố tình nâng giá cướp đoạt thánh tử cứu mạng định hồn tinh thủy, càng là coi đây là mồi, thúc ép thánh tử lập xuống sinh tử cá cược. Nếu không phải thánh tử lục huyền thông kỳ tài ngút trời, tại trong tuyệt cảnh diễn ra kinh thiên lịch chuyển, hoàn thành hoàn mỹ độ kiếp chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay lôi vô cực, liền thi cốt đều lạnh. Dù vậy, lôi đình đế tộc trưởng lão vẫn như cũ không biết xấu hổ, tại thánh tử đã chiến thắng, cầm tới tiền đặt cược thời khắc, lại hung hãn xuất thủ đánh lén, vu oan thánh tử. Thánh tử bị ép tự vệ phản kích, thất thủ chém giết lôi vô cực, hợp tình hợp lý, làm sai chỗ nào? Ngược lại thì lôi đình đế tộc, ỷ thế hiếp người, bước bước ép sát, cuối cùng đem thánh tử bức đắc đạo tâm sụp đổ, rơi vào ma đạo, bây giờ sống chết không rõ, tung tích thành mê. Rõ ràng chính mình thánh tử mới là lớn nhất người bị hại, mất đi trí bảo, mất đi đạo tâm, thậm chí khả năng đã vỡ lạc, bây giờ lôi đình đế tộc lại còn dám trả đũa, đến cửa kêu gào muốn người. Thiên hạ nào có như vậy không thèm nói đạo lý đạo lý. Đây rõ ràng là nhìn đúng sơ sinh Thánh Tông nội tình còn kém, không có đế quân cảnh lão tổ tọa chấn, mới dám không kiêng nể gì như thế ỷ thế hiếp người, đi cái kia cường đạo suy luận. Sơ sinh Thánh Tông, tông môn đại điện. Không khí ngưng trọng. Tông chủ Bách Vô Nhẫn ngồi ở chủ vị trên cao, sắc mặt trầm nghiêm, trong mắt ẩn hàm lôi đỉnh chi nộ. Phía dưới, Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế chủ cảnh thái thượng trưởng lão ngồi thẳng tại bên cạnh, còn lại mấy vị chuẩn đế cảnh trưởng lão phân loại hai bên, từng cái sắc mặt tái xanh. Toàn bộ đại điện bao phủ một cỗ túc sát chi khí. Bọn hắn ngay tại khẩn cấp bàn bạc, như thế nào đối lôi đỉnh đế tộc bày ra mãnh liệt nhất trả thủ tính tiến công. Tuy là lôi đỉnh đế tộc nội tình thâm hậu, nắm giữ hai vị đế quân cảnh lão tổ tọa chấn, Thanh Dương thái thượng trưởng lão râu tóc đều dựng, âm thanh như là sắt thép va chạm, tràn ngập bất khuất chiến ý thế nhưng lại như thế nào? Ta Thanh Dương, còn có Tử Dương lão ca, đã sớm đem sinh tử không để ý. Cho dù liều lên cái mạng này, bốc cháy tất cả bản nguyên, cũng nhất định phải để bọn hắn trả giá đau đớn đại giới. Thanh tử tuyệt không thể trắng bạch mông chịu oan khuất, bị người ức hiếp như vậy. Một bên Tử Dương thái thượng trưởng lão chậm chậm gật đầu, quanh thân mơ hồ có tử khí bốc lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, không tệ. Thanh tử là tông ta niềm hy vọng, hắn chịu nỗi khổ, liền là chúng ta nhục. Cho dù đối mặt đế quân, ta hai người liên thủ, liều mạng phía dưới, cũng chưa chắc không thể băng mất bọn hắn mấy quả răng. Hai người bọn họ trước đây không lâu tại Thiên Kê tinh vực, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết lôi đỉnh đế tộc lôi ngục đế chủ cùng thương sinh đế chủ, thật to để chấn tông môn sĩ khí. Nhưng mà, theo sau truyền đến liên quan tới Lục Huyền Thông nhập ma biến mất tin dữ, để lòng của bọn hắn nháy mắt ngã vào đáy vực. Nếu không phải biết rõ bản thân cùng đế quân ở giữa vẫn còn tồn tại khoảng cách, bọn hắn đã sớm giết tới lôi đỉnh đế tộc tổ tinh, huyết nhiệm thương cùng. Nhưng bọn hắn cũng có lực lượng. Từ lúc Lục Huyền Thông mang về cái kia thần bí tiên khí cũng chia lợi nhuận cho hạch tâm cao tầng sau, Tử Dương, Thanh Dương cùng tông chủ Bách Vô Nhận đám người, đều từ đó thu được khó nói lên lời chỗ tốt. Tu vi tinh tiến, đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu, chiến lực viễn siêu cùng giai. Đây cũng là bọn hắn có thể vượt cấp chém giết uy tín lâu năm đế chủ nguyên nhân căn bản. Đối kháng đế quân có lẽ lực có chưa đến, nhưng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Tuyệt không thể nuốt xuống cơn giận này, nhất định cần làm thánh tử báo thù rửa hận. Nợ máu phải trả bằng máu. Lôi đỉnh đế tộc nhất định cần trả giá thật lớn. Chiến, thà răng ngọc nát, không làm nói lành. Thánh tử trên trời có linh thiêng, cũng chắc chắn xem chúng ta làm hắn lấy lại công đạo. Còn lại các trưởng lão cũng nhộn nhịp gầm thét lên tiếng, quần tình công vẫn. Lục Huyền Thông tại trong tông uy vọng cùng nhân tâm chỗ hướng, tại lúc này hiện ra đến tinh tế. Hắn bị ủy khuất, khơi dậy toàn bộ tông môn cùng chung mối thù, không tiếp tử chiến quyết tâm. Tông chủ Bách Vô Nhẫn nghe lấy mọi người gầm thét, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Theo sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên từ trên chủ tọa đứng lên. Ánh mắt đảo qua tại trận mỗi một vị trưởng lão, âm thanh kiên định nói, truyền bổn tông chủ cuối cùng phát chỉ, tập kết toàn tông tất cả có thể chiến lực lượng, khởi động tất cả chiến tranh nội tình, mở ra tất cả bí khố tài nguyên. Mục tiêu, Lôi đỉnh đế tộc tổ tinh, cùng nó tất cả trọng yếu cứ điểm. Trận chiến này, không làm thắng bại, chỉ vì phục thù. Không làm sinh tồn, chỉ vì lấy một cái công đạo. Làm thánh tử Lục Huyền Thông, sơ sinh thánh tông, từ hôm nay, toàn quân xuất kích, không chết, không lứt. Hắn vung tay lên, liền muốn rơi xuống cuối cùng tiến công mệnh lệnh, đem cái này ấp ủ đã lâu phục thù nổ hỏa, triệt để hóa thành liệu nguyên chiến tranh liệt diễm. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, tên đã trên dây thời khắc mấu chốt, báo. Ngoài điện, một đạo dồn dập thông báo âm hưởng đến. Một tên phụ trách cảnh giới trưởng lão bỗng nhiên hiện thân, thần sắc hoảng sợ, thậm chí không kịp hành lễ, liền vội thúc hô, tông chủ, chư vị trưởng lão, bọn hắn tới. Chương 396, sơ sinh tông chủ, lan ra, chịu chết tạ tội. Chương 396, sơ sinh tông chủ, lan ra, chịu chết tạ tội. Sơ sinh thánh tông bên ngoài sân môn, nguyên bản sáng sủa tinh cung, đột nhiên bị mênh mông vô bờ bóng mở bao phủ. Hình như có một mảnh di chuyển, từ lôi đỉnh tạo thành tử vong đại lục, chính giữa ép qua hư không, đột nhiên phủ xuống. Đen nghịt, một mảnh túc sát. Mấy ngàn chiếc to lớn như núi cao, tạo hình dữ tợn, toàn thân từ đặc thù kháng pháp kim loại chế tạo hư không chiến tranh phi chu, như là bầy ong vô thiên cái địa, sắp xếp thành từng cái tràn ngập cảm giác gáp bách trận hình công kích, đem chọn cái sơ sinh thánh tông sơn môn chỗ tồn tại tinh vực, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Phi chu mặt ngoài chạy xuôi theo lạnh giá kim loại sáng bóng, lít nha lít nhít họng pháo cùng năng lượng trận pháp lóe ra nguy hiểm hào quang. Mỗi một chiếc phi chu mũi tàu bên trên, là gắn lấy một đạo hóng ánh lôi đỉnh màu tím huy hiệu, đó là thiên giới đệ nhất đế tộc, lôi đỉnh đế tộc, độc nhất vô nhị chiến tranh đồ đằng. Chỗ đến, tất cỏ không mọc. Tượng trưng cho hủy diệt, uy quyền cùng không thể xâm phạm. Đông, 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 đông. Nặng nghề mà thê lương viễn cổ chống trận âm thanh, từ các phi chu chỗ sâu ù ù băng lên, xuyên thấu hư không, gõ vào mỗi một cái sơ sinh thánh tông đệ tử trong lòng. Nhịp chống gấp rút, tuyên bố tận thế phủ xuống túc sát vật luật, mỗi một tiếng đều đập vào trên linh hồn, làm người khí huyết sôi trào, tâm thần chấn động. Khủng bố sát ý, theo cái này che khuất bầu trời cương thiết trong hạm đội tràn ngập ra, thâm nhập vào sơ sinh thánh tông hộ tông đại trận. Không khí ngưng kết, liền tinh quang đều tại cỗ này túc sát chi khí phía dưới ảm đạm phai mờ. Cầm đầu chiếc kia phi chu, quy mô viễn siêu còn lại, như là chúng tinh cùng nguyệt trôi nổi tại hạm đội phía trước nhất. Nó tạo hình như là một trôi xé rách thương khung lôi đỉnh cự kiếm, trên thân hạm quấn quanh lấy tựa như vật sống màu tím điện xà, tản mát ra làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Cự hạm mũi tàu, mấy đạo thân ảnh nạo nghễ mà đứng. Ở giữa một người, thân mang màu tím đen lôi đỉnh đế bảo, đầu đội lôi văn đế quan, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra quần quận như biển sao, sâu không lường được đế chủ đỉnh phong khí tức, chính là lôi đỉnh đế tộc đương đại tộc trưởng, Lôi Động Cửu Thiên. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cùng sau lưng mấy ngàn chiếc chiến tranh phi trù, thậm chí toàn bộ Lôi Đình Pháp Hòa làm một thể, trở thành mảnh này giết chóc thiên địa tuyệt đối hạch tâm. Nhưng mà, nhất là người sợ hãi, cũng không phải là vị tộc trưởng này, mà là sau lưng hắn nửa bước, hai vị lão giả. Bên trái lão giả, vóc dáng con gầy, khoác lên một kiện xưa cũ màu xám ma bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, trong tay chống một cái mộc trượng, đỉnh lại khảm nạm lấy một khỏa không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn lôi quang kỳ dị mộc trượng. Đây chính là Lôi Đình Đế tộc gần thế lao tổ một trong, Lôi Đế Sư. Tu vi đã đến đế quân sơ kỳ đỉnh phong, dùng giáo hóa Lôi Đình, thôi diễn lôi pháp nổi danh, từng tại thượng cổ di tích bên trong, dùng một đạo tự tạo cửu tiêu dẫn lôi thuật miễn cưỡng đem ba vị cùng cảnh đế chủ vây giết tại Lôi Trạch Tuyệt Địa, nó lôi pháp tinh diệu, được khen là lôi đạo sống điện. Bên phải lão giả thì vừa vặn tương phản. Thân hình hắn khôi ngô như sơn, chân trùi màu đồng cổ nửa người trên, bắp thịt cuộn cuộn, làn da mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được tỉ mỉ lôi đỉnh màu bạc hoa văn lưu động. Bộ mặt hắn thu kịch, ánh mắt lúc khép mở có tử sát tiệm điện bắn ra, một đầu cùng da tóc trắng không gió mà bay. Cái này chính là một vị khác lão tổ, Lôi Phạm Thiên. Tu vi kinh khủng hơn, đã bước vào đế quân trung kỳ. Người này tính tình dữ dằn, dùng chiến chứng đạo, trước kia liền lấy một đôi Lôi Đế Phá Thiên quyền đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, từng một mình xông vào một phương bị ma khí xâm nhiễm đại thế giới, dùng vô thượng lôi đỉnh chi lực làm sạch trước vạn dặm sơn hà, oanh sát vô số vực ngoại thiên ma, thậm chí cùng một vị thành danh đã lâu ma đạo đế quân đối cứng ba quyền mà không rơi hạ phong, hung danh hiển hách, là Lôi Đỉnh Đế tộc chân chính định hải thần châm. Hai vị đế quân cảnh lão tổ đích thân tới, lại thêm mấy ngàn chiếc chiến tranh phi chu cùng đại quân tinh nhuệ. Đội hình này, quả thực phô trương đến làm người tuyệt vọng, đủ để tùy tiện hủy diệt một phương trung đẳng thánh địa. Lôi Đỉnh Đế tộc làm tạo áp lực, làm đòi lại mặt mũi, đã vận dụng chân chính áp đáy hòm. Lôi Đế sư hơi hơi nhấc lên mí mắt, dàn mua ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia tại hạm đội uy áp phía dưới lộ ra có mấy phần nhỏ bé sơ sinh thánh tông sơn môn, khẽ cười một tiếng, "A, đã có bao nhiêu năm rồi? Lão hủ đều nhanh nhớ không rõ. Từ lúc tộc ta bình định đệ nhất đế tộc vị trí, vạn năm đến nay, còn chưa bao giờ có người dám như vậy trắng trợn khiêu khích ta tộc uy nghiêm, ngược sát tộc ta dòng chính đế tử, sau đó còn dám cứng rắn như thế kêu gào, tự tuyệt không nhận tội. Cái này sơ sinh thánh tông, ngược lại để lão hủ nhớ tới một chút không biết trời cao đất rộng trước kia chuyện xưa." Lôi Phạm Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền nhấp nhô, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, chỉ là một cái liền đế quân cảnh đều không có tân tấn thánh địa, cũng dám ở tộc ta trước mặt nổ đâm. Ai cho là gan của bọn hắn? Theo ta thấy, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm. Đợi một chút trực tiếp toàn lực xuất thủ, thi triển bản mệnh thần thông, đem cái này cái gọi là thánh địa sơn môn, tính cả bên trong những cái kia không biết sống chết sâu kiến, cùng nhau theo cái này trên tinh đồ triệt để xóa đi là được. Xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lời nói ở giữa, tràn ngập đế quân cảnh cường giả thị chúng sinh như cỏ rác lạnh nhạt. Lôi Đỉnh tộc dài Lôi Động Cửu Thiên nghe vậy, liền vội vàng cong người, thái độ cung kính bên trong mang theo một chút cẩn thận, khuyên hai vị lao tổ ngồi giận. Toàn lực thi triển bản mệnh thần thông, đối hai vị bản nguyên tiêu hao rất nhiều, thậm chí sẽ hao tổn tọa nguyên, thực tế không cần vì chỉ là sơ sinh thánh tông làm to chuyện như vậy. Cái này tông cuối cùng đứng hàng thiên giới thứ 5 thánh địa, chịu liên minh quy tắc che chở. Như chúng ta thật đem nó triệt để tàn sát, sợ rằng sẽ dẫn tới cái khác thánh địa thậm chí liên minh can thiệp cùng trừng phạt, kìm nén phiền toái. Hú hồn, bọn hắn tuy không đế quân, nhưng Tử Dương, Thanh Dương, cái kia hai cái tân tấn đế chủ, tựa hồ có chút cổ quái, có thể chém giết tộc ta phái ra lôi ngục cùng thương sinh. Trong đó có lẽ có ẩn tình khác, không thể không phòng. Hắn xem như tộc trưởng, suy nghĩ đến càng thêm chu toàn lâu dài. Lôi Vô Cực cái chết tất nhiên để hắn đau lòng phẫn nộ, nhưng xem như nhất tộc lãnh tụ, hắn nhất định cần cân nhắc lợi hại, không thể làm nhất thời chi khí, đem toàn tộc kéo vào không thể đoán được to lớn nguy hiểm bên trong, thậm chí hao tổn hai vị xem như cuối cùng nội tình lão tổ bản nguyên. Theo ý ta, chỉ cần thúc ép sơ sinh thánh tông hoàn toàn phục mềm, giao ra hung thủ lục huyền thông, cũng để bọn hắn trả giá đầy đủ giá cao thảm trọng là đủ. Thì như, để tông chủ của bọn hắn Bách Vô Nhẫn dùng chết tạ tội, thế điện vô cực trên trời có linh thiêng. Một vị thánh địa tông chủ, đại đế cảnh cường giả tính mạng, là tộc ta đế tử tùy táng, cũng đủ để cứu danh dự, chấn nhiếp kẻ xấu. Lôi Đế sư nghe vậy, khẽ bước cằm, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nói, bây giờ ngươi là tộc trưởng, những cái này tộc vụ, tự nhiên do ngươi quyết định. Lão hủ hai người, chỉ phụ trách đáp trận. Lôi Phạm Thiên tuy là mặt có không kiên nhẫn, nhưng gặp huynh trưởng tỏ thái độ, cũng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, xem như chấp nhận tộc trưởng phương án. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt tới chấn nhiếp mục đích, phải trang đích thân xuất thủ, giết bao nhiêu người, cũng không vốn chất khác biệt. Đạt thành nhận thức chung sau, Lôi Đỉnh tộc dài Lôi Động Cửu Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, hít sâu một hơi, đế chủ đỉnh phong tu vi ầm vang bạo phát, hỗn hợp có sau lưng hai vị đế quân khủng bố uy áp, như là như gió bão quét sạch mà ra. Hắn bước ra một bước, dựng ở cự hạm phía trước nhất, âm thanh quần cuộn truyền ra, vang vọng toàn bộ tinh vực, chấn đến sơ sinh thánh tông hộ tông đại trận kịch liệt ba động, sơ sinh thánh tông tông chủ, Bách Vô Nhẫn, cho bản tộc trưởng lan ra. Vị ngươi tông thánh tử Lục Huyền Thông, ngược sát tộc ta đế tử ngập trời tội ác. Hôm nay, liền lấy ngươi mệnh, chịu chết tạ tội. Chương 397, sơ sinh thánh tông, huyết chiến đến cùng. Giết đến hôn thiên địa ám. Chương 397, sơ sinh thánh tông, huyết chiến đến cùng. Giết đến hôn thiên địa ám. Cùng lúc đó, khoảng cách sơ sinh thánh tông chiến trường mấy cái tinh vực bí mật hư không. Một vị thân mang xưa cũ thương long văn sức trường bảo, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, chính giữa lặng yên không một tiếng động trôi nổi tại tinh trần ở giữa. Khí tức quanh người nội liễm, cùng mảnh này yên tĩnh tinh không hòa làm một thể, nếu không phải tận lực tra xét, cơ hồ không người phát hiện hắn tồn tại. Mà hắn đang theo dõi sơ sinh thánh tông bên trong Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng cảnh tượng. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời lôi đình hạm đội, cảm thụ được hai vị đế quân lão tổ tản ra khủng bố uy áp, Thương Long Thánh Chủ khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Đánh đi, đánh đi. Hắn thấp giọng tự nói, đánh đến càng quyết liệt càng tốt, tốt nhất đánh nhau chết sống, lương bại câu thương. Chỉ cần thây ngang khắp đồng, song phương tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn khốc liệt hình ảnh. Tay phải hắn hư nắm, một mặt Thương Long hư ảnh du tẩu, tản ra cổ lão không gian ba động cờ xí. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, mặt này Thương Long tụ binh cờ liền có thể nháy mắt xé rách hư không, đem sớm đã mai phục tại tinh vực phụ cận, sẵn sàng chiến đấu Thương Long Thánh Địa đại quân tinh nhuệ, toàn bộ chuyển tống tới chiến trường. Chờ bọn hắn đều liều đến dầu hết đèn tắt, át chủ bài ra hết, nguyên khí đại thương thời điểm. Trong mắt Thương Long Thánh Chủ tham lam cùng đắc ý hào quang bộc phát hừng hực, liền là bản tọa đăng tràng, thu thập tàn cuộc, ngồi thu ngư ông thủ lợi thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thoải mái bình định kiệt sức sơ sinh thánh tông, càng có thể thừa dịp lôi đỉnh đế tộc nguyên khí bị tổn thương, hai vị đế quân lão tổ khả năng tiêu hao rất lớn thậm chí bị thương thời khắc, cho nó trọng thương, thậm chí cướp lấy nó bộ phận hạch tâm lợi ích. Dùng cái giá thấp nhất, thu hoạch lớn nhất chiến quả, một lần hành động diệt trừ hai cái họa lớn trong lòng, đặt vững hắn Thương Long Thánh Địa tương lai tại thiên giới vô thượng uy thế. Mấy ngàn năm ân oán rồi dám, minh tranh ám đấu. Cũng nên tại lúc này, triệt để trên tranh một cái dấu chấm tròn. Hắn lẩm bẩm. Trong lòng hắn, chính mình đã là bổn chàng tác động đến thiên giới kinh thiên trong ván cờ. Cái kia ẩn tàng sâu nhất, người đến cuối cùng, lớn nhất bên thắng. Sơ sinh thánh tông trong sân môn, chiến cổ lôi vang, quần tình xúc động. Đối mặt lôi đỉnh đế tộc cái kia làm người hít thở không thông áp bách, sơ sinh thánh tông trên dưới chẳng những không có bị hù ngã, ngược lại bạo phát ra trước đó chưa từng có lực liên kết cùng chiến ý các đệ tử nghe lệnh. Nên chiến, thế cùng tông môn cùng tồn vong, làm thánh tử lấy lại công đạo. Tiếng giống như là núi kêu biển gầm, vang vọng tông môn mỗi một cái xó xỉnh. Vô luận là đang lúc bế quan trùng kích bình cảnh hạch tâm đệ tử, vẫn là vừa mới tấn cấp, cảnh giới vẫn cần củng cố tân tú. Hoặc là phụ trách luyện đan luyện khí, ngày thường không trực tiếp tham dự chiến đấu phụ trợ tu sĩ, giờ phút này tất cả đều dừng lại trong tay hết thảy sự vụ, cầm vũ khí lên, hội tụ đến tông môn quảng trường cùng các nơi phòng ngự thiết điểm. Trong mắt bọn họ không có sợ hãi, chỉ có cháy hừng hực nộ hỏa. Thánh tử Lục Huyền Thông vẫn là sớm đã để bọn hắn bi phẫn điên đứng, bây giờ địch nhân càng là đánh tới cửa, lấy thế đè người, như toan thúc ép tông chủ tự sát, cái này triệt để đốt lên trong lòng bọn hắn thủ hộ tông môn tôn nghiêm, làm thánh tử phục thù liệt diễm. Đối mặt thiên giới đệ nhất đế tộc lại như thế nào? Ta sơ sinh thánh tông, chưa từng sợ chiến. Tông chủ Bách Vô Nhẫn xung phong đi đầu, ngạo nghễ dựng ở hộ tông đại trận hạch tâm trên trận nhãn, phía sau hắn, Tử Dương, Thanh Dương hai vị thái thượng trưởng lão, cùng còn lại mấy vị chuẩn đế, đại đế cảnh hạch tâm trưởng lão, xếp thành một hàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng trong tinh không cái kia khổng lồ lôi đình hạm đội. Tông chủ, tình huống so dự đoán càng tao. Tử Dương trưởng lão ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt tại lôi đình tộc dài sau lưng cái kia hai vị khí tức như là thâm viên khó mà suy đoán trên người lão giả, sắc mặt nghiêm túc. Lôi đình đế tộc quả nhiên thật sự quyết tâm, liền lôi đế sư cùng lôi phạm thiên hai vị này đế quân cảnh lão quái vật đều mời đi ra áp trận. Hai người này không thể coi thường. Thanh Dương trưởng lão cũng là cao mày, trầm giọng nói, một vị đế quân sơ kỳ đỉnh phong, tinh nghiên lôi pháp, ủy quyết khó lường, một vị khác càng là đạt tới đế quân trung kỳ, lấy lực chứng đạo, hung danh tại bên ngoài. Nan giải, phi thường nan giải. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, thần tình nghiêm túc. Theo sau, chậm chậm mở miệng, đế quân cảnh lão tổ lại như thế nào? Từ bản tông quyết định cùng lôi đình đế tộc khai chiến ngày lên, chẳng lẽ còn cờ dại cho là bọn họ sẽ phái mấy cái đế chủ tới cùng chúng ta quá ra ra sao? Ta sơ sinh thánh tông, từ khai sơn tổ sư sáng lập cơ nghiệp đến nay, gian khổ khi lập nghiệp, trải qua mưa gió, chưa từng chân chính sợ qua ai. Cuộc chiến hôm nay, quan hệ đến tông môn tồn vong, quan hệ đến thánh tử huyết ỉu, càng quan hệ đến ta sơ sinh thánh tông sống lưng cùng khí khái. Cho dù không địch lại, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải để bọn hắn minh bạch, ta người sơ sinh thánh tông, xương cốt là cứng rắn, máu là nhiệt, muốn chúng ta quỳ gối đầu hàng. Vọng tưởng. Tử Dương trưởng lão nghe vậy, trên mặt vẻ ngưng trọng hơi trì hoãn, cao giọng cười một tiếng, tông chủ nói đúng. Lão phu sống nhiều năm như vậy, chuẩn đế, đế chủ đều giết qua, còn thật không cùng đế quân cảnh lão quái vật giao thủ qua. Với bạn, hôm nay liền để lão phu sưng một sừng, cái này cái gọi là đế quân, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Lời nói nhìn như phong khoáng rộng rãi, thực ra lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối mặt hai vị đế quân, bọn hắn chính xác không có biện pháp tốt hơn, chỉ có tử chiến đến cùng, liều mạng một lần. May mắn, bọn hắn cũng không phải là phổ thông đế chủ. Từ lúc dung hợp lục huyền thông mang về tiên khí bản nguyên sau, vô luận là Bách Vô Nhẫn, Tử Dương, Thanh Dương, vẫn là mấy vị khác hạch tâm trưởng lão, tu vi căn cơ cùng đối pháp tất cảm ngộ đều sinh ra nào đó khó nói lên lời thủy biến, chiến lực viễn siêu cùng giai. Đây cũng là phía trước bọn hắn có thể thoải mái chém giết hai vị uy tín lâu năm đế chủ lực lượng chỗ tồn tại. Chỉ là, phần này lực lượng tại đối mặt đế có lúc, còn có thể còn lại bao nhiêu, ai cũng không dám bảo đảm. Trong tinh không, lôi đỉnh tộc dài lôi động cửu thiên gặp sơ sinh thánh tông mọi người chẳng những không có sợ hãi khuất phục, ngược lại chiến ý dâng cao, trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn cùng kinh miệt, hắn mở miệng lần nữa, Bách Vô Nhẫn. Bản tộc trưởng cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra ngược sát tộc ta đế tử hung thủ Lục Huyền Thông, vô luận sống chết. Hoặc là, ngươi lập tức tự sát tạ tội, dùng ngươi thánh địa tông chủ máu, lắng lại tộc ta lôi đỉnh chi nộ. Ta lôi đỉnh đế tộc uy nghiêm, không được bất luận cái gì sâu kiến xâm phạm trả đạm. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng chỉ phun ra ba chữ: ngươi cũng phối hôn trướng. Lôi động cửu thiên bị làm nổi giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bách Vô Nhẫn, ngươi thật muốn làm một cái đã nhập ma, sống chết không rõ thánh tử, đánh cược ngươi sơ sinh thánh tông trên dưới ngàn vạn đệ tử tính mạng, để bọn hắn đều làm lục huyền thông cái kia ma chết sớm tùy tạ ư? Lời vừa nói ra, thả mẹ ngươi cầu thí, tùy táng lại như thế nào? Tông ta đệ tử, không có thứ hèn nhát, dám nhục thánh tử, lao tử liều mạng với ngươi. Lôi đình đế tộc tạp thoái, có bản sự xuống tới đơn đấu. Ra ra dạy ngươi là người, thù này không đội trời chung, nợ máu phải trả bằng máu. Sơ sinh thánh tông bên trong sân môn, nháy mắt buộc phát ra trời long đất lở giận mắng. Vô số đệ tử hai mắt xích hồng, vung vẩy binh khí, hận không thể lập tức lao ra cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cố kia hội tụ ngàn vạn người ý chí tràn đầy chiến ý, phóng lên tận trời, lại mơ hồ hòa tan bộ phận lôi đình hạm đội mang tới cảm giác đè nén, để một chút tu vi hơi thấp lôi đình đế tộc binh sĩ đều cảm thấy tâm thần không yên, mơ hồ sinh ra một hơi khí lạnh. Làm một cái chết đi đệ tử, thật muốn cùng dạng này một nhóm không sợ chết, lực liên kết kinh người địch nhân ăn thua đủ, liều cái lưỡng bại cầu thừa ư. Ý nghĩ này, lặng yên hiện lên ở không ít lôi đình tộc trong lòng của người ta. Trong lòng Bách Vô Nhẫn hào hùng càng tăng lên. Lôi đình đế tộc, các ngươi như khăng khăng muốn vì một cái sớm đã tại công bằng trong quyết đấu bại vong, gieo gió gặt bao đệ tử, nhấc lên trận này bất nghĩa chi chiến, đồ thán sinh linh. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, sau lưng ngàn vạn đệ tử nháy mắt yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt tập trung tại hắn. Như thế, ta sơ sinh thánh tông, phụng bồi tới cùng. Các vị đồng môn, theo bổn tông chủ, giết, giết, làm thánh tử báo thủ, thủ hộ tông môn. Giống giận rung trời âm thanh bên trong, sơ sinh thánh tông hộ tông đại trận hào quang tăng gọn, vô số đạo thân ảnh theo sơn môn các nơi phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang lóe ánh, mang theo thấy chết không sờn khí thế, hướng về trong tinh không cái kia đen nghịt lôi đình hạm đội, phát động quyết tử xung phong. Cố kia thẳng tiến không lùi, không màng sống chết khí thế, làm cho đất trời biến sắc. Lôi đình tộc tăng thể diện sắc khẽ biến, hắn cũng không ngờ tới sơ sinh thánh tông lại sẽ như cái này dứt khoát, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, thật dốc hết sức lực cả tông phái phát động tiểu tự sát xung phong. Cái này trọn vẹn làm rối loạn hắn lấy thế để người, thúc ép đối phương thỏa hiệp kế hoạch. Lập tức đại chiến không thể tránh khỏi, lại đối phương khí thế như hồng, phe mình lại bị cái kia khốc liệt khí thế chấn nhiếp, lôi động cửu thiên quyết tâm trong lòng, biết lại không cứu vãn chỗ trống. Hắn đột nhiên quay đầu, đối sau lưng hai vị một mực nhắm mắt dưỡng thần lao tổ, không mình hành lễ, ngựa khí gấp rút, hai vị lao tổ. Tình thế chỗ bức bách, không thể không chiến. Khẩn cầu lao tổ xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, trấn áp kẻ này, dương tộc ta uy. Lôi đế sư cùng Lôi Phạm Thiên đồng thời mở mắt ra, trong chốc lát, như có hai luợt vô tận lực lượng hủy diệt lôi nhật, trong tinh không đống nhiên điểm sáng. Tới chiến. Chương 398, Lục Huyền Thông hiện thân. Toàn chương chấn kinh. Hán, rốt cuộc đã đến. Chương 398, Lục Huyền Thông hiện thân. Toàn chương chấn kinh. Hán, rốt cuộc đã đến. Lôi đình đế tộc cùng sơ sinh thánh tông trận này quy mô chưa từng có sinh tử đại chiến, khơi dậy thao thiên cự lãng, hấp dẫn tất cả đỉnh tiêm thế lực ánh mắt. Thiên giới bài danh trước 10 thánh địa, vô luận là cùng song phương giao hảo, trung lập, đều phái ra người quan sát, hoặc vận dụng đỉnh cấp quy thiên pháp bảo, đem thần niệm nhìn về phía phiến kia đã trở thành đất khô cằn tinh vực. Các đại truyền thừa lâu đời cổ lao đế tộc, đồng dạng tại mật thiết quan tâm. Bọn hắn muốn biết, trận này tồn vong chi chiến quyết đấu, cuối cùng đem hiệu chết vào tay ai. Cứ việc sơ sinh thánh tông những năm gần đây tình thế hung mãnh, thánh tử Lục Huyền Thông càng lập nên hoàn mỹ độ kiếp kỳ tích, chấn kinh bản giới. Nhưng lý tính phân tích, tuyệt đại đa số người đứng xem, y nguyên nghiêng về Lôi đỉnh đế tộc sẽ thắng đến cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất. Bởi vì, hai vị đế quân cảnh lão tổ, liền là nhất không thể cãi lại, tính áp đảo lực lượng cây cân. Đế quân cảnh, đó là đã siêu việt đế phạm chủ, đụng chạm đến quân lĩnh vực vô thượng tồn tại. Thọ nguyên dùng vạn năm tính, chấp trưởng bộ phận tiên đạo quyền hành, luôn xuất phát ủy, nhất niệm nhưng định tinh thần sinh diệt. Đối với đế chủ cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, đế quân cơ hồ ngang với không thể chiến thắng thần thoại. Tại mọi người nhìn tới, Lôi đỉnh đế tộc hai vị này lão tổ, Lôi đế sư cùng Lôi Phạm Thiên, một khi chân chính xuất thủ, đưa tay ở giữa, liền đủ để đem sơ sinh thánh tông chỗ dựa lớn nhất, Tử Dương, Thanh Dương hai vị tân tấn đế chủ tùy tiện mặt sát, không cần tốn nhiều sức. Còn lại sơ sinh thánh tông mọi người, dù cho ý chí chiến đấu lại bằng dội, tại tuyệt đối lực lượng khoảng cách trước mặt, cũng bất quá là sú cá nát tôm khó mà cấu thành thực chất uy hiếp. Hiện thực, hình như cũng đang theo lấy cái này dự đoán phát triển. Chiến đấu bắt đầu, làm không lan đến phe mình đại quân, Lôi đế sư cùng Lôi Phạm Thiên chủ động đưa ra di chuyển chiến trường. Nơi đây quá nhỏ hẹp, không thi triển được. Các ngươi tiểu bối, có dám theo chúng ta tiến về hư vô tinh vực đánh một trận? Lôi đế sư âm thanh bình thường. Tử Dương cùng Thanh Dương liếc nhau, không có lựa chọn nào khác. Có sao không dám? Tử Dương trưởng lão cười lớn một tiếng, hào khí bừng mây, vừa vặn lãnh giáo một chút, đế quân chi cảnh, rốt cuộc có như thế nào huyền diệu. Thanh Dương trưởng lão cũng lanh đạm nói, đổi nơi nào đều giống nhau, hôm nay liền để chúng ta cân nhắc một chút cái gọi đế quân phân lượng. Lôi Phạm Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút khinh thường hàn mang, cười nhạo nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Chém giết hai người các ngươi, cần gì tiến về hiểm địa? Chốc lát đủ. Lời nói mặc dù như vậy, bốn bóng người vẫn là nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang, xé rách hư không, hướng về rời xa chiến trường chính tinh vực đi vội vã, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó sẽ thành quyết định trận chiến tranh này tầng cao nhất mặt thắng bại chiến trường. Mà chiến trường chính bên này, tình thế thì càng nghiêng về một phía. Sơ sinh thánh tông ba vị đại đế cảnh trưởng lão, phân biệt đối mặt Lôi đỉnh đế tộc một vị đế chủ cảnh cường giả cùng hai vị uy tín lâu năm đại đế. Cơ hồ mỗi một vị sơ sinh thánh tông trưởng lão đều muốn đối mặt chí ít một vị cùng giai thậm chí cảnh giới cao hơn địch nhân, lâm vào lấy một địch hai hoặc dùng yếu chiến cường tuyệt đối thế yếu bên trong. Mặc dù bọn hắn liều mạng chống lại, dùng huyết phân chiến, bằng vào dung hợp tiên khí sau mạnh hơn lực bộc phát, trong thời gian ngắn lại cũng khó khăn lắm chặn lại thế công. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, lại mỗi một khắc đều ngàn cân treo sợi tóc, máu nhuộm tinh không. Lôi đỉnh tộc dài đứng ngạo nghễ tại trên tàu chỉ huy, quan sát phía dưới sơ sinh thánh tông đệ tử như là thiêu thân lao đầu vào lửa trùng kích hạm đội phòng tuyến, lại thoáng nhìn phe mình cao cấp chiến lực toàn diện chiếm ưu, trên mặt không kèm nổi lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Bách Vô Nhẫn, nhìn thấy không? Đây chính là thực lực khoảng cách. Chỉ là thiên giới thứ năm thánh địa, ai cho ngươi dũng khí cùng can đảm, dám cùng ta đệ nhất đế tộc chính diện đối cứng? Tiến càng lay tây, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại quỳ xuống nhận sai, dùng ngươi mệnh, chấm dứt trận này không có chút ý nghĩa nào náo kịch, có lẽ bản tộc trưởng còn có thể lòng từ bi, cho ngươi sơ sinh thánh tông lưu lại mấy phần hương hỏa truyền thừa. Bằng không, sau ngày hôm nay, thiên giới sẽ không còn sơ sinh thánh tông danh tiếng. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, đột nhiên một quyền đánh lui đối thủ, quay người mặt hướng Lôi Động Cửu Thiên, lớn tiếng quát lên, nói nhảm nhiều quá. Muốn chiến liền chiến, không cần bổ nào. Ta sơ sinh thánh tông, chỉ có chiến tử tông chủ, không có quỷ lấy cầu xin tha thứ hèn nhát. Ngu xuẩn mất khôn, tự tìm cái chết. Lôi Động Cửu Thiên sầm mặt lại, sát cơ lộ ra. Sau một khắc, hai người như là hai quả bất tình, đụng thẳng vào nhau. Bách Vô Nhẫn biết trên lệnh cảnh giới to lớn, vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng tuyệt học giữ nhà. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ cổ lão mà ngang ngược khí tức phóng lên tận trời. Vạn cổ bất diệt hỗn độn thánh vương thể, mở. Trong chốc lát, thân thể khôi ngô đón gió tăng gọn, da thịt mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít, phản phất từ đại đạo kim văn ngưng tụ thành cổ lão đồ đằng. Trong ngay mắt, một tôn cao tới vạn trượng, toàn thân lưu chuyển lên màu vàng sẫm lộng lẫy cự nhân pháp tướng, đỉnh thiên lập địa xuất hiện trong tinh không. Càng làm cho người ta kinh dị là, tại cự nhân này pháp tướng bên ngoài thân, lại mơ hồ có tầng một mỏng manh khí lưu màu vàng nhạt lượn lờ lưu chuyển, cái kia khí lưu mặc dù yếu, lại để xung quanh cuồng bạo lôi đỉnh pháp tắc đều xuất hiện một chút né tránh, cái kia rõ ràng là dung hợp tiên khí bản nguyên sau, sinh ra dị biến. Pháp tướng thần thông, còn có chút môn đạo. Lôi Động Cửu Thiên trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đáng tiếc, tại đại đế cảnh, ngươi hoặc hứa vô địch, nhưng tại trước mặt bản tọa, vẫn như cũng là sâu kiến. Cửu Thiên như sấm vạn kiếp tịch diệt, hai tay của hắn hư nắm, dẫn động Cửu Thiên lôi phạt. Vô tận hủy diệt lôi đỉnh từ trong hư không sinh ra, hóa thành một mảnh bao trùm mấy vạn dặm lôi đỉnh địa ngục, ước vạn đạo tịch diệt thần lôi màu tím đen như là mưa lớn hướng về cái kia vạn trượng kim thân điên cuồng đánh xuống. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa chôn vùi sinh cơ, phá toái pháp tắc khủng bố lực lượng, đủ để tùy tiện đem một khoảng ngôi sao loại nhỏ chém thành một mịn. Hống. Bách Vô Nhẫn biến thành hỗn độn thánh vương pháp tướng phát ra chấn thiên nộ hống, song quyền vung dậy, mang theo phá toái lực lượng tinh thần, cùng cái kia vô tận tịch diệt thần lôi đối cứng tại một chỗ. Kim quang cùng ánh chớp điên cuồng va chạm, sóng xung kích từng vòng quyết tán, đem phụ cận núi sông vẫn thạch triệt để thanh không. Một trận chiến này, đánh đến tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bách Vô Nhẫn dựa vào hỗn độn thánh vương thể cường hãn cùng tiên khí gia trì, lại thật dùng đại đế đỉnh phong chi cảnh, cứ thế mà cùng đế chủ hậu kỳ Lôi Động Cửu Thiên ác chiến mấy ngày lâu dài. Trong lúc đó, hắn mấy lần lấy thương đổi thương, không quan tâm pháp tướng bị tổn thương, cuồng bạo công kích thậm chí bước đến Lôi Động Cửu Thiên không thể không vận dụng càng nhiều bản nguyên lực lượng tới phòng ngự. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chiến đấu khốc liệt trình độ vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Các đệ tử sơ sinh thánh tông nhìn xem tông chủ đỉnh kia thiên đạp đất thân ảnh, sĩ khí đại chấn. Mà Lôi Đỉnh Đế tộc phương diện thì theo ban đầu khinh thị, từng bước biến đến ngưng trọng, thậm chí có một chút bất an, một cái đại đế làm sao có khả năng mạnh tới mức này? Nhưng mà cảnh giới cùng năng lượng hùng câu cuối cùng khó mà duy trì. Thẳng đến ngày thứ tư, Bách Vô Nhẫn thể nội tiên khí bản nguyên tiêu hao hầu như không còn, tầng kia khí lưu màu vàng nhạt triệt để tiêu tán, hỗn độn thánh vương hào quang của pháp tướng cũng theo đó ảm đạm, uy thế lại giảm. Lôi Động Cửu Thiên nhạy bén bắt được cơ hội này, trong mắt ngoan sắc lóe lên, cuối cùng vận dụng tiêu hao rất lớn, nhưng uy lực tuyệt luân sát chiêu. Kết thúc. Sâu kiến. Lôi Đế ấn cửu trọng thiên giết. Hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một cái ẩn chứa bản mệnh tinh huyết lôi đồng, hai tay kết ra một cái phức tạp đến cực hạn của ấn. Phanh, giang giáp, mất đi tiên khí ra chỉ hỗn độn thánh vương pháp tướng, tại cái này tầng 9 lôi đế ấn nghiền ép phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh. Bách Vô Nhẫn bản thể theo pháp tướng hoạch tâm rơi xuống đi ra, toàn thân đẫm máu, cánh tay phải càng là ở trong ánh chớp trực tiếp khí hóa, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hắn quỳ một gối xuống trong hư không, dựa vào còn sót lại tay trái miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trong mắt đều là không cam lòng. Khô khụ, phốc. Lôi Động Cửu Thiên tuy là chiến thắng, sắc mặt lại cực kỳ khó coi, nên chết người điên. Chỉ là một cái đại đế, dĩ nhiên bước đến bản tọa tiêu hao trọn vẹn 8000 năm thọ nguyên mới đưa ngươi bắt lại. Dưới tình huống bình thường, dùng đế chủ hậu kỳ chém giết đại đế đỉnh phong, nhiều nhất hao tổn vài chục năm, mấy chục năm thọ nguyên dùng để thôi động một ít cấm kỵ thần thông. Nhưng Bách Vô Nhẫn cái kia quỷ dị kim thân pháp tướng, khí lưu màu vàng nóng lực phòng ngự cùng sức khôi phục mạnh ngoại hạng, bước đến hắn không thể không lần lượt vận dụng càng hao tổn bản nguyên, uy lực càng lớn chiêu thức, tích lũy lại tới, lại tổn hao khủng bố như thế thọ nguyên. Đây cơ hồ là hắn còn thừa tuổi thọ hơn phân nửa. Ta dựa vào, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Trong lòng hắn thầm mắng, như không phải cảnh giới vững vàng cao hơn tầng 1, hôm nay sợ là thật muốn bị cái này không muốn mạng người điên tươi sống mãi chết tại nơi này. Thương tông ta thánh tử, 8000 thọ nguyên tính toán cái gì? Bách Vô Nhẫn thở hổn hển, lao tử hận không thể rút khô mệnh của ngươi, làm thánh tử đến mạng. Đáng tiếc, là chính mình quá phế bật. Cựu nhân ngay tại trước mắt, chính mình đem hết toàn lực, lại chỉ có thể thương nó ra lông, hao tổn nó thọ nguyên, cuối cùng vô pháp tự tay mình giết cựu địch, làm lục huyền thông báo thù rửa hận. Nếu như lại cho hắn 10 năm, không, dù cho 5 năm, mượn tiên khí trợ rút, hắn chắc chắn đột phá đế chủ cảnh. Đến lúc đó, đáng tiếc, không có nếu như. Lôi Động Cửu Thiên nâng tay phải lên, lôi đỉnh chi lực lượn lờ, lòng bàn tay nắm đầu Bách Vô Nhẫn, âm thanh lạnh giá, mang theo ngươi nói nhảm, xuống địa ngục đi a. Đi chết. Hủy thiên diệt địa lôi đỉnh trùng sáng, hướng về Bách Vô Nhẫn ầm vang vào tới. Đột nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh ngăn tại Bách Vô Nhẫn trước người. Thiếu niên mện mện phun ra hai chữ, thiên địa ảm đạm phai mờ. Càn rỡ. Chương 399, lực lượng nguồn gốc. Đế tôn các chủ nâng đỡ. Chương 399, lực lượng nguồn gốc. Đế tôn các chủ nâng đỡ. Lạnh giá lời nói, vang vọng tại phá toái tinh hà ở giữa. Lôi đỉnh tộc trưởng cái kia đủ để yên diệt tinh thần, khiến đế chủ cũng vì đó biến sắc một kích chí mạng, tại cái này ngắn gọn âm tiết trước mặt, giòn như mỏng xương. Bá đạo vô cùng lôi đỉnh trùng sáng, chưa chạm đến mục tiêu của nó, liền theo nhỏ bé nhất pháp tắc kết cấu bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số vụn vật điểm sáng, lập tức hướng hư vô. Như có một cái vô hình cự thủ, đem hủy diệt cái này mọi khái niệm, theo trong vùng không thời gian này nhẹ nhàng xóa đi, không lưu dấu tích. Phía trước một khắc còn tràn ngập tính chất hủy diệt năng lượng hư không, đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng. Ai? Là ai? Lôi động cửu thiên tiếng gào thét nổ vang, tức giận nói. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, hao tổn thọ nguyên thôi phát sát chiêu, lại bị người như vậy hời hợt hóa giải, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đế chủ uy nghiêm bị trước đó chưa từng có trà đạp, nộ hỏa vỡ tung lý trí, bọn chuột nhắt phương nào, dám ngăn ta lôi đỉnh đế tộc làm việc, là chán sống ư? Không gian tràn ra từng vòng gợn sóng. Tại cái kia gợn sóng trung tâm, một đạo thân ảnh từ hư hóa thực, từng bước rõ ràng. Áo xanh vẫn như cũ, không nhiễm bụi trần. Dáng người rắn giỏi như tùng, chắp tay dựng ở phá toái dưới tinh không. Mày như kiếm phong, mắt như hàn tinh, cái kia lạnh thấu xương ánh mắt chỗ đảo qua, hư không cũng vì đó ngưng trệ. Đáy mắt chỗ sâu, lộ ra quan sát có trần, chấp trưởng sinh tử khí độ. Lục Nguyên Thông, hắn trở về. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường, vô luận là sơ sinh thánh tông sơn môn, vẫn là lôi đỉnh đế tộc quần quần hàng đội, đều lâm vào yên lặng. Tĩnh mịch. Lập tức, là núi lửa bạo phát náo động cùng hoảng sợ. Lục Nguyên Thông, là thánh tử. Thánh tử trở về. Không có khả năng. Lúc đầu ma khí ngập trời, thân hồn toàn tan cảnh tượng tuyệt không phải giả mạo. Hắn làm sao có khả năng? Khí tức hòa hợp, thần quang nội liễm, nào có nửa phần nhập ma dấu hiệu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào vượt qua vô tận tinh vực, vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này hạch tâm chiến trường? Liên đế quân lão tổ cũng chưa từng phát giác. Các đệ tử sơ sinh thánh tông theo tuyệt vọng thâm viên bị đột nhiên quay về, to lớn trùng kích để bọn hắn cơ hồ quên đi hít thở, chợt cuồng hỉ. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lệ nóng doanh trọng. Lôi đỉnh đế tộc phương diện thì là lấy làm kinh ngạc. Rất nhiều tham dự qua lúc đầu vây quét tộc nhân, giờ phút này càng là con người đột nhiên co lại, như là ban ngày thấy ma. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Lục Huyền Thông bị chuẩn đế trọng thương, rơi vào ma đạo, khí tức tiêu tán ở cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong, như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện nơi này. Lôi động cửu tiên chấn kinh không thua kém một chút nào bất luận kẻ nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, thần thức điên cuồng đảo qua, lại như bùn trâu vào biển, không dò ra sâu cạn. Tiểu tử này không chỉ sống sót, hơn nữa khí tức, quỷ dị để hắn cảm thấy một chút bất an. Nhưng hắn thân là đế tộc tộc trưởng, há lại cho uy nghiêm liên tục bị tổn thương. Lập tức đè xuống kinh nghi, giận quá thành cười, ha ha ha. Tốt, hào một cái Lục Huyền Thông. Bản tọa còn tưởng là ngươi đã hóa thành bụi bằng vũ trụ, không nghĩ tới ngươi lại có gan tự chui đầu vào lưới, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sống tới. Hôm nay, liền dùng ngươi trên cổ đầu người cùng thần hồn, huyết tế con ta, dùng chính giữa ta lôi đỉnh đế tộc vô thượng uy danh. Thánh tử, Bách Vô Nhẫn khục lấy máu, khiến khuyết thân thể lại bộc phát ra lực lượng kinh người, dãy rủa lấy liền muốn ngăn tại trước người Lục Huyền Thông, một mắt nóng bỏng. Đi mau, nơi đây đã thành tử cục, không thể ở lâu, lão hủ tàn khu, còn có thể làm ngươi ngăn hắn một cái chớp mắt. Còn lại mấy vị dục huyết phân chiến, vết thương chồng chất đại đế trưởng lão, cũng không chút do dự gom lại mà tới, cứ việc khí tức bề ngoài, lại như cũng đem Lục Huyền Thông bảo hộ trung tâm, nhìn hằm hằm lôi đỉnh đế tộc. Đối bọn hắn mà nói, thánh tử trở về đã là kỳ tích, tuyệt không thể lại để cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Châu chấu đá xe, buồn cười tột cùng. Lôi động cửu thiên chế nhạo, sát ý sôi trào. Một nhóm nhỏ mạnh hết đà sâu kiến, tập hợp một chỗ liền có thể lật trời sao? Bản tọa nghiền chết các ngươi, đơn giản lại thêm phí chút thọ nguyên thôi. Lục Huyền Thông, chịu chết. Lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lục Huyền Thông khoe miệng, khơi gợi lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Cái kia cũng không phải là sợ hãi, cũng không tuyệt vọng, mà là tại nhìn tôm kép nhại nhép vừa cận. Cái quỷ gì? Ai cho hắn lực lượng? Dám cùng đế chủ khiêu chiến? Huống chi, phía sau hắn còn có hai tôn đế quân cường giả. Chỉ là Lục Huyền Thông, còn có thể lật trời sao? Cùng lúc đó, Lục Huyền Thông tâm niệm đã lặng yên không một tiếng động vượt qua vô tận chiều không gian, truyền lại hướng cái nào đó không thể biết địa phương. Tiền bối, ngày trước tính toán, còn giữ lời. Vạn bối không còn hắn cầu, chỉ xin tiền bối xuất thủ một lần, giúp ta hiểu tông môn này là tốt nguy hiểm. Lần này nhân quả có thể xóa bỏ toàn bộ. Vạn bối Lục Huyền Thông lập thể ở đây, ngày khác tiền bối như có cần thiết, cho dù núi đao biển lửa, cửu u minh vực, vạn bối cũng làm đem hết khả năng, muôn lần chết không nề hà. Tiếng nói trong lòng nghĩ bên trong vang vọng, thành ý tràn đầy. Thưa không vô tận chỗ sâu, đế các chủ đuốt đuốt mới vừa từ Thái Sơ Thánh địa điểm cũ có được cái này ẩn chứa thời không bản nguyên dị bảo, tâm tình có chút vui vẻ. Lần này mượn gió bẻ mang thu hoạch viễn siêu mong chờ. Lục Huyền Thông tâm niệm chuyển tới, hắn động tác có chút dừng lại. Tính toán tiểu bối, trung quy là rơi xuống ra mặt. Dùng thân phận của hắn, vốn có thể không dành để ý, mặc kệ tự sinh tự diệt. Cuối cùng, có thể bị đế tôn cấp tồn tại tính toán, trình độ nào đó, xem như tiểu tử kia vinh hạnh. Nhưng tại đế các chủ trong mắt, Lục Huyền Thông hoàn mỹ độ kiếp, thiên phú dị bẩm, tâm tính trầm ổn, cái kia sau lưng rất có thể đứng đấy một vị chân chính, áp đảo bình thường đế tôn bên trên vô thượng tồn tại. Huống hồ, người này người mang ba đạo đế cấp huyết mạch, thiên phú có 102 cổ kim, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Giờ phút này làm biện thủ, hóa giải hiểm khích lúc trước, không khác nào đầu tư một vị tương lai kình tiên cự phách. Cuộc mua bán này, thế nào nhìn đều có lời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đế các chủ đã có quyết định. Hắn tự nhiên không thể tự hạ thân phận, nói cái gì khẩn cầu tha thứ, chỉ là ho nhẹ một tiếng, mênh mông ý chí xuôi theo chuỗi nhân quả phản hồi mà đi, tìm cái vô cùng tự nhiên một thằng, khục, tiểu hưu nói quá lời. Thôi, bản các chủ hôm nay tâm tình còn có thể, lại nể tình phía sau ngươi vị kia đạo hưu phương diện tình cảm, liền phá lệ xuất thủ một lần, giúp ngươi hiểu cái này khốn cùng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cảm nhận được cố kia quần quần ý chí đáp ứng cùng gần phụ xuống vô hình uy năng, Lục Huyền Thông đáy mắt chỗ sâu, đột nhiên sáng lên. Việc này, thành. Chương 400, bá đạo. Ngươi tính là thứ gì, dám ở bản tôn trước mặt kêu gào? Chương 400, bá đạo. Ngươi tính là thứ gì, dám ở bản tôn trước mặt kêu gào? Bách Vô Nhẫn kích động nói, thánh tử, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Lưu được núi xanh, không lo không tuổi lo ta. Hắn giang chống đỡ lấy một hơi, ngựa khí gần như cầu khẩn, hôm nay thế cục, địch ta cách xa như khác nhau một trời một vực. Chúng ta láo cốt đầu, chết thì chết rồi, có thể vì tông môn tập trung, làm thánh tử ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống, chết có ý nghĩa. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là sơ sinh thánh tông tương lai, chỉ cần ngươi còn sống, dù cho tông môn hôm nay hóa thành đất khô cằn, ngày khác cũng nhất định có thể tại trong phế tích trọng sinh, lại lần nữa bùng dậy, sừng sững tại thiên giới đỉnh. Cái này hy vọng, tuyệt không thể bị mất tại cái này. Xung quanh, mấy vị vết thương chồng chất đại đế trưởng lão cũng đều nhộn nhịp khuyên can, âm thanh tông chủ nói rất có lý. Thánh tử, đi nhanh, chúng ta liều lại hồn phi phách tán, cũng định là ngươi sẽ mở một con đường sống. Không tệ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thánh tử thiên phú vang dội cổ kim, chỉ cần ẩn nhẫn tiềm tu, lo gì không có rửa hàng ngày. Thánh tử, không cần thiết vì nhất thời phẫn nộ, bị mất vạn cổ cơ duyên a. Đi, đi mau a. Đối mặt tông chủ cùng các trưởng lão dùng tướng chết khuyên khẩn cầu, Lục Huyền Thông thần sắc bình tĩnh. Tông chủ, chư vị trưởng lão, tâm ý Huyền Thông tiếp nhận, các vị huyết chiến công, trên dưới tông môn vĩnh viễn trí không quên. Lại, mời các vị tạm thời yên tâm. Hôm nay, không phải ta sơ sinh thánh tông tuyệt mệnh ngày. Vừa vặn tương phản, hôm nay, cái kia trả giá đau đớn đại giới, là cái này hoành hành không sợ, lớn tông ta quá đáng lôi đỉnh đế tộc. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, trong lòng kinh nghi bất định. Thánh tử sao lại như vậy lực lượng? Đại giới? Ha 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 ha. Lôi đỉnh tộc trưởng tiếng cuồng tiếu chấn động tinh hà, không che giấu chút nào khiêu khích. Lục Huyền Thông, bản tọa thừa nhận ngươi có chút quỷ dị, có thể sống tạm tới bây giờ đã là kỳ tích. Nhưng đại giới, chỉ bằng ngươi điểm ấy đáng thương, chưa chân chính bước vào đế chủ chi cảnh tu vi, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Như cho ngươi 300 năm, không, dù cho 100 năm thời gian trưởng thành, dùng thiên phú của ngươi, có lẽ thật có thể để bản tọa coi trọng mấy phần, đến lúc đó nói không chắc bản tọa sẽ còn cho ngươi mấy phần tình mọn, ngồi xuống nói chuyện. Nhưng cũng tiếc ra, ngươi không có thời gian. Hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi, cũng là sơ sinh thánh tông hủy diệt. Đột nhiên, nhưng mà cái gì? Một đạo mênh mông âm thanh, tại mỗi một cái sinh linh thần hồn chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Chỉ là một câu, toàn bộ chiến trường lập tức ngưng kết. Các đệ tử sơ sinh thánh tông nhiệt huyết sôi trào đống nhiên lạnh lẽo. Lôi đỉnh đế tộc hạm đội cái kia diếu võ dương ai năng lượng ánh sáng vì đó ảm đạm. Liền trong hư không sót lại chiến đấu dư ba, phá toái mảnh vỡ phát tắc, tại thanh âm này phía dưới lạnh run. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ, vô luận địch ta, vô luận tu vi cao thấp, tất cả tê cả da đầu, thần hồn run rẩy. Bản tôn ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi như thế nào ức hiếp cái này sơ sinh thánh tông. Tiếng nói vừa ra, một điểm kim mang lặng yên nở rộ, chợt nhanh chóng ngưng thực. Hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, bao phủ tại vô tận thần thánh quang huy bên trong. Gánh chịu lấy vạn cổ tinh thần sinh diệt, luân hồi thay đổi, ánh mắt chiếu tới, pháp tắc tránh lui, hư không thần phục. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền trở thành mảnh này phá toái tinh vực tuyệt đối hạch tâm, trở thành vạn đạo triều bái điểm cuối cùng. Dùng hắn làm trung tâm chậm chậm quyết tán, những nơi đi qua, tinh quang ảm đạm, lôi đình nhận nút, liền xa xa những cái kia trong bóng tối theo dõi ngôi đại thế lực thần niệm, đều như bị sét đánh, nháy mắt thu về, không còn dám có nửa phần đi qua giới hạn. Cái đó là kim thân đạo ảnh, pháp tác hóa thân, đế tôn, là chân chính đế tôn pháp tướng phủ xuống. Loại này uy nghi, như vậy trực tiếp can thiệp hiện thế tư thế, tuyệt không phải phổ thông đế quân có thể so, là thiên giới đỉnh cao nhất cự đầu một trong. Nhìn kim quang kia bên trong ẩn chứa vạn giới lưu chuyển, chư thiên điện tàng chi khí, là đế các. Đó là đế các vô thượng tồn tại, đế các chủ hóa thân. Có kiến thức bên bác, người tu vi cao thầm, nhận ra người đến thân phận, thần hồn kịch chấn, là thất thanh. Đế các chủ, chân chính đế tôn đại năng, chấp trưởng cổ lao đế các, cất giữ vạn giới bí điển, thấy rõ cổ kim nhân quả, chính là thiên giới thần bí nhất, cũng không thể nhất trêu chọc mấy vị trí cao tồn tại một trong. Ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Lôi động cửu thiên đủ cười ngưng kết. Tình huống như thế nào? Đế các chủ, vị này trí cao vô thượng tồn tại, vì sao đột nhiên phủ xuống? Hơn nữa, nghe hắn ý trong lời nói, đúng là đứng ở sơ sinh thánh tông một bên. Cái này trọn vẹn không hợp suy luận. Lúc trước đế các từng vì đế binh sự tình đối Lục Huyền Thông tuyên bố qua truy nã, sơ sinh thánh tông hai vị thái thượng trưởng lao thậm chí từng xông vào đế các trọng địa, nào đến có phần không thoải mái, việc này tại thiên giới cao tầng cũng không phải là bí mật. dùng đế các chủ thân phận địa vị, làm sao có khả năng làm một cái có khúc mắc tiểu bối tông môn, đích thân hiển hóa pháp tướng, đối mặt lôi đỉnh đế tộc. Không chỉ lôi động cửu thiên động, liền Bách Vô Nhẫn cùng sơ sinh thánh tông các trưởng lão cũng triệt để ngây ngẩn cả người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tông chủ Bách Vô Nhẫn cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Đế các chủ, lão nhân gia người thế nào sẽ đích thân tới? Chẳng lẽ là thánh tử phía trước cùng đế các xung đột còn chưa chấm dứt, giờ phút này là theo đuổi thêm vấn tội? Nếu thật sự là như thế, vậy hôm nay sơ sinh thánh tông liền là thập tử vô sinh, tuyệt không bất luận cái gì may mắn có thể nói. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng tuyệt vọng. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, đối mặt cái kia trí cao vô thượng đế các chủ pháp tướng, Lục Huyền Thông không chỉ không có sợ hãi quỷ sát, ngược lại thần sắc bình tĩnh lên trước nửa bước, đối cái kia vĩ ngạn thân ảnh, không kiêu ngạo không tự ti hơi hơi chắp tay, mở miệng nói, làm phiền các chủ đích thân tới, còn mời tiền bối vì thế chiến chủ chỉ một cái công đạo. Càng làm cho người ta hoảng sợ là tôn này kim quang vạn trượng, uy áp hoàn vũ đế các chủ pháp tướng, dĩ nhiên khẽ bước cằm, tự nhiên đáp ứng ngươi sự tình, bản tôn sao lại không nhớ đáp ứng? Lục Huyền Thông, đế các chủ đáp ứng Lục Huyền Thông thỉnh cầu. Với anh ngắn gọn đối thoại, mắt thấy cảnh này trong đầu sinh linh nổ vang, vô luận là sơ sinh thánh tông môn nhân, vẫn là lôi đỉnh đế tộc tướng sĩ, hoặc là những cái kia xa xôi trong tinh vực chính giữa dùng đủ loại thủ đoạn nhìn trộm trận chiến này các phương đại năng, tất cả đều lâm vào trong rung động. Thân phận là không phải sai lầm, đây chính là đế các chủ, sừng sững tại thiên giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Nhất niệm nhưng quyết vạn giới hưng suy, một câu nhưng định chúng sinh vận mệnh. Hắn cần đáp ứng một cái nho nhỏ thánh tử thỉnh cầu. Lúc nào? Lục Huyền Thông dĩ nhiên leo lên kinh thiên động địa như vậy, không thể tưởng tượng nổi bắt đuổi. Cái kia nói chuyện ngang hàng tư thế, thậm chí mơ hồ lộ ra một chút. Người hợp tác ý vị. Thánh tử, ngươi. Cái này. Bách Vô Nhẫn mở môi run rẩy. Dù cho là hắn toàn thịnh thời kỳ, xem như một phương thánh địa chi chủ, tại đế các chủ trước mặt cũng cần cầm đệ tử lễ, cung kính có thừa, chưa từng gặp qua các chủ đối hậu bối như vậy dễ nói chuyện. Thậm chí nguyện ý vì nó ra mặt, đối kháng cùng là thế lực cao cấp lôi đỉnh đế tộc. Lục Huyền Thông an ủi, tông chủ, việc này nói rất dài dòng, dính dáng rất nhiều. Chờ việc nơi này, đệ tử sẽ làm hướng ngài cùng chư vị trưởng lão, thẳng thắn hết thể tiền căn hậu quả. Bách Vô Nhẫn nghe vậy, cưỡng ép đệ xuống phiên giang đảo hải tâm tình, trùng điệp gật gật đầu. Giờ phút này, bất kỳ nghi vấn nào đều phải đệ xuống. Tộc trưởng lôi động cựu thiên sắc mặt tái xanh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Huyền Thông dĩ nhiên có thể thỉnh cầu đế các chủ tôn đại thần này. Nhưng hắn thân là đế tộc tộc trưởng, nội tình thâm hậu, tâm cơ thâm trầm, cưỡng ép đè xuống bối rối, trên mặt gạt ra một chút cung kính vô cùng nụ cười, đối kim quang kia vạn trượng pháp tướng túi người chào thật sâu, ngựa khí thận trọng nói, các chủ tiền bối pháp giá đích thân tới, vãn bối lôi động cửu thiên, thay mặt lôi đỉnh đế tộc trên dưới, cấu kiến tiền bối vô thượng thánh uy. Hắn tư thế thả đến cực thấp, trước dùng vãn bối tự sừng, đi đủ đại lễ, tiếp đó mới cân nhắc từ ngữ, cẩn thận mở miệng, tiền bối thứ tội. Vãn bối phía trước không biết người này, không biết Lục tiểu hữu lại cùng tiền bối có giao tình, trong lời nói có nhiều mạo phạm, đúng là vô tâm chi thất, khẩn cầu tiền bối rộng lòng tha thứ. Bất quá, con mời tiền bối minh giám. Trận chiến này nguyên nhân gây ra là Lục Huyền Thông tàn sát tộc ta đệ tử, huyết cừu không đội trời chung, tộc ta hương sư bất tội, đúng là có chút bất đắc dĩ, cũng là giữ gìn thiên giới trật tự phát tác. Tiền bối đức cao vọng trọng, chấp trưởng đế cát, thấy rõ mặt cổ, chắc hẳn có thể nhất thông cảm tộc ta mất con thống khổ, giữ gìn truyền thừa uy nghiêm nỗi khổ tâm trong lòng. Theo sau, tiếp tục nói, vạn bối cả gan suy đoán, Lục tiểu hữu có thể thỉnh cầu tiền bối phát giá, nhất định là trả giá một ít, khó có thể tưởng tượng đại giới hoặc bảo vật. Tiền bối, vô luận hắn cho ngài chính là cái gì, là tuyệt thế tiên chân, cổ lao bí điển, vẫn là cái khác bất luận cái gì chấp thuận, ta lôi đỉnh đế tộc nguyện ý nghiêng toàn tộc lực lượng ra gấp đôi, không gấp ba, gấp năm lần, chỉ cần tiền bối mở miệng, tộc ta bảo khố mặc cho tiền bối chọn lựa. Chỉ cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ, chớ có nhúng tay tộc ta cùng sơ sinh thánh tông ở giữa đoạn này ân đoàn cá nhân. Hắn thấy đế các chủ loại tồn tại này sớm đã siêu thoát thế tục tình cảm, hành sự chỉ có lợi ích cùng nhân quả. Lục Huyền Thông một tên tiểu bối có thể đánh động hắn, đơn giản là một ít hiếm thấy bảo vật hoặc tương lai chấp thuận. Mà lôi đỉnh đế tộc xem như thiên giới đệ nhất đế tộc, tích lũy tài phú cùng nội tình có thể nói khủng bố, chỉ cần có thể lắng lại các chủ can thiệp, trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đang đến. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình mở ra điều kiện đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động, bao gồm đế tôn. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, ồn ào, đế các chủ ánh mắt hơi động một chút. Ba, lôi động cửu thiên má trái bên trên nháy mắt hiện ra một đạo hiện ra màu vàng sậm đạo ngân dấu năm ngón tay, đau nhức kịch liệt kèm theo một loại sâu tận xương thủy, trực kích thần hồn cảm giác nhục nhã, để trước mắt hắn biến thành màu đen, lỗ tai vang lên ngọng ngọng, kém chút một cái lảo đảo từ không trung ngã quỵ. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng tại bản tôn trước mặt, có kẻ mặc cả. Dùng loại này bẻ lũ su định tâm tư, ước đoán bản tôn hành sự. Ai cho ngươi can đảm, dám dùng loại này ngữ khí cùng bản tôn nói chuyện? Đừng nói ngươi chỉ là một cái đế chủ hậu kỳ tộc trưởng, đế các chủ âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo bao quát vạn cổ lãnh đạo. Liên là tộc ngươi bên trong cái kia hai vị trốn ở hư vô tích vực, tự cho là đúng đế quân lão tổ đích thân đến, tại bản tôn trước mặt, cũng cần cúi đầu nói chuyện, lắng nghe lời dạy dỗ. Lôi đỉnh đế tộc. A, thật lớn uy phong. Chương 401, các phương chân kinh. Đế tôn phát uy. Khủng bố như vậy. Chương 401, các phương chân kinh. Đế tôn phát uy. Khủng bố như vậy. Phá toái tinh vực giáp danh. Thương Long Thánh Chủ sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên phủ xuống thân ảnh, kim quang vạn trượng, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, da đầu từng trận run lên, cơ hồ muốn nổ bể ra tới. T. Thương Long Thánh Chủ đột nhiên hít một hơi lãnh khí, toàn thân khí tức thu lại đến cực hạn, không dám vận dụng một tơ một hào sóng pháp lực, toàn bộ người cuộn tròn tại tinh trần trong bóng tối, trong lòng sóng biển ngập trời. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Đế các chủ, hắn sao lại tới đây? Tôn này trong kim quang thân ảnh, đối với bọn hắn mà nói, đại biểu hàm nghĩa quá mức khủng bố. Đó là chân chính sừng sững tại thiên giới tuyệt đỉnh, quan sát vạn cổ luân hồi cự đầu, là vô thượng đế tôn đại năng. Nó tồn tại bản thân, liền là đại đạo quy tắc, luôn xuất phát thủy, ý chí chỗ hướng, liền là thiên mệnh sở quy. Đế tôn, chân chính đế tôn a. Thương Long Thánh Chủ tim đập loạn. Cho dù là chính mình Thương Long Thánh Địa tôn này được tôn sùng là thần linh, quanh năm vu cấm chỗ sâu nhất thời không bí cảnh bên trong bế tử quan lão tổ. Vị lão tổ kia, tu vi đã đến đế quân cảnh đỉnh phong, có thể nói đứng ở đế lĩnh vực đỉnh cao kim tự tháp, làm bước ra vậy cuối cùng một bước, hao phí không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, cùng tận thánh địa tài nguyên, lĩnh hội thiên địa chí lý, nhưng thủy chung không thể chân chính ngưng tụ ra thuộc về chính mình đế tôn pháp tắc, đụng chạm đến cái kia quân lâm thiên phía dưới vô thượng cảnh giới. Cái kia nhìn như gang tấc một bước, thực ra giống như là trời, ngăn cách từ xưa đến nay vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm đường lên trời. Cho dù mạnh như hắn Thương Long Thánh Địa, đứng hàng thiên giới thứ ba, nội tình sâu không lường được, nhưng tại một vị chân chính đế tôn trước mặt, cũng bất quá là tiện tay có thể dùng xóa đi bụi trần. Trong truyền thuyết bài danh thứ nhất Vạn Pháp Thiên Tông chỗ sâu, có lẽ đang ngủ say một vị đế tôn cảnh lao ngân đồng, thế nhưng chung quy là hư vô mở miệng truyền thuyết, không người chứng thực. Mà trước mắt vị này đế các chủ, là sống sờ sờ trí cao tồn tại. Lôi đình đế tộc. Xong. Thương Long Thánh Chủ nháy mắt hiểu ra, tại đạo kia màu vàng kim thân ảnh xuất hiện nháy mắt, hôm nay trận đại chiến này kết quả liền đã chú định. Cái gì ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính toán đều thành chuyện cười. Phía trước hắn trong tưởng tượng lưỡng bại câu thương, chính mình ngư ông đắc lợi hình ảnh, giờ phút này lộ ra như vậy ngây thơ. Nên chết. Cái này Lục Huyền Thông đến cùng là cái quái vật gì? Hắn làm sao có khả năng mời được đến đế các chủ như vậy tồn tại đích thân hạ tràng? Nghi hoặc xông lên đầu. Thương Long Thánh Chủ đột nhiên phát hiện, chính mình đối Lục Huyền Thông ước định xuất hiện chí mạng sai lệch. Trên người này bí mật, so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Không cam tâm nữa, cũng không có cách nào. Đế tôn nhận biết vô pháp đoán, hắn sợ mình cái này hoàng tức đã sớm bị cái kia chí cao tồn tại phát giác. Thôi, thời bậy, mệnh vậy. Nhìn tới người này khí vận người tiên, mệnh không có đến tuyệt lộ, sau lưng dính dáng nhân quả, tuyệt không phải ta Thương Long Thánh Địa có khả năng nhiễm. Thương Long Thánh Chủ nắm thời cơ, cũng không dám có mảy may lưu lại. Cuối cùng nhìn một chút pháp tướng màu vàng, cùng pháp tướng phía trước yên lặng mà đứng Lục Huyền Thông, thân ảnh tiêu tán. Rời đi mảnh tinh vực này, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Thương Long Thánh Địa trở về. Cái gì ngư ông đắc lợi, cái gì diệt trừ họa lớn trong lòng, giờ phút này bảo mệnh. Chiến trường hải tâm. Mặc cho lôi động cựu thiên nước mắt chảy ngang, ngôn từ khẩn thiết, đem lôi đỉnh đế tỏ bị quất, phong phú bồi thường nói đến thiên hoa loạn truy, đế các chủ khuôn mặt thủy chung một mảnh hờ hững, không có chút nào ba động. Phản bội, trợ giúp lôi đỉnh đế tộc. Ý nghĩ này tại các chủ trong lòng thậm chí chưa từng nổi lên một chút gợn sóng. Không nói đến hắn sớm đã theo Lục Huyền Thông nơi đó đạt được phần kia chân chính tiên duyên bản nguyên tạo. Loại cơ duyên này cấp độ, huyền ảo khó lường, ẩn chứa tiềm lực cùng giá trị, hắn thấy, đủ để cho toàn bộ Hạo Hãn thiên giới cái gọi tài phú cùng quyền thế đều lộ ra tái nhợt nhỏ bé. Lôi đỉnh đế tộc điểm này hứa hẹn, quả thực là cầm mễ làm chi quan cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, buồn cười tột cùng. Quan trọng hơn chính là, hắn so với ai khác đều rõ ràng phía sau Lục Huyền Thông đứng đấy như thế nào tồn tại. Cái kia hư hư thực thực áp đảo phổ thông đế tôn bên trên cường giả bí ẩn, nó khí tức thâm thúy của quận, liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ cùng không thể đo lường. Cùng làm địch. Vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Giờ phút này nếu là làm một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà vứt bỏ đối Lục Huyền Thông chấp thuận, e rằng sau một khắc, chính mình liền muốn gặp phải vị kia thần bí tồn tại Lôi Đình chi nộ, đến lúc đó có thể hay không giữ được tính mạng đều là ẩn số. Trợ giúp Lục Huyền Thông, thuận theo vị kia thần bí tồn tại ý chí, không chỉ là làm chấm dứt phía trước tính toán nhân quả, càng là kết xuống một phần địa duyên, tương lai có lẽ có khó có thể tưởng tượng phản hồi. Về phần Lôi Đình đế tộc, bất quá là một cái gần làm bản thân ngạo mạn trả giá thật lớn thế lực thôi, nó tồn vong hưng suy, tại hắn tầng thứ này trong mắt, cùng bụi trần có gì khác. Mà sơ sinh thánh tông trên dưới, bao gồm tông chủ Bách Vô Nhẫn tại bên trong, giờ phút này đều lâm vào trong hoảng hốt. Bọn hắn nhìn xem chính mình thánh tử cùng cái kia chí cao vô thượng đế các chủ nói chuyện ngang hàng, nhìn xem các chủ làm thánh tông bên vực lẽ phải, thậm chí không chút do dự trưởng trị Lôi Đình tộc trưởng. Tất cả những thứ này đều như mộng như ảo. Trong lòng Bách Vô Nhẫn nhấc lên thao thiên tự lãng, thánh tử hắn khi nào cùng các chủ có thâm hậu như thế giao tình? Đây là bạn vong niên, không, thậm chí càng giống là nào đó. Bình đẳng tôn trọng. Hắn phát hiện chính mình đối vị này một đường nhìn xem trưởng thành thánh tử, hiểu đến hình như quá ít quá ít. Đúng lúc này, Lôi Động Cửu Thiên gặp các chủ chỉ là hư lạnh, cũng không lập tức hạ sát thủ, trong lòng cầu sinh dục vọng tăng vọt, cho là sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn cưỡng chế sợ hãi, tính thăm dò mở miệng nói, các chủ đại nhân thần uy vô song, nhìn rõ mọi việc. Hôm nay, chuyện hôm nay, xem ra là một tràng hiểu lầm, là ta Lôi Đỉnh Đế tộc lỗ mãng. Đã các chủ đại nhân ngài đích thân mở miệng, làm sơ sinh thánh tông chủ trì công đạo, vãn bối. Vãn bối đại biểu Lôi Đỉnh Đế tộc, nguyện ý lập tức bái binh, lui về tộc địa, tuyệt không truy cứu nữa đế tử sự tình. Việc này, đến đây coi như thôi, ngài thấy thế nào? Đế các chủ như thế nào thân phận, không có khả năng lâu dài che chở một cái nho nhỏ sơ sinh thánh tông. hôm nay tạm thời thối lui, nhịn xuống cái này vô cùng nhục nhã, chờ các chủ pháp tướng rời đi, sau này lại tập kết lực lượng, thậm chí thỉnh cầu chính mình đế quân lao tổ ngóc đầu trở lại, nhất định phải đem sơ sinh thánh tông cùng lục huyền thông triệt để xóa đi. Cái nhục ngày hôm nay nhất định cần gấp trăm lần trả nợ. Hắn cho là chính mình dạng này thức thời cúi đầu, cho các chủ một bậc thang, cũng bảo toàn lôi đỉnh đế tộc thực lực, có thể nói lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà đến đây coi như thôi. Đế các chủ cười lạnh một tiếng. Lần này hắn thậm chí không có dư thừa nói nhảm. Đỉnh kia thiên đạp đất pháp tướng màu vàng nâng lên đại đạo pháp tắc ngưng kết mà thành cự thủ, chỉ là một cái đơn giản đưa tay động tác, toàn bộ sinh linh, vô luận là sơ sinh thánh tông môn nhân vẫn là lôi đỉnh đế tộc tộc nhân, đều cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự trói buộc lực phủ xuống. Ngay sau đó, một cái che lấp tinh không, bao phủ vô tận tinh vực có ánh bàn tay lớn màu vàng nóng, tự nhiên ngưng kết mà ra. Đại thủ này, trên đó lưu chuyển lên ước vạn đạo phức tạp huyền ảo đế tôn phù văn. Bàn tay lớn chậm chậm ép xuống, phong cấm trên dưới tứ phương hết thảy bỏ chạy thời không con đường, nó phạm vi bao trùm, bất ngờ đem chọn cái lôi đỉnh đế tộc hạm đội khổng lồ, đến trăm vạn tộc nhân, toàn bộ bao phủ tại bên trong. Nhất niệm lên, Phúc Thiên trưởng. Dưới lòng bàn tay, liền là lôi đỉnh đế tộc toàn tộc sinh tử giới tuyến. Lớn mật, là ai cho ngươi dũng khí, dám cùng bản tôn có kẻ mà cả. Chương 402, kết thúc. Lôi đỉnh đế tộc chó nhà có tang. 10 năm ước hẹn. Chương 402, kết thúc. Lôi đỉnh đế tộc chó nhà có tang. 10 năm ước hẹn. Giờ phút này, thiên địa không tiếng động, chỉ dư đế uy. Bàn tay lớn màu vàng nóng treo ở cửu thiên, nó phía dưới là đã từng uy chấn thiên giới, không ai bị nổi lôi đỉnh đế tộc hạm đội. Mà bây giờ, lạnh run. Đối mặt tôn này đại biểu thiên giới chi cao quy tắc pháp tướng màu vàng, bọn hắn liền một chút ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Tộc trưởng lôi động cửu thiên, vị này chốc lát phía trước còn hăng hái, thể phải huyết tẩy thánh tông đế chủ cường giả tối đỉnh, dùng hèn mọn nhất tư thế quy sát ở trong hư không, âm thanh run rẩy, các chủ đại nhân, tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Ngài nói thế nào, chúng ta đều nhận. Chỉ cầu ngài, giơ cao đánh khẽ, cho ta lôi đỉnh đế tộc, lưu lại một chút hy vọng sống. Các chủ nghe vậy có chút dừng lại, bàn tay ngưng trệ trong tinh không, trưởng duyên lưu chuyển hủy diệt phù văn sơ sơ ảm đạm. Yên lặng chốc lát, nói, nếu như thế, bản tôn liền thế thiên hành đạo, cho ngươi lôi đỉnh đế tộc một đường lay lắc cơ hội. Điều kiện có ba. Thứ nhất, lôi động cửu thiên, tự chém một tay, coi đây là đi quá giới hạn trừng phạt. Thứ hai, lập tức bị ở sơ sinh thánh tông tông chủ Bách Vô Nhận trước mặt, tam cấu cửu bái, thành tâm tạ lỗi. Thứ ba, trong vòng 10 năm, lôi đỉnh đế tộc sở thuộc, không được dùng bất luận cái gì hình thức đặt chân sơ sinh thánh tông cương vực nửa bước, không được chủ động khiêu khích sinh sự. Như vậy, bản tôn có thể tạm thu cái này trưởng, tha cho ngươi tộc tối lui. Các ngươi, có thể. Dứt lời, nháy mắt kích thích sóng to gió lớn, tự chém một tay. Tại nơi trốn có tu vi đạt tới nhất định cấp độ cường giả, vô luận là sơ sinh thánh tông trưởng lão, vẫn là trong bóng tối theo dõi các phương đại năng, nghe vậy đều hít sâu một hơi, tâm thần bị chấn. Đối với phàm nhân thậm chí cấp thấp tu sĩ mà nói, cụt tay có lẽ là có thể càng tổn thương. Nhưng đối với đã bước vào đế lĩnh vực, nhất là lôi động cửu thiên loại này đế chủ cảnh đỉnh phong tồn tại mà nói, thân thể sớm đã không phải đơn giản thân thể máu thịt. Mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt tinh huyết đều dung nhập bản thân tu luyện đại đạo pháp tắc cùng bản nguyên đế khí, cùng thân hồn, cùng đạo cơ chặt chẽ tương liên, có thể nói, thân nói ngay, đạo tức thân. Đế chủ thân thể, toàn thân đều chất chứa đế nguyên, là khơi thông thiên địa, vận chuyển pháp tắc trọng yếu vận dẫn cùng đạo hiển hóa. Nhất là hai tay, tại đấu pháp, kết ấn, dẫn động thiên địa chi lực lúc cực kỳ trọng yếu. Tự chém một tay, ngang với cưỡng ép xé rách bản thân bộ phận đại đạo căn cơ, chặt đứt cùng bộ phận thiên địa pháp tắc chiều sâu liên hệ. Đây đối với lôi động cửu thiên mà nói, hậu quả đem cực kỳ nghiêm trọng. Dùng trước mắt hắn trọng thương hao tổn, thọ nguyên đại giảm trạng thái hư nhược, một khi tự chém ẩn chứa tràn đầy lôi đỉnh đế nguyên cánh tay phải, tu vi cảnh giới vô cùng có khả năng ngay tại chỗ sụp đổ, trực tiếp theo đế chủ hậu kỳ đỉnh phong rơi xuống tới đại đế cảnh. Cái này không chỉ là thực lực sụt giảm, càng là đạo thương căn nguyên, tương lai nếu không có nghịch thiên cơ duyên, muốn khôi phục tiểu cũ thậm chí tiến hơn một bước, cơ hồ khó như lên trời. Cái này không khác nào phế nó hơn phân nửa tu vi, đoạn tuyệt nó tương lai con đường, cái này cùng trực tiếp giết hắn không có gì khác biệt. Mà đầu thứ hai, quý đất nói xin lỗi. Càng đem lôi đỉnh đế tộc tích lũy vô số vạn năm vô thượng uy nghiêm mặt mũi, triệt để xé nát. Đường đường thiên giới đệ nhất đế tộc tộc trưởng, muốn hướng một cái bài danh thứ 5 thánh địa tông chủ vì xuống giật đầu, trước mọi người tạ tội. Loại này khuất đủ, từ xưa đến nay chưa hề có. Một khi phát sinh, chắc chắn khắc vào thiên giới lịch sử trưởng quyển bên trên, trở thành lôi đỉnh đế tộc vĩnh viễn không cách nào tẩy trừ vô cùng nhục nhã về phần đầu thứ 3, 10 năm không được đặt chân sơ sinh thánh tông cương vực. Nó lời ngầm càng là vô cùng rõ ràng, đế tôn các chủ đem tự mình làm sơ sinh thánh tông cung cấp trong vòng 10 năm che chở 10 năm này, chính là sơ sinh thánh tông thở dốc thời gian. Mà 10 năm sau, sinh tử không bàn ý vị cũng đều ở trong đó. Đây là một đoạn dùng tuyệt đối võ lực tranh thủ tới, vì giá vô cùng phát triển cửa chắn. Tộc trưởng, không thể a. Thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Ta lôi đỉnh đế tộc chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Tự chém đế cánh tay, không khác nào tự hủy trưởng thành. Tộc trưởng nghĩ lại, liều mạng với bọn hắn. Tộc ta binh sĩ, sợ gì một cái chết. Lôi đỉnh đế tộc trong hạm đội bộc phát ra vô số bi phẫn điển ứng gầm hét. Rất nhiều tộc nhân đôi mắt xích hồng, không thể nào tiếp thu được loại này điều kiện hà khắc, thà rằng huyết chiến đến cùng, cùng tông tộc cùng tồn vong. Nhưng mà, tại Lục Huyền Thông lãnh đạm trong mắt, tất cả những thứ này bất quá là lôi đỉnh đế tộc gieo gió gặt bão, thiên đạo luân hồi tất nhiên báo ứng. Ngày trước bọn hắn lấy thế đè người, xem sơ sinh thánh tông như sâu kiến, hơi một tí dùng diệt môn lẫn nhau uy hiếp, chưa từng nghĩ qua hạ thủ lưu tình. Làm kẻ yếu bị buộc tới góc tường, lui không thể lui lúc, cường giả tạo nên mỗi một phần ngạo mạn cùng ức hiếp, cuối cùng đều có thể hóa thành bắn ngược lúc mãnh liệt hơn phong bạo. Thương thiên tha qua ai? Lôi động cửu thiên quỷ sát thân ảnh run rẩy kịch liệt lấy, nội tâm giãy giụa. Tự chém đế cánh tay, tu vi giảm lớn, vì đất chịu đủ, 10 năm ẩn nút. Mỗi một đầu đều khó mà tiếp nhận. Nhưng, đế tôn uy lực, không thể nghi ngờ, càng không được kéo dài. Là bảo toàn cá nhân tôn nghiêm cùng bộ phận tu vi, đánh cược toàn tộc tính mạng tiến hành một tràng không có phần thắng chút nào tuyệt vọng xung phong. Vẫn là nhịn xuống cái này khoáng thế hiếm thấy đủ, cụ tay cầu sinh, làm tông tộc bảo lưu cuối cùng hòa chung cùng. 10 năm sau phục thù hy vọng. Lôi động cửu thiên chậm chậm ngẩng đầu, thần sắc tuyệt vọng. Tốt, ta đáp ứng. Hy vọng các chủ đại nhân tin thủ chấp thuận, trong vòng 10 năm che chở sơ sinh thánh tông. Sau 10 năm, sinh tử nghe theo mệnh trời, ngài không được lại nhúng tay. Đế các chủ cũng không trả lời ngay, mà là có một đạo nhỏ bé, chỉ có Lục Huyền Thông có thể nhận biết ý niệm truyền lại đi qua. Tiểu Hữu, cái này điều kiện, ngươi có thể tán thành. 10 năm thời gian, đủ hay không? Lục Huyền Thông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, khẽ bước cằm. 10 năm, đối với hắn mà nói, đầy đủ. 10 năm này, chính là hắn triệt để tiêu hóa đạt được, đón về phù giao, cũng để sơ sinh thánh tông thoát thai hoán cốt thời kỳ mấu chốt. Đạt được Lục Huyền Thông xác nhận, đế các chủ mới gật đầu nói, bản tôn một lời, đã ra, tứ mã nan truy. Thiên địa chứng giám, nhân quả tự nhận. Tốt. Các chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Lôi động cửu thiên sợ đối phương đổi ý, lại như là muốn phát tiết trong lòng ngất ức. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái chập ngón tay lại như dao, đột nhiên nâng lên. Giang giác. Cái kia ngưng tụ đế chủ đỉnh phong bản nguyên, đã từng huy động ở giữa có thể dẫn động cửu thiên lôi phạt cánh tay phải, theo vai, bị chính hắn tay trái ngưng tụ đoạn đạo chi nhận cứ thế mà chặt đứt. Cái kia dạn nước cánh tay phải, tại thoát ly thân thể nháy mắt, liền hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng loạn lưu, tan đi trong trời đất. Ách a. Lôi động cửu thiên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng người bại, sụ giảm. Nguyên bản cái kia như nguyên như ngục đế chủ uy áp nháy mắt tán loạn, sắc mặt tái nhợt, quanh thân lượn lờ ánh chớp ảm đạm cơ hồ dập tắt, tu vi cảnh giới không ngừng rơi xuống, cuối cùng miễn cưỡng duy trì tại đại đế cảnh bậc cửa bên trên, lung lay sắp đổ. Tự chém đế cánh tay mang tới đạo cơ tổn hại cùng phản vệ, mới bắt đầu chân chính hiện hiện, an mòn thần hồn của hắn cùng sinh cơ. Theo sau, hắn hướng về sơ sinh thánh tông phương hướng bay đi. Mỗi một bước đều gánh chịu lấy toàn bộ đế tộc bị giẫm đạp tôn nghiêm. Cuối cùng, hắn đi tới Bách Vô Nhẫn trước mặt mấy chỗ. Hai cái cụt tay người, tại phá toái dưới trời sao giằng co. Lôi động cửu thiên hít sâu một hơi, chậm rãi cong đầu gối. Ầm. Hai đầu gối đập ầm ầm ở trong hư không, vô hình gợn sóng nổi nạo lên. Hôm nay, là ta Lôi đỉnh đế tộc lỗ mãng, là bản tọa sai. Cho trăm minh. Bồi tội. Nói xong, hắn căn cứ vào nhất trang trọng lễ tiết, đi tam khấu cửu bái đại lễ. Bách Vô Nhẫn nhìn xem quỷ gối trước mặt địch nhân vốn có, trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, hắn cắn răng, chịu đựng chỗ cụt tay đau nhức kịch liệt, trầm giọng nói, ta biết, trong lòng ngươi tuyệt không cam tâm. Việc này vốn là các ngươi lấy mạnh nhất yếu, gieo gió gặt bão. Hôm nay quả đều vì hồn quan nhân. Hai chúng ta tông, ân đoán đã sâu, đã các chủ quyết định 10 năm ước hẹn. Vậy chúng ta liền 10 năm sau gặp lại rõ ràng. Lôi động cửu thiên nghe vậy, chậm chậm ngẩng đầu, diện mục giữ tận nói, đang có ý này. Hôm nay thừa nhận hết thảy, cụt tay thống khổ, tu vi hại, quý đất đủ, toàn tộc xấu hổ, đều muốn khắc trong tâm khảm. Sau 10 năm, hắn muốn cả gốc lẫn lãi, gấp 10 lần, gấp trăm lần đòi lại. Đến lúc đó, không có đế tôn che chở, hắn muốn tận mắt nhìn xem sơ sinh thánh tông hóa thành một biển, muốn đem Lục Huyền Thông rút hồn luyện phách. Cuối cùng, Lôi Động Cửu Thiên dẫn dắt Lôi Đình Đế tộc còn sót lại hàng đội, hợp lực rút lui. Tất cả mọi người minh bạch, cái nhục ngày hôm nay đã được không chết không nghỉ huyết cửu. Sau 10 năm, Lôi Đình Đế tộc cùng sơ sinh thánh tông ở giữa, chắc chắn nên đón một trận thảm thiết hơn, càng thêm triệt để quyết chiến. Khi đó, đem không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống, hai thế lực lớn, chú định chỉ có thể tồn tại thứ nhất, người thắng mới có thể tiếp tục tại thiên giới mảnh này quần quật trên sân khấu đặt chân. Mà trận này kinh thiên động địa, cuối cùng dùng loại này ngoài dự liệu lại tràn ngập huyền niệm phương thức, tạm thời hàm màn. Sơ sinh thánh tông cuối cùng tại đế tôn che chở cho, thu được quý giá cơ hội thở dốc. Tông chủ Bách Vô Nhẫn tại trưởng lão nâng đỡ, đi tới thánh tử trước mặt, kích động nói: "Huyền Thông, ngươi cùng đế các chủ ở giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Suy nghĩ một chút, hắn than nhẹ một tiếng, tuyệt vọng nói: "Còn thừa lại nửa năm, 10 năm đã đến, không có định hồn tinh thủy, nguyện phù giao nàng, nên làm gì là hảo?" Chương 403, 10 năm đã tới. Lão giả, mời quy tiên. Nguyện phù giao. Chương 403, 10 năm đã tới. Lão giả, mời quy tiên. Nguyện phù giao. Đại chiến sau khi kết thúc, nhiều đỉnh tiêm thánh địa, cổ lao đế tộc, thậm chí những cái kia ẩn thế không ra quái vật khổng lồ, liên quan tới trận chiến dịch này tỉ mỉ, giữ kín như bưng, ngậm miệng không nói. Tất cả thế lực đều tinh tường ý thức đến, sự kiện lần này nước sâu không lường được. Đế các chủ, vị kia công nhận thiên giới đỉnh cao nhất tồn tại một trong, lại sẽ vì sơ sinh thánh tông, hiển hóa vô thượng đế tôn pháp tướng, không tiếc trước mọi người đập lôi đỉnh tộc trưởng, bước nó tự chém đế cánh tay, vì đất nói xin lỗi, quyết định 10 năm hiệp ước cầu hòa. Cái này sau lưng truyền lại ra tín hiệu, đủ để cho bất luận cái gì lòng dạ khó lường người không rét mà run. Càng mấu chốt chính là thánh tử Lục Huyền Thông dĩ nhiên như kỳ tích an nhiên trở về, trên mình không có chút nào nhập ma dấu hiệu, khí tức ngược lại càng lộ vẻ thâm thúy khó lường. Hoàn mỹ độ kiếp kỳ tích người sáng lập, người mang ba đạo đế cấp huyết mạch tuyệt thế yêu nghiệt, những hào quang này vốn là đủ để cho Lục Huyền Thông trở thành vạn giới chú ý tiêu điểm. Bây giờ hắn không chỉ theo tình thế chắc chắn phải chết bên trong còn sống, càng thể hiện ra có thể cùng đế tôn nói chuyện ngang hàng năng lượng. có chút ánh mắt người đều có thể dự kiến, dùng người này nghịch thiên khí vận cùng thiên phú, trong trăm năm chứng đạo xương đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó, nắm giữ lục huyền thông căn này tỉnh tiên trụ lớn sơ sinh thánh tông, nó địa vị cùng thực lực chắc chắn nên đón bạo tạc thức tăng trưởng, siêu việt thiên giới thứ tư thánh địa, cũng không phải nói ngoa. Nhưng mà, 10 năm ước hẹn tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên giới các ngóc ngách, đã dẫn phát vô số quần quần sóng ngầm suy đoán. Đế tôn che chở, chỉ có 10 năm. Sau 10 năm đây, Lôi đỉnh đế tộc lần này chịu cái này vô cùng nhục nhã, tộc vận đều như có rung chuyển, sao lại từ bỏ ý đồ? 10 năm ẩn nút, hẳn là sẵn sàng ra trận, tích xúc lựa phục thủ. Sơ sinh thánh tông nội tình cuối cùng nâng cạn, toàn dựa vào lục huyền thông một người chống đỡ. 10 năm thời gian, mặc dù có kỳ tài ngút trời, lại có thể trưởng thành đến mức nào? Có thể hay không bổ khuyết cùng một cái uy tín lâu năm đệ nhất đế tộc ở giữa to lớn hơn câu? Hôm nay nếu không có đế các chủ hành không xuất thế, sơ sinh thánh tông sớm đã hóa thành lịch sử bụi trần. 10 năm sau, dựa chính bọn hắn, thật có thể ngăn cản được Lôi đỉnh đế tộc dốc hết toàn tộc điên cuồng trả thù ư? Sợ là khó a. 10 năm kỳ hạn, có lẽ liền là sơ sinh thánh tông diệt môn đến ngược. Chất vấn, lo lắng. Không có người nhìn kỹ 10 năm sau sơ sinh thánh tông, cho dù bọn hắn nắm giữ lục huyền thông. Thời gian, đối với cần tích lũy thâm hậu nội tình to lớn thế lực mà nói, nơi nơi lộ ra quá ngắn ngủi. Mà sơ sinh thánh tông bên trong, trải qua đại chiến sau, lên tới tông chủ trưởng lão, cho tới ngoại môn tập dịch, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn dùng khuất nhục đổi lấy, không phải vĩnh cửu hòa bình, mà là một đoạn chỉ có 10 năm chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Bế quan, toàn thể bế quan, tu luyện, liều mạng tu luyện. 10 năm, chúng ta chỉ có 10 năm. 10 năm sau, hoặc đạp lên Lôi đỉnh đế tộc thi cốt lên đỉnh, hoặc liền cùng tông môn cùng tồn vong, máu nhuộm tinh không. Trước kia viên náo tông môn nhanh chóng yên tĩnh lại, hộ tông đại trận toàn lực mở ra, tiến vào cấp bậc cao nhất phong bế trạng thái. Linh mạch bị trình độ lớn nhất kích phát, tất cả tài nguyên không tính toán thành phẩm hướng đệ tử có tiềm lực nghiêng. Diễn võ trường, ngộ đạo nhai, đan phòng khí phòng, khắp nơi là mất ăn mất ngủ, điên cuồng khổ tu thân ảnh. Mỗi người đều nghiền ép lấy chính mình mỗi một phần tiềm lực, trong không khí tràn ngập gần như bi tráng tu luyện của nhiệt. Tông chủ Bách Vô Nhẫn, cụt tay tổn thương chưa lành, liền dứt khoát bước vào thánh địa hạch tâm nhất thời không bí cảnh chỗ sâu. Hắn luôn tại nơi đó, mượn tiên khí bản nguyên xuất lại huyền ảo cùng tông môn tích lũy nội tình, trùng kích cái kia khốn đốn đã lâu đế chủ chi cảnh. Chỉ có đột phá, mới có thể tại 10 năm sau nắm giữ cùng đối phương cao cấp chiến lực chu toàn bộ liếng. Từ Dương, Thanh Dương chờ năm vị đại đế cảnh trưởng lão, đồng dạng không chút do dự, nhộn nhịp lựa chọn bế tử quan. Bọn hắn đồng dạng dung hợp qua tiên khí, căn cơ xuất hiện thủy biến, giờ phút này gặp phải sinh tử tồn vong áp lực, chính là đánh vỡ bình cảnh, nhìn trộm tầng thứ cao hơn thời cơ. Không thành công, tiện thành nhân. Làm tông môn, làm chết đi đồng môn, cũng vì trong lòng mình nói, bọn hắn nhất định cần đột phá. To như vậy sơ sinh thánh tông, như là một chiếc cung kéo căng, dây cung đã căng đến cực hạn, chỉ vì 10 năm sau cái kia quyết định vận mệnh một tiễn. Ngay tại trên dưới tông môn trên dưới một lòng, dốc lòng khổ tu thời khắc. Băng phong cấm địa. Một bộ toàn thân tử vĩnh hằng băng phách điêu khắc thành băng quan, tiên tính trôi nổi tại không trung, tản ra yếu ớt lang quang. Lục Huyền Thông thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại băng quan phía trước. 9 năm, Tư Nguyệt phù giao vì cứu hắn mà thần hồn phá toái, chỉ còn lại một tia tàn hồn bị phong ấn ở đây, đã qua sơ sơ 9 năm. Cái này 9 năm, hắn đạp khắp hiểm địa, trải qua sinh tử, vô số lần tại bên bờ sinh tử giãy giụa, chỉ vì tập hợp trong truyền thuyết gần như không có khả năng tập hợp đủ cựu chuyển hoàn hồn đại trận cần thiết thiên tài địa bảo. Như trong vòng 1 năm vô pháp tập hợp đủ tài liệu khởi động đại trận, Nguyệt phù giao tàn hồn đem triệt để tiêu tán, thân thể cũng đem bị lao hầu kia tàn hồn triệt để chiếm cứ. Ngàn cân treo sợi tóc, chỉ xích thiên ai. Còn kém cuối cùng mấy thứ. May mà, trời không tuyệt người con đường, để các chuyến đi, cuối cùng đến viên mãn. Trong lòng Lục Huyền Thông nói nhỏ, như chậm thêm 1 năm trước, dù cho chỉ là một ngày, tất cả cố gắng đều muốn tan thành bọt nước. Theo sau, hắn chậm chậm duỗi tay ra, đầu ngón tay chạm đến lạnh giá nắp hòm. Băng hàn xương trắng bốc lên, trong quan cảnh tượng hiện ra. Một vị dung nhan tuyệt thế nữ tử yên tĩnh nằm, sắc mặt thương bạch như tuyết, hai mắt nhắm nghiền. Ngay tại nắp hòm mở ra nháy mắt, đạo kia ảm đạm linh hồn ba động đột nhiên tăng cường, Nguyệt phù giao mí mắt rung động kịch liệt mấy lần, đột nhiên mở ra. Là ngươi? 10 năm kỳ hạn sắp tới, người rốt cuộc đã đến. Là tới tận mắt chứng kiến thất bại, làm cuối cùng cáo biệt ư? Lao Hầu Tàn Hồn khinh miệt nói, lão thân sớm đã nói qua, cái kia cựu chuyển hoàn hồn trận cần thiết đồ vật, đều là đoạt thiên địa tạo hóa, sớm đã tuyệt tích tại đường thế kỳ chân. Đừng nói 10 năm, liền là cho ngươi 100 năm, ngàn năm, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm đến đầy đủ, cam chịu số phận đi, tiểu tử. Kể từ hôm nay, cỗ này vẫn chứa thai âm bản nguyên, tiềm lực vô hạn thân thể, liền triệt để thuộc về lão thân. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Huyền Thông đến, đơn giản là vùng vây dây chết. 10 năm tìm kiếm, nhất định là công dã tràng. Cô này hoàn mỹ đạo thân, nên trở thành nàng tái nhập thế gian cơ sở. Nhưng mà, đối mặt lao hầu chế nhạo, Lục Huyền Thông cũng không lời nói phản bác, chỉ là đồng dạng theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đồ vật. Định hồn tinh thủy, U Minh luân hồi quả, vạn năm điệu tâm nhu cựu thiên tinh thần đằng. Cửu khiếu linh lung tâm, âm dương hỗn độ thổ, thái dương chân hỏa tinh túy, thái âm nguyện hoa bản nguyên. Tương loại chỉ tồn tại ở cổ tịch truyền thuyết, khiến đế quân cũng vì đó đỏ mắt hoáng thế kỳ chân, bị hắn như là bình thường đồ vật, ngay ngắn trật tự bày ra tại băng quan xung quanh. Mỗi lấy ra đồng dạng, trong quan tài băng đạo kia lão hầu tàn hồn ba động liền kịch liệt rung động một cái. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng? Tập hợp đủ tất cả, liên định hồn tinh thủy đều có, ngươi. Lục Huyền Thông lộ ra nụ cười hiền hòa. Tài liệu đã cùng, giờ đã tới. Mời, lão, đông, tây, về, thiên. ngay tại Lục Huyền Thông Vu cấm chỗ sâu, chuẩn bị khởi động Lịch Thiên trận pháp, đoạt lại tình cảm chân thành thần hồn thời khắc. Ngoại giới lại nổi lên gợn sóng. Chấp trưởng Thiên Cơ, biên soạn nhiều thiên bảng đơn vị xếp uy tín Tử Tiêu Liên Minh, từ bị kia thần bí khó lường khí vận đế quân đích thân chấp bút, ban bố mới nhất một kỳ, có thể nói gần vạn năm qua biến động lớn nhất một lần bảng đơn toàn diện đổi mới. Lần này đổi mới, không chỉ bao trùm theo tinh thần cấp giới vực cấp đến kỷ nguyên cấp tất cả cấp độ, càng bởi vì gần nhất trăm năm thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhiều cổ lão truyền thừa hoặc bí mật thế lực truyền nhân nhộn nhịp hiện thế, dẫn đến bảng đơn bài danh xuất hiện đại quy mô tẩy bài. Vô số khuôn mặt mới dựa vào kinh người chiến tích hậu tích bạc phát, cường thế cho bảng, đem một chút uy tín lâu năm thiên kiêu chen lấn xuống dưới, đã dẫn phát phổ biến bàn tán sôi nổi. Nhưng mà, làm cho cả thiên giới vì thế mà chấn động, là kỷ nguyên cấp bảng đơn. Phần này bảng đơn, thu nhận chính là phóng nhãn trước mắt toàn bộ kỷ nguyên, tất cả đã biết thế hệ tuổi trẻ, cốt linh bình thường không vượt qua ngàn tuổi, bên trong đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt, đại biểu lấy thời đại này khí vận cùng tiềm lực đỉnh phong. Có thể lên bảng người, đều là chấn động một phương tồn tại, tương lai đều có cực lớn khả năng du ngoạn đế cảnh, thậm chí trùng kích càng cao. Lục Huyền Thông, ngay tại hơn nửa tháng phía trước, hắn còn tại giới vực cấp trên bảng danh sách đứng hàng thứ tư. Mà giờ khắc này, tên của hắn bất ngờ xuất hiện tại đại biểu lấy chí cao vinh dự kỷ nguyên cấp trên bảng đơn, đồng thời không phải sau cùng, không phải trung du, mà là cao cơ thứ hai. Gần với cái kia trưởng kỳ chiếm lấy đầu bảng, như là thần thoại không thể dung chuyển danh tự, Tô Trần. Tử Tiêu Liên Minh ban bố bảng đơn cũng không phải là đơn thuần căn cứ tu vi cảnh giới. Khí vận đế quân bình phán tiêu chuẩn phức tạp tổng hợp, bao hàm thiên phú tiềm lực, thực tế chiến lực, nắm giữ thần binh lợi khí cấp độ cùng số lượng, khế ước linh sủng hoặc chiến thú hiếm có cùng độ mạnh, sở tu hoạch tâm công pháp bí tịch phẩm cấp cùng độ phù hợp, đã qua chiến tích cùng khiêu chiến vượt cấp năng lực, thậm chí trong cõi u minh khí vận chiếu cố các loại. Bảng đơn bên cạnh có kèm theo ngắn gọn lời bình, giải thích Lục Huyền Thông bài danh nhảy lên nguyên nhân. Lục Huyền Thông, sơ sinh thánh tông thánh tử. Đánh giá, hoàn mỹ độ kiếp, xưa nay chưa từng có, thiên phú tiềm lực đã đạt đến 4 kỷ nguyên cực hạn, có 102 cùng thế hệ, tương lai đế cảnh gần như không bình cảnh. Người mang ba đạo đế cấp huyết mạch, hư hư thực thực có chút khác kinh thế truyền thừa. Chiến lược chắc tuyệt, từng tại chuẩn đế vây giết bên trong lịch cảnh phản sát, càng tại gần đây tông môn tồn vòng chiến bên trong biểu hiện không biết, đề cập tới đế tôn, thiên cơ ngăn che, không cho nói rõ kể ra, lại nó tồn tại bản thân đã ảnh hưởng cực lớn thiên giới cách cục. Nhược điểm, trước mắt tu vi cảnh giới, hư thần trung kỳ đỉnh phong, so với hàng đầu thiên kiêu hơi có vẻ không đủ, chỗ lộ ra ngoài chi thần binh lợi khí, khế ước linh sủng tạm thời chưa có kinh thế hai tục chi biểu hiện, hạch tâm công pháp tuy mạnh, nhưng không hiện lộ ra siêu việt kỷ nguyên cấp chỉ có đặc thù. Tổng hợp bình phán, thiên phú cùng tiềm lực không thể tranh cãi thứ nhất, tổng hợp nội tình cùng tức thời chiến lược hơi kém Tô Trần, cho nên đứng hàng kỷ nguyên cấp thứ hai. Nói ngắn gọn, vẫn là không sánh bằng Tô Trần. Dù vậy, Côn Luân Tiên Cung thánh nữ Bùi Khuynh Du, Thương Long Thánh Địa thánh tử Bách Đạo Xuyên, những cái này nguyên bản tại kỷ nguyên cấp trên bảng danh sách đứng hàng đầu, bị coi là tương lai đế tôn hậu tuyển tuyệt đại thiên tiêu, giờ phút này đều bị Lục Huyền Thông vững vàng đè ở sau lưng. Kỷ nguyên cấp thứ hai, Ta Thiên, cái này Lục Huyền Thông là muốn nghịch thiên a? Hoàn mỹ độ kiếp, quả nhiên khủng bố như vậy. Vậy mới bao lâu? Theo giới vực cấp trực tiếp nhảy đến kỷ nguyên cấp thứ hai, Tô Trần vẫn như cũ thứ nhất, xứng đáng là cái kia quái vật. Nhưng Lục Huyền Thông có thể xếp tới thứ hai, đã đủ để dọa chết người. Sơ sinh thánh tông lần này là thật muốn nhất phi trùng thiên. Có Lục Huyền Thông tại, lo gì tông môn không thể. Đừng quên 10 năm ước hẹn. Lôi đỉnh đế tộc sẽ ngồi nhìn một cái nắm giữ kỷ nguyên cấp đệ nhị thiên kiêu địch nhân an ổn phát triển 10 năm ư? Lần này có trò hay để nhìn. Sau 10 năm, e rằng không chỉ là tông môn đơn đoán, càng là cũ mới thiên kiêu, hai thế lực lớn vận mệnh trùng cực va chạm. Chương 404, Lục Huyền Thông vấn đỉnh kỷ nguyên cấp bảng đơn thứ hai. Các tộc chấn kinh. Chương 404, Lục Huyền Thông vấn đỉnh kỷ nguyên cấp bảng đơn thứ hai. Các tộc chấn kinh. Thánh Nguyên tinh vực. Mảnh này tàn khốc tinh vực trọng yếu nhất khu vực, bị một cô nóng rực cuồng bạo cổ lão khí tức bao phủ, tựa như một tòa vĩnh viễn không tắt hỏa diễm địa ngục. Nơi này liền là danh liệt thiên giới thái cổ thần thú bảng trước 10, dùng hung bạo cùng hỏa diễm chi lực xưng hùng chủng tộc, liệt diễm kim sư nhất tộc đời đời chiếm cứ địa phương. Giờ phút này, mảnh này khu vực trung tâm bị san thành bình địa, tạo thành cháy đen lom xuống bùn địa. Một đầu hình thể như núi lớn quái vật khổng lồ, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Nó toàn thân bao trùm lấy dung nham sen lẫn mà thành lông bẩm, bốn chân đạp lửa, sư đồng như hai lượt bốc cháy tiểu thái dương, chính là nơi đây bá chủ, một đầu tu vi đạt tới cựu giai đỉnh phong, có thể so nhân tộc chuẩn đế cảnh cường giả liệt diễm kim sư. Nó mỗi một lần vung chảo đều mang theo đốt núi nấu biển ngọn lửa màu vàng nóng, mỗi một lần gầm thét đều dẫn phát địa hỏa dâng trào, nham tương cuốn ngược. Nhưng mà như vậy hung uy hiển hách thái cổ thần thú, giờ phút này lại lộ ra chật vật không chịu nổi. Cùng nó đối chiến là một cái nhân loại thân ảnh, người kia thân mang có thêu bách long đằng vân ám văn chiến bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra bệ nghệ thiên hạ nhuệ khí. Hai tay của hắn đều cầm một chôi tạo hình kỳ dị loan đao, một chôi thân đao hẹp dài, hiện ra màu u lam cực hàn huyền mang những nơi đi qua, liền sôi trào nham tương đều nháy mắt đông kết, mặt khác một chôi thì dày nặng rộng lớn, thiếu đốt lên màu xanh biết tốn phong long viêm huy động ở giữa phong hỏa đi theo, xé rách hư không. Người này chính là Thương Long Thánh Địa đương đại thánh tử, kỷ nguyên cấp trên bảng danh sách từng đứng hàng phía trước Mao tuyệt thế thiên tiêu, Bách Đạo Xuyên. Hắn tư thế chiến đấu, có thể nói nước chảy mây trôi, lại giữ dằn như lôi đỉnh. Hống! Liệt Diễm Kim Sư giận dữ, quanh thân bộc phát ra chói mắt màu vàng kim thần diễm, hóa thành vô số hỏa diễm sư ảnh, phô thiên cái địa nhào về phía Bách Đạo Xuyên, đồng thời miệng lớn mở ra, phun ra một đạo phần thiên kim diễm cho mèo. Bách Đạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hắn cũng không né tránh, ngược lại đem song đao giao nhau tại trước ngực, quanh thân đột nhiên dâng lên trăm loại màu sắc khác nhau đạo văn hư ảnh, nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo phóng lên tận trời thương long khí trụ. Trăm đạo quý nhất thương long phá, song đao hung hãn chém ra. Một đạo hỗn hợp hàn băng, tôn phong, canh kim, hậu thổ, ất mộc chờ trên trăm loại đại đạo pháp tắc tinh túy màu xanh biết hình rồng đao cương, gào thét mà ra. Đao cương những nơi đi qua, hỏa diễm sư ảnh nộn nhịp tán loạn, đạo kia khủng bố phần thiên kim diễm lại bị hình rồng đao cương từ đó bổ ra, như là dao nóng cắt mỡ bò, chém thẳng vào mặt liệt diễm kim sư. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, liệt diễm kim sư thân thể cao lớn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, va sụp vài tòa từ hồi chiêu nham tương tạo thành cự sơn, cuối cùng đập ầm ầm vào sôi trào hồ dung nham bên trong, bắn lên vạn trượng sóng lửa. Nó dãy rủa lấy muốn bò lên, lại thấy Bách Đạo Xuyên thân ảnh đã như kiểu thuấn di xuất hiện tại vùng trời nó, một chân cuốn theo lấy vạn quân lực lượng, mạnh mẽ đạp ở trên đầu của nó. Vành, đại địa kịch chấn, liệt diễm kim sư phát ra không cam lòng nghẹn ngào. Bốn phía, chí ít còn nắm chắc 10 đầu hình thể ít hơn, nhưng khí tức đồng dạng hung hãn liệt diễm kim sư tại bồi hồi gầm nhẹ, trong đó càng không ít vài đầu khí tức thâm trầm như nguyên, bất ngờ đạt tới thập giai, có thể so nhân tộc đế chủ cảnh, thái cổ thần thú. Nhưng mà, bọn chúng cũng không dám lên trước một bước, lại không dám phát động đại công. Chỉ vì, tại sau lưng Bách Đạo Xuyên chỗ không xa, một mảnh nhìn như yên lặng trong hư không, mơ hồ đứng sừng sững lấy một đạo mơ hồ áo cho thân ảnh. Đế chủ cảnh hộ đạo giả. Đây cũng là đỉnh cấp thánh địa thánh tử lực lượng cùng phô trương. Có nhóm cường giả này trong bóng tối thủ hộ, chỉ cần không chủ động treo chọc những cái kia chân chính cấm kỵ tồn tại, đủ để tại tuyệt đại đa số tinh vực hành hành không sợ. Chú thích, trên lý luận, thái cổ thần thú huyết mạch cực hạn liền là thập giai đỉnh phong, chỉ có vô thượng khí vận gia chỉ hoặc phát sinh kinh thiên biến dị người, mới có thể đột phá tới trong truyền thuyết thập nhất giai, thế nhưng đã là phượng mao lân giác, lại con đường đoạn tuyệt. Mà càng thêm cổ lão khủng bố hồng hoang kỳ hung thú thì hoàn toàn là một tầng khác tồn tại, bọn chúng sinh ra liền chí ít nắm giữ có thể so nhân tộc đại đế lực lượng, huyết mạch tiềm lực cực hạn có thể đến thập ngũ giai vũ trụ cấp đủ để cùng nhân tộc trong truyền thuyết thần đế cường giả sánh vai. Nó huyết mạch thần thông, bản mệnh tiên phú, trưởng thành hạn mức cao nhất, đối thái cổ thần thú tạo thành toàn bộ phương vị nghiền ép. Tất nhiên, hồng hoang hung thú sớm đã trở thành truyền thuyết, tung tích khó kiếm. Bởi vậy, có thể thu phục một đầu cường đại thái cổ thần thú xem như chiến sủng, đã là vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ cơ duyên. Bách Đạo Xuyên chân đạp liệt diễm kim sư đầu, trên cao nhìn xuống đầu này hung uy không còn thái cổ hung thú. Thần phục tại ta, ký kết chủ tớ khế ước, phụ ta làm chủ. Bằng không, thần hồn câu diệt, huyết mạch tiêu tán. Dưới chân liệt diễm kim sư giãy giụa lấy, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiện lên phẫn nộ, nhưng cuối cùng, hạ thấp xuống xương hùng một phương đầu. Bách Đạo Xuyên khỏe miệng mỉm cười, đầu ngón tay bước ra một giọt tận chứa bản thân đại đạo lạc ấn tinh huyết, con ngón đúng ra, tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang, không có vào liệt diễm kim sư mi tâm. Lập tức, chủ tớ khế ước hoa văn màu vàng tại cả hai thần hồn ở giữa xây dựng, liệt diễm kim sư chính thức trở thành Bách Đạo Xuyên chiến sủng. Hống. Khế ước thành lập mấy mắt, liệt diễm kim sư khí tức cùng Bách Đạo Xuyên mơ hồ tương liên, tuy là suy yếu, lại nhiều một chút tuần thủ. Nó miễn cưỡng đứng lên, như là trung thành nhất vệ sĩ, phụ phục tại bên người Bách Đạo Xuyên. Còn thứ hai, Bách Đạo Xuyên thu phục đầu thứ nhất sở trường phòng ngự cùng lực lượng bản sơn cổ viên sau, bây giờ lại đến đầu này công kích của bạo, tốc độ lực lượng đủ cả liệt diễm kim sư, hắn tổng hợp chiến lực tương nên tới bay vọt về trước. Hắn có lòng tin tuyệt đối, dựa vào bản thân thiên phú, thánh địa truyền thừa cùng cái này hai đầu thái cổ thần thú, không cần quá lâu, chắc chắn siêu việt cái kia trưởng kỳ đệ ở đỉnh đầu hắn danh tự. Tô Trần lên đỉnh kỷ nguyên cấp bảng đơn thứ nhất bảo tọa. Về phần người khác, Bùi Quynh Du, Lục Huyền Thông, trong mắt hắn, liền để hắn ghé mắt tư cách đều không có, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Xa xa, đạo kia áo cho thân ảnh khẽ bước cằm, thánh tử lần này thu phục liệt diễm kim sư, thủ đoạn gọn gàng mà linh hoạt, đối trăm đạo hợp nhất vận dụng càng lộ vẻ tinh thục, chiến lực đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Đợi một thời gian, nhất định có thể. Người hộ đạo tán dương chưa nói xong, đột nhiên, Bách Đạo Xuyên, người hộ đạo, thậm chí vừa mới thần phục liệt diễm kim sư, đồng loạt lòng có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bao la hư không, là Tử Tiêu Liên Minh kỷ nguyên cấp bảng đơn thời gian thực đổi mới ba độ. Phần này bảng đơn cùng thiên địa khí vận mơ hồ tương liên, bài danh phát sinh trọng đại biến động lúc, tu vi đạt tới nhất định cấp độ sinh linh đều có thể mơ hồ nhận biết. Bách Đạo Xuyên lập tức nội thị thần hồn, khơi thông cái kia trong cõi u minh bảng đơn khí thế. Sau một khắc, hắn nhìn đến, đại biểu tên của mình, cái kia nguyên bản treo cao tại bảng đơn hàng đầu, hào quang vạn trượng Bách Đạo Xuyên ba cái đại đạo phù văn, nó ánh sáng đông nhiên ảm đạm, bài danh hạ xuống. Mà một đạo khác phía trước chưa bao giờ tại kỷ nguyên cấp trên bảng danh sách xuất hiện qua danh tự, lại như là mặt trời mới lên ở hướng đông, dùng không thể ngăn cản chi thế, gây mạnh đẩy ra cái này đến cái khác danh tự, cuối cùng, vững vàng như ngừng lại gần với Tô Trần vị trí, cao cơ thứ hai. Cái tên đó là Lục Huyền Thông. Cùng lúc đó, Vạn Pháp Thiên Tông, Vân Hải Phiêu Miểu, Tiên Cung ẩn hiện, đại đạo thiên âm như ẩn như hiện. Một chỗ đơn giản lại đạo vận giạt rào đá xanh trên bình đài, hai đạo thân ảnh ngồi đối diện. Một người trong đó, thân mang đơn giản nhất trắng thuần đã bảo, tóc đen tùy ý rối tung. Hắn liên là trường kỳ chiếm lấy kỷ nguyên cấp đầu bảng, bị vô số thiên kiêu coi là thần thoại cùng mục tiêu. Tô Trần ngồi ở đối diện hắn là một cái thân mặc vàng nhạt váy dài, dung nhan xinh đẹp tươi đẹp, hai đầu lông mày lộ ra bẩm sinh tiêu ngạo. Giờ phút này Tô Khanh Nhi chính giữa liễu diễu vung gậy nắm tay nhỏ hướng Tô Trần miêu tả ngoại giới mới nhất mưa gió biến động, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sư minh ngươi là không biết, bên ngoài những người kia thật là buồn cười. Côn Luân Tiên Cung cái Bùi Khuynh Nu kia cả ngày lạnh lấy khuôn mặt, dường như ai cũng thiếu nàng tiền như, thực chiến lên nào có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lần trước bí cảnh thăm dò không gì hơn cái này, còn có Thương Long Thánh Địa cái Bách Đạo Xuyên kia, ỷ vào Thương Long Thánh Địa nội tình, tu luyện cái gì trăm đạo hợp nhất, nghe tới dọa người, trên thực tế hỗn tạp không thuần, gặp được chân chính đại đạo áp chế, sợ là lập tức hiện nguyên hình. Hai người này, trên căn bản không được mặt bàn, cho sư huynh ngươi sách giày cũng không xứng. Về phần kia là cái gì lục huyền thông? Hừ, càng là trong phế vật, hắn liền bản cô nương một kiếm đều không tiếp nổi. Sư huynh không cần để ý loại này tôm tép ngại nhép. Tô Trần ôn nhu nói, Khanh Nhi, không thể khinh địch, càng không thể ngông cuồng phía dưới kết luận. Cái kia lục huyền thông, ta dù chưa thấy tận mắt, nhưng nó trên mình nhân quả, liền ta đều có chút không thấy rõ. Tô Khanh Nhi nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, hiển nhiên đối sư huynh như vậy xem trọng lục huyền thông rất là không phục. Nàng mân mê miệng, hừ một tiếng, thốt ra, liền hán, còn không thấy rõ. Sư huynh ngươi cũng quá xem trọng hắn. Hừ, bản cô nương đem lời thả nơi này. Cái lục huyền thông kia, nếu là có thể dựa vào bản lĩnh của mình, trèo lên Tử Tiêu Liên Minh kỷ nguyên cấp bảng đơn, không cần đầu bảng, chỉ cần có thể trên bảo, dù cho miễn cưỡng xâm nhập trước 10. Ta Tô Khanh Nhi liền cho hắn cung cung kính kính quỳ xuống, dập đầu ba cái, gọi hắn một tiếng lục thiên kiêu ngạo nói được thì làm được. Chương 405, Tô Khanh Nhi sụp đổ. Lục Huyền Thông hắn dựa vào cái gì? Chương 405, Tô Khanh Nhi sụp đổ. Lục Huyền Thông hắn dựa vào cái gì? Lục Huyền Thông là thứ độ gì? Tại Tô Khanh Nhi trong nhận thức, hắn bất quá là cái kia giới vực cấp trên bảng danh sách một cái tên thôi. Bảng đơn thứ tư. Nghe tới còn có thể, nhưng tại nàng vị này trưởng kỳ quan sát đồng bối, tâm tình cực cao thiên kiêu trong mắt, thứ hạng này thực tế tính toán không được cái gì. Cuối cùng, nàng Tô Khanh Nhi chính mình, thế nhưng trên bảng danh sách hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lúc trước, nghe Lục Huyền Thông tại giới vực cấp bảng đơn đứng hàng thứ tư, còn người mang cái gì ba đạo đế cấp huyết mạch hư danh, ngoại giới đem hắn chuyển đến thần kỳ. Trong lòng nàng liền tích chứa ba phần hiếu kỳ, càng có bảy phần không phục, ngược lại muốn xem, cái này bị bắt đầu tân bút nhân vật, rốt cuộc có mấy phần chân tài thực học. Thế là, nàng thân phó đế cấp thành, trước mọi người hướng Lục Huyền Thông phát động khiêu chiến. Trận chiến kia, tới bây giờ có lẽ vẫn cảm giác kẻ nhạt vô vị. Bất quá mấy hiệp, nàng cái kia dung hợp vạn pháp thiên tông tinh túy kiếm thế, mũi kiếm kinh linh điểm vào mi tâm của hắn ba tấc phía trước. Thắng bại đã phân, gọn gàng. Quá phế bật. Đây là nàng lúc ấy trong lòng chân thật nhất đánh giá. Liên chính mình một tài này đều trở ngại, trong truyền thuyết những cái kia có thể cùng cường giả tiền bối giao thiệp, nghịch cảnh phản sát sự tích, sợ không phải nghe nhầm rồi vậy. Chỉ bằng thực lực như vậy, còn muốn cùng sư huynh Tô Trần đánh đồng, chẳng phải là người si nói mộng, làm trò cười cho thiên hạ. Giới vực cấp bảng đơn cùng kỷ nguyên cấp bảng đơn, nhìn như chỉ kém cấp một, thực ra có khác nhau một trời một vực. Giới vực cấp thu nhận trăm vị thiên tiêu, mặc dù cũng là ước vạn giảm chọn một, nhưng cuối cùng hạn chế tại một vực một đời anh tài. Mà kỷ nguyên cấp bảng đơn, mặt hướng chính là toàn bộ hạo hãn thiên giới, bao quát trước mắt kỷ nguyên tất cả cốt linh phù hợp tuyệt thế yêu nghiệt, bình chọn tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm người giận sôi, cuối cùng chỉ có 20 người có khả năng trở bảng. Không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là thiên phú, tiềm lực, khí vận, thậm chí tương lai thành tựu hạn mức cao nhất tổng hợp bình phán. Có thể vào kỷ nguyên cấp trước 20 người, đều là chấn động một phương tinh vực, nhất định tại thiên giới trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút truyền kỳ trung tử. Về phần kỷ nguyên cấp trước 3, cái kia càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, bị coi là tương lai đế quân vị trí mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, ván đã đóng thuyền vô thượng tồn tại, là chân chính đứng ở thời đại này tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh lác đác mấy người. Lục Huyền Thông, giới vực cấp thứ 4. Tô Khanh Nhi nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, coi như cho Lục Huyền Thông thời gian một vạn năm đuổi theo, cũng tuyệt đối không thể sờ đến kỷ nguyên cấp bảng đơn mở cửa. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nói ra câu nói kia. Tô Trần nghe vậy, nhắc nhở nói, Khanh Nhi, họa từ miệng mà ra, nói cẩn thận. Thiên đạo mịt mờ, thế sự vô thường, chưa đến Trung Quốc, há có thể vọng đoán người khác cực hạn. Nhưng mà, tiếng nói vừa ra nháy mắt, ngay tại một giây sau, Tử Tiêu Liên Minh, kỷ nguyên cấp bảng đơn, thời gian thực đổi mới. Tô Trần cùng Tô Khanh Nhi cơ hồ là đồng thời tâm thần hơi lạnh lẽo, một cách tự nhiên nội thị cảm ứng cái kia trong cõi u minh cùng bản thân khí vận mơ hồ tương liên bảng đơn tin tức. Bảng đơn đứng đầu, vẫn như cũng là cái hào quang kia bản trượng, như là định hải thần châm không thể lay động danh tự, Tô Trần. Hắn vị trí thứ nhất, vững như triền miên cổ thần sơn, chưa từng có nửa phần lại đi. Nhưng mà, làm Tô Trần ánh mắt thuận thế rơi xuống nguyên bản thứ hai vị trí lúc, tên thứ hai, biến. Nguyên bản có lẽ đứng hàng thứ hai Bùi Khuynh Nhu ba cái đại đạo phù văn, giờ phút này ánh sáng có chút ảm đạm, danh tự bất ngờ hạ xuống một vị, khuất tại thứ ba. Là ai? Có thể đem Côn Luân Tiên cung vị kia kinh tài tuyệt diễm, đồng dạng bị coi là tương lai đế quân hậu tuyển thánh nữ Bùi Khuynh Nhu dồn xuống đi. Tô Khanh Nhi càng là bị miệng lại, xinh đẹp sáng rỡ trên mặt lộ ra khó có thể tin. Bùi Khuynh Nhu bị dồn xuống đi. Đây chính là cùng nàng sư huynh nổi danh, bị vô số người ngửa mặt trông lên tuyệt đại thiên tiêu a. Ánh mắt hai người cùng nhau tập trung tại cái kia để trống, tên thứ hai vị trí bên trên. Chỉ thấy ba cái vàng rực, tựa như từ thuần túy đạo tắc cùng vô thượng khí vận ngưng kết mà thành chữ lớn, mang theo một loại mới bước lên tuyệt đỉnh, sắc không thể đỡ uy hoàng khí thế, bất ngờ hiện hiện, nó ánh sáng quá lớn, cơ hồ đâm đến người đạo tâm khẽ run, Lục Huyền Thông. Trong chốc lát, biển mây hình như ngưng kết, đá xanh trên bình đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Khanh Nhi sắc mặt tái nhợt, con ngươi co lại thả, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Không, không có khả năng. Một tiếng sắc bén nhanh ngậy. Tô Khanh Nhi đột nhiên lắc đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sư Minh, có phải hay không? Có phải hay không nơi nào tính sai? Là có người hay không giả mạo? Ta không phân biệt được bảng đơn này khí tức là thật hay giả. Tô Trần lông mày nhíu lên, hắn cặp kia có thể nhìn thấu mọi loại hư ảo đôi mắt, nhìn lấy chăm chú Lục Huyền Thông ba chữ, cùng khí vận đế quân đích thân là cấn ngắn gọn lời bình. Cảm ứng đến bảng đơn tản ra, độc thuộc tại vị kia đế quân, mở mịt mà uy nghiêm thiên cơ đạo vận. Một lát sau, hắn chậm chậm nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra. Sư muội, bảng đơn. Không sai. Phía trên này có vị kia khí vận đế quân thân bút lạc ấn vô thượng khí tức, thiên cơ khóa chặt, khí vận rất rõ ràng, không người nào có thể giả mạo, cũng không có người có khả năng giả mạo. Lục Huyền Thông, sơ sinh thánh tông thánh tử, hoàn mỹ độ kiếp, xưa nay chưa từng có, thiên phú tiềm lực đã đạt đến 4 kỷ nguyên cực hạn, có 102 cùng thế hệ. Hoàn mỹ, độ kiếp. Tô Khanh Nhi tuyệt vọng. Người nói là, hắn hoàn mỹ độ kiếp. Cái này sao có thể? Nàng quá rõ ràng hoàn mỹ độ kiếp 4 chữ này ý vị như thế nào. Đó là chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết, cận cổ sớm đã tuyệt tích chí cao thành tựu. Mang ý nghĩa độ kiếp người tại thiên kiếp bên trong, không chỉ an nhiên vượt qua, càng cực điểm thăng hoa, đem thiên kiếp chi lực hóa thành bản thân vô thượng đạo cơ, căn cơ đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình huống. Sư minh của nàng Tô Trần, được khen là cái kỷ nguyên này có khả năng nhất đến gần thậm chí đạt tới cái này một thành liền yêu nghiệt, bế quan khổ tham nhiều năm, cũng mới khó khăn lắm chạm đến cái kia trong truyền thuyết ải thứ tư bậc cửa, khoảng cách chân chính hoàn mỹ còn có khó mà vượt qua là trời. Lục Huyền Thông, cái kia tại nàng dưới kiếm bại đến gọn gàng mà linh hoạt Lục Huyền Thông, hắn dựa vào cái gì có thể đột phá cái kia liền sư minh của nàng đều không thể đột phá ải thứ năm, đặt thành vạn cổ đệ nhất nhân hoàn mỹ độ kiếp? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Suy luận sụp đổ, nhận thức lật đổ. Nếu như ngay cả đã từng bại tướng dưới tay Lục Huyền Thông cũng có thể làm đến hoàn mỹ độ kiếp, đặt thành cái này vạn cổ đệ nhất nhân khoáng thế thành tựu, vậy nàng Tô Khanh Nhi đây, thiên phú, tài nguyên, truyền thừa không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm nàng, đây tính toán là cái gì? Giờ phút này, trong lòng tuần gia mãnh liệt khuất đủ. Sư minh, ta muốn đi độ kiếp. Hiện tại, lập tức. Tô Khanh Nhi nghiến răng nghiến lợi, lâm vào điên cuồng. Lục Huyền Thông có thể, ta vì sao không thể? Hắn có thể hoàn mỹ độ kiếp, thành tựu vạn cổ đệ nhất nhân, ta Tô Khanh Nhi, đồng dạng có thể. Ai còn không phải cái vạn cổ đệ nhất nhân? Dứt lời, quanh thân linh lực cầm bang bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang, liều lĩnh phóng tới trong tông môn chuyên vì độ kiếp chuẩn bị bí cảnh. Khanh Nhi, không thể lỗ mãng. Tô Trần sắc mặt biến hóa, thò tay muốn ngăn. Hắn biết rõ hoàn mỹ độ kiếp khó khăn cỡ nào, tuyệt không phải phạm tục hành động theo cảm tính liền có thể đạt thành, trong đó hung hiểm, hơi không cẩn thận liền là thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Càng đáng sợ chính là, sư muội giờ phút này tâm cảnh đã loạn, chấp niệm tận xương, cưỡng ép độ kiếp, nguy cơ sớm tối. Nhưng mà, Tô Khanh Nhi đã quyết định đi, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Tô Trần ngăn cản cuối cùng chậm một cái chớp mắt, lưu quang vạch phá biển mây, chớp mắt vô tung. Trên bình đài, chỉ để lại Tô Trần một người độc lập. Hắn rũa ra tay chậm chậm thu về, thả lỏng phía sau, nhìn sư muội biến mất phương hướng, bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn hiểu sư muội của mình, tâm cao khí ngạo, chịu cái này kích thích, nếu không thể mở ra khúc mắc, thậm chí như tại độ kiếp bên trong gặp bất trắc, hậu quả khó mà lường được. Cái này thiên giới quần quần bao la, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng chân chính để ta thủy chung có chút nhìn không thấu, bất quá lác đác mấy người. Tô Trần thấp giọng tự nói, âm thanh lơ lửng. Một vị là cái kia thi âm tông ít giao du với bên ngoài, thần bí quỷ quyệt thiếu tông chủ Giang Vô Thương. Nó trên mình tử khí cùng sinh cơ dây dưa, vận mệnh tuyến ảm đạm như thâm nguyên, không nứt cơ đều giống bị che lấp. Mà một vị khác, ánh mắt của hắn biến đến thâm thúy lên, liền là cái này Lục Huyền Thông. Trước đây dù chưa quan tâm quá nhiều, nhưng mơ hồ nghe việc dấu vết, cũng cảm thấy là khí vận không tệ nhân tài mới nổi. Có thể hôm nay cái này hoàn mỹ độ kiếp lợi bình. Du ngoạn kỷ nguyên cấp thứ 2 thành thế, cùng cái kia liền chính mình dùng bí pháp nhìn trộn, đều cảm giác nó nhân quả dây dưa, xương mù nồng nặc, khó mà nắm chắc cảm giác. Liền ta vị kia minh hữu một vị khác được tuyển chọn tiên chủng tựa hồ cũng đối với hắn, nhìn với con mắt khác, ẩn có ưu ái. Tô Trần lông mày nhíu chặt, cái này tuyệt không phải bình thường. Cái Lục Huyền Thông này, đến cùng có khác biệt gì? Có thể dẫn đến khí vận đế quân như vậy đánh giá, có thể quấy nhiều thiên giới cách cục, có thể để lòng cao hơn trời sư muội đạo tâm không giữ được. Vân Hải phiên đẳng, sắc trời hồi minh. Tô Trần đứng yên tại chỗ, trong tuần đạo bảo bay phất phới. Thật lâu, mới từ giữa răng môi, nhẹ nhàng xuất ra một tiếng ý vị khó hiểu nói nhỏ, "Ách, chương 406, 10 năm đã tới. Xuất binh, thẳng hướng Lôi đỉnh đế tộc. Chương 406, 10 năm đã tới. Xuất binh, thẳng hướng Lôi đỉnh đế tộc." Từ lúc Lục Huyền Thông lên đỉnh kỷ nguyên cấp bảng đơn vị thứ hai, đem cái kia chiếm cứ hàng đầu vạn năm không động bách đạo xuyên, Bùi Khuynh Nhu trở tuyệt thế thiên kiêu áp tại sau lưng, toàn bộ thiên giới lâm vào một trận kéo dài chấn động phong bạo bên trong. Ngày trước giới vực cấp thứ tư nhân tài mới nổi nhảy một cái trở thành có thể cùng thần thoại so sánh nhau kỷ nguyên cấp thứ hai, loại này vượt qua đã không vùng dậy hai chữ có thể hình dung. Lục Huyền Thông danh hảo, dùng liệu nguyên chi thế truyền khắp chư thiên vạn giới, cơ hồ đạt tới cùng vị kia ở lâu đầu bảng, như là truyền kỳ bản thân Tô Trần nổi danh tình trạng. Đầu đường cuối ngõ, tông môn cấm địa, tinh không phường thị, hễ có tu sĩ hội tụ chỗ, tất nghe Lục Huyền Thông ba chữ. Thiên phú của hắn cùng chiến tích bị các tu sĩ truyền miệng, vang tận mây xanh. Hỏi thử, từ xưa đến nay, ai có thể hoàn mỹ độ kiếp? Từ thượng cổ kết thúc, cận cổ dùng hàng, thiên giới mấy trăm ngàn năm năm tháng dài dằng dặc, có thể từng có tiền lệ? Không có, một cái cũng không. Đó là chỉ tồn tại ở điện tịch chỗ sâu nhất, bị vô số tiên hiền đại năng coi là trung cực lý tưởng truyền thuyết chi cảnh. Mà hắn, Lục Huyền Thông, làm đến vạn cổ đệ nhất nhân. Cái này dự ra thân, danh phủ kỳ thực. Không chỉ như thế, nghe hắn còn tại hư thần cảnh lúc, liền từng lâm vào mấy vị chuẩn đế đại năng tuyệt sát kết quả, cuối cùng có thể nghịch cảnh phản sát, an nhiên thoát thân. Loại này chiến tích, xem thỏa thích kỷ nguyên cấp thiên tiêu, lại có bao nhiêu người có thể đủ phục khắc? Càng không nói đến đế các chủ làm hắn hiển hóa pháp tướng, Lôi đỉnh đế tộc vì hắn mặt mũi mất hết, quyết định hiệp ước cầu hòa. Cọc cọc kiệt kiện, đều là chấn động cách cục đại thủ bút. Theo lấy hắn uy danh kịch liệt trèo lên, sơ sinh Thánh Tông cùng Lôi Đình Đế tộc đoạn kia 10 năm ước hẹn ân oán, cũng lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành thiên giới được chú ý nhất tiêu điểm một trong. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Sơ sinh Thánh Tông nội tình mặc dù nhạt, nhưng có Lục Huyền Thông căn này kình thiên trụ lớn, trong 10 năm không biết lại có như thế nào thay biến. Lôi Đình Đế tộc chịu đủ cần nuốt, hẳn là sẵn sàng ra trận, chuẩn bị lôi đình vạn quân phục thủ. Trận chiến này, sợ là muốn máu nhuộm mấy mảnh tinh vực. Mạnh như Lục Huyền Thông, hoàn mỹ độ kiếp, kỷ nguyên cấp thứ 2, lại vẫn như cũ không người có thể lay động Tô Trần địa vị một chút. Nghe nói, vị kia Tô Trần nguyên cớ có thể dài lâu sừng sững tuyệt đỉnh, loại trừ bản thân vô pháp ước đoán thiên phú cùng thực lực, càng bởi vì nắm giữ một cái ấu niên kỳ hồng hoang kỳ hung thú xem như khế ước chiến sủng. Hồng hoang kỳ hung thú, người nghe đều hít sâu một hơi. Đó là so thái cổ thần thú càng cao cả một cái cấp độ sinh mệnh tồn tại, sinh ra liền nắm giữ có thể so nhân tộc đại đế bí lực, tiềm lực cực hạn có thể đến trong truyền thuyết vũ trụ cấp đủ để cùng thần đế tranh phong. Loại sinh linh này, sớm đã là còn sống truyền thuyết, tung tích khó kiếm, càng không nói đến thu phục khế ước. Đúng vậy, đương thế thiên tiêu, trên mặt nổi nắm giữ hồng hoang kỳ hung thú người, chỉ có Tô Trần một người. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho hắn cùng tất cả cùng thế hệ thiên tiêu kéo ra không thể vượt qua hừng câu. Càng có bí mật tin tức tại trong vòng nhỏ lưu truyền, Tô Trần hình như cũng không thỏa mãn với đó. Hắn đang tìm kiếm cũng như đồ khế ước cái thứ hai hồng hoàng kỳ hung thú, lại mục tiêu lần này, hư hư thực thực cùng cái kia chí cao vô thượng thái cổ thần hoàng phượng huyết mạch có quan hệ, nó cường đại cùng hiếm có, sợ càng tại hiện hữu chiến sủng bên trên. Ngay tại cái này ám lưu mãnh liệt thời khắc, mặt khác một cái chấn động chư thiên tin tức, đốt lên vô số cường giả nội tâm tham lam. Tại một vạn 3000 giới vực giao hội nào đó mảnh cổ lão hỗn độn di khí chi địa, có tuyệt thế sinh linh hiện hình. Nó hình dáng tướng mạo đặc thù, cùng trong cổ tịch ghi lại, đứng hàng hồng hoàng kỳ hung thú bảng hàng trước nhất kinh khủng tồn tại trọn vẹn năng cấp. Đó là Côn Bằng. Côn Bằng Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, hóa mà làm chim, kỳ danh là bằng. Phù giao thẳng lên 9 vạn dặm, thôn vệ tinh thần, ngao du hoàn vũ. Hồng hoang kỳ hung thú trên bảng, ổn ở trước 10 thậm chí trước 5 bá chủ cấp sinh linh. Thiên phú thần thông thôn vệ cùng tiêu giao du có thể nói pháp tắc cấp tồn tại. Căn cứ phía trước bí truyền về tin tức, cái này côn bằng đã không đấu thể, vượt qua ban đầu yếu đối thời điểm, tiến vào mạnh mẽ trưởng thành thanh niên cấp hắn thực lực, đã có thể so nhân tộc đế chủ cảnh đỉnh cao cường giả. Lại còn tại điên cuồng thôn vệ tiến hóa, tình thế kinh người. Côn bằng hiện thế tin tức, như một tràng quét sạch chư thiên gió lốc lớn. Vô số thiên giới cự phách, ẩn thế lão quái, dị tộc cường đại lãnh chúa, ánh mắt nhìn về phía phiến kia hỗn độn di khí chi địa. Nếu có thể thu phục một cái thanh niên cấp côn bằng, không chỉ mang ý nghĩa đạt được một tôn đế chủ cấp đỉnh phong chiến lực, càng mang ý nghĩa nắm giữ tương lai đủ để ngang dọc vũ trụ, vấn đỉnh trí cao tiềm lực đồng bạn. Nhưng mà, côn bằng há lại dễ cùng lớp. Thanh niên cấp côn bằng, nó trí tuệ, thực lực, kiệt ngạo bất tuần trình độ, đều đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nó ngao du tại hỗn độn cùng hiện thế cái hở, hành tung lơ lửng, thôn phệ vạn vật dùng tráng bản thân. Không có niềm tin tuyệt đối, ai dám tùy tiện ra tay? Một khi thất bại, không chỉ khả năng thân tử đạo tiêu, càng có thể vì hắn người làm áo cưới, bị trong bóng tối giòm ngó người nhặt được tiện nghi. Thế là, một chàng xoay quanh côn bằng, không tiếng động đánh cờ cùng chờ đợi bắt đầu. Các cường giả vây quanh, dương cung mà không phát, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Mà cái kia thanh niên côn bằng, thì tại thế lực khắp nơi kiêng kỵ phía dưới, vẫn như cũ tiêu dao, tiếp tục lấy nó thôn phệ tiến hóa lộ trình, khí tức một ngày mạnh hơn một ngày. Thời gian lặng yên trôi qua. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Mỗi đại thế lực đều tại quan sát. 7 năm, 9 năm. Khoảng cách trận kia ước định cuối cùng thời khắc càng ngày càng gần. Cuối cùng, năm thứ 10 đến. Vô số ánh mắt xuyên qua vô ngân tinh không, tập trung hướng Sơ Sinh Thánh Tông chỗ tồn tại phương vị. Sơ Sinh Thánh Tông, so với 10 năm trước, toàn bộ Thánh Tông sơn mạch nồng độ linh khí tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần, kỳ phong càng lộ vẻ linh tú, cung điện bộc phát uy nga, mơ hồ có đại đạo chi âm tại hư không tiếng vọng. Đông, 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 nặng nề mà thê lương tiếng trùng, vang vọng quần sơn, sơ sơ mười bàng, danh chấn hoàn vũ. Theo lấy tiếng trùng, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, theo tông môn các nơi cấm địa, bí cảnh trong động phủ phóng lên tận trời. Trên diễn võ trường, hư không xé rách, từng bầy thân mang chiến giáp, khí tức lạnh thấu xương đệ tử dậm chân mà ra. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là tại bên ngoài trải qua vô số liều mạng tranh đấu, vừa mới lịch luyện trở về. Ngộ đạo nhai phía dưới, bế quan thạch thất nộn nhịp mở rộng, đi ra bóng người hoặc gầy gò, hoặc khôi ngô, nhưng đều không ngoại lệ, quanh thân đạo vận lưu chuyển, pháp tác cần hiện, tu vi so 10 năm trước đều có bay vọt về trước. Đan Hà Phong, khí thân cốc, trận khu cát. Mỗi mạch đệ tử, trưởng lão, như là trăm sông đổ về một biển, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến. Lít nha lít nhít thân ảnh, nhanh chóng bao quanh tông môn hạch tâm chủ điện, thánh huyền điện, hình thành từng cái túc sát phương trận. 10 năm ước hẹn, 10 năm ẩn nhẫn, 10 năm cửu hận. Ngày đó, tông môn phía trước máu nhuốm đỏ trường không, đồng đội chết, tông chủ cụ tay, thánh địa lửa gạt. Mỗi một bức họa, rõ mồn một trước mắt, chưa từng có một ngày dám quên. Hôm nay, liền là tẩy trừ hết thảy thời điểm. Không phải hắn chết, liền là ta vong. Lôi đình đế tộc, nhất định cần hủy diệt. Đúng lúc này, Hoa Vô Lâu cao giọng hô, thánh tử đến. Sau một khắc, vô số đệ tử làm ra chỉnh tề như một động tác, đầu gối phải ẩm vàng chạm đất, vì một gối xuống tựa. Áo giáp va chạm âm thanh, hội tụ thành một mảnh vang vang kim loại chiều âm thanh. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm âm thanh, từ mỗi một cái quỷ sát thân ảnh trong miệng bạo phát, lúc đầu còn có chút không đều, nhưng chớp mắt phía sau liền hóa thành liền thành một khối, dung chuyển trời đất dòng thác, cung nên thánh tử. Cung nên thánh tử. Cung nên thánh tử. Tiếng gầm tầng một cao hơn tầng một. Thánh Huyền Điện chỗ sâu, một đạo bóng ánh lóa mắt cổ sáng màu vàng phóng lên tận trời. Trong cổ sáng, hai đạo thân ảnh đạp lên vô hình bậc thềm, từ trên cửu thiên chậm rãi mà xuống. Nữ tử người mặc xanh nhạt váy dài, dáng người hiểu điệu, dung nhan quá lớn, có thể nói khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa. Thiếu niên chỉ là nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, làm một cái trống không xuất hiện động tác. Tiếp đó, chậm chậm mở miệng nói, "Các vị, 10 năm uống băng, khó lạnh nhân huyết. 10 năm ẩn nút, chỉ vì hôm nay. Ngày trước đủ, đồng môn máu, tông môn mối hận." Âm thanh đột nhiên nâng cao, hóa thành một đạo chém rách thiên khung kinh lôi. "Theo ta cùng nhau, đạp phá lôi đỉnh, hủy diệt đế tộc." Chiến. Chương 407, nhộn nhịp đột phá. Đế chủ, đế quân sinh ra. Trung cuộc huyết chiến. Chương 407, nhộn nhịp đột phá. Đế chủ, đế quân sinh ra. Trung cuộc huyết chiến. Nguyệt Phù giao dựng ở bên người Lục Huyền Thông, ngóng nhìn lấy hắn tại dưới vạn chúng chú mục, hăng hái răng dấp, chỉ cảm thấy đến cảm xúc cuộn cuộn, kiêu ngạo từ đáy lòng dâng lên. Trước mắt cái này ngạo nghễ đứng thẳng nam tử, liền là nàng đời này nhận định duy nhất như ý lang quân. Suy nghĩ không khỏi đến bay xa, hồi tưởng tới rất nhiều năm trước. Khi đó, nàng vẫn là đại càn hoàng triều Lưu Vong công chúa, bị cường địch truy sát, hốt hoảng ở giữa ngộ nhập một chỗ thượng cổ độc phủ. Lúc đó Lục Huyền Thông cũng không phải hôm nay uy trấn hoàn vũ thánh tử, chỉ là cái thần tôn gia tộc thiếu gia. Trời xui đất khiến phía dưới, nàng lại bị hắn xem như đặc thủ lô đỉnh dùng để đột phá bình cảnh. Nhưng mà, vận mệnh chi tuyến một khi xen lẫn, liền lại khó làm rõ. Sau đó, giữa lẫn nhau lại kỳ dị sản sinh chém không đứt ràng buộc. Có lẽ là cái kia một chút nhân quả liên lụy, có lẽ là trong động phủ đồng sinh cộng tử tao ngộ, tổng độ nan quan từng ly từng tí. Theo ban đầu ai nấy mang mục đích riêng, đến lúc sau cảm mến lẫn nhau giao, lại đến sinh tử đi theo. Đoạn đường này đi tới, trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, xông qua bao nhiêu đầm rồng hang hổ, đối mặt bao nhiêu lần sinh tử lựa chọn. Trong đó gian khổ, chỉ có chính bọn hắn biết được. Thật sự là quá khó khăn. 19 năm trước, trận kia nhằm vào Lục Huyền Thông tuyệt sát kết quả, nàng không chút do dự bốc cháy bản nguyên, lấy mạng đổi mạng, thi triển ra bí thuật cấm kỵ, đem hy vọng sống sót lưu cho hắn, chính mình thì thần hồn phá toái, gần như tiêu tán. Một khắc này, nàng là thật cho là chính mình chết, cùng người thường, cùng cái này hỗn loạn hỗn trận, triệt để xa nhau. Đây chính là thượng cổ đại đế cấp lao tổ còn sót lại, gần như nghịch thiên cấm kỵ chi thuật. Cần thiết tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là đoạt thiên địa tạo hóa, sớm đã tuyệt tích tại đương thế khoáng thế kỳ chân. Tập hợp đủ bọn chúng. Dưới cái nhìn của nàng, cùng phàm nhân ngắt lấy cựu thiên tinh thần không có gì khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác, Lục Huyền Thông làm đến. Hắn dùng 9 năm, đạp khắp chư thiên vạn giới nhất hiểm ác tuyệt địa, trải qua vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi, quả thực là đem cái kia gần như không có khả năng tập hợp đủ tài liệu, đồng dạng tìm trở về. Tại nàng tàn hồn gần tiêu tán, thân thể gần bị lao hầu kia tu hú chiếm tổ chim khách thời khắc cuối cùng, hắn như thiên thần phụ xuống, nghịch chuyển càn khôn. Nguyệt Phù giao dưới đáy lòng yên lặng phát hiện, đời này kiếp này, không Lục Huyền Thông không ai có thể hơn. Hắn là nàng kiếp, cũng là nàng duyên, là nàng hắc ám sinh mệnh bên trong duy nhất ánh sáng. Càng là nàng nguyện ý dốc hết tất cả đi thủ hộ, đuổi theo kết cục. 10 năm này bế quan, đối bọn hắn mà nói, không chỉ là tu vi đột phá, càng là linh hồn giao hòa. Lần nữa quen thuộc hơi thở của nhau, dư vị năm đó âm dương giao hội, đạo vận cộng sinh huyền diệu cảm giác, cùng nhau lĩnh hội đại đạo, lẫn nhau xác minh tu hành. Có thể nói là xuân phong đắc ý, kèm thêm lấy dung nhan đều bộc phát phơi phới hào quang, tháng con mắt tận tình, ngọc diện rực rỡ, lộ ra bị tỉ mỉ a hộ đỏ hồng lộng lẫy. Mà nàng bản thân tu vi, càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhờ vào vị tia thượng cổ nữ đế lao tổ hoàn chỉnh truyền thừa cùng cuối cùng bản nguyên tạo, lại thêm 10 năm này cùng Lục Huyền Thông song tu bổ sung, cùng tông môn tài nguyên dốc sức ủng hộ, cảnh giới của nàng một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ đã vững vàng bước vào đại đế sơ kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thái âm pháp tắc đi theo, nguyên hoa chi lực của quận, thực lực mạnh, đủ để khiến đồng bối tuyệt đại đa số thiên tiêu theo không kịp. Nếu thật muốn so sánh, đơn thuần thế hệ tuổi trẻ tu vi cảnh giới, nàng Nguyệt Phù Giao, e rằng mới là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Cuối cùng, trực tiếp kế thừa một vị thượng cổ đại đế tuyệt đại bộ phận tu vi cùng tầng độ, loại này duyên ngộ thực sự quá mức vi tiên, có thể nói làm trái quy tắc. Bởi vậy, Tử Tiêu Liên Minh trong biên chế toàn kỳ nguyên cấp bảng đơn lúc, cũng không đem loại này mượn ngoại lực, gần như mưu lợi đột phá con đường đưa vào thông thường bình phán hệ thống. Bằng không, lấy nàng đại đế sơ kỳ tu vi, tăng thêm thai âm bản nguyên thể cường hãn, giết vào kỳ nguyên cấp trước 3, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Như vậy, hai vợ chồng, một cái tiên phú vang dội cổ kim, du ngoạn kỳ nguyên cấp thứ 2, một cái kỳ ngộ người tiên, thành tiểu thiếu niên đại đế. Song song vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh, có thể nói ông trời tác hợp cho, tiện sát người ngoài. Lục Huyền Thông bản thân tiến bộ đồng dạng cái người. 10 năm bế quan khổ tu, tăng thêm cùng Nguyệt Phù Giao song tu mang tới ích lợi, hắn đã từ năm đó hư thần trung kỳ đỉnh phong, một lần hành động đột phá tới hư thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách viên mãn chi cảnh, còn sót lại cách xa một bước. Căn cơ sự hùng hậu, linh lực tinh thuần, cùng đối đủ loại đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, so 10 năm trước mạnh đâu chỉ gấp mấy lần. Thực lực có thể nói có thoát thai hoán cốt tăng lên. Giờ phút này, nghe lấy phu quân cái kia hảo khí bừng mây, thề phải hủy diệt cường địch tuyên ngôn, Nguyệt Phù Giao trong lòng nhu tình ngàn vạn, nhịn không được nhẹ nhàng tới gần. "Phu quân, ngày trước ngươi làm ta đạp khắp sinh tử, tìm về hồn thương. Tiếp này, ta liền kèm ngươi tả hữu, kiếm chỉ lôi đỉnh. Vô luận phía trước là núi đao biển lửa, vẫn là vực sâu không đáy, Phù Giao đời này, tất sinh tử đi theo, đến chết cũng không đổi. Ngươi nói, liền là con đường của ta, ngươi địch, liền là ta kiếp." Lục Huyền Thông quay đầu, thò tay nhẹ nhàng phất qua nàng gò má bên cạnh một tia bị gió thổi loạn sợi tóc, cam kết, đợi đến việc nơi này, hết thảy đều kết thúc, chúng ta liền cử hành một tràng khoáng thế hôn lễ. Ta muốn để chư thiên tinh thần làm chứng, vạn giới sinh linh làm khách, tuyên bố Hoàn Vũ, Nguyệt Phù Giao là ta Lục Huyền Thông đời này duy nhất thế tử, là sơ sinh thánh tông tương lai chủ mẫu. Từ nay về sau, trên trời dưới đất lại không người dám kinh ngươi, nhục ngươi, thương ngươi một chút. Nguyệt Phù Giao nghe vậy, khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất giường, nói nhỏ: cảm ơn phu quân. Lục Huyền Thông nắm ở nàng tình tế vòng eo tay hơi hơi nắm chặt, đem nàng càng gần sát chính mình, nhẹ giọng cười nói, ngốc lời nói: ngươi ta phu thê một thể, đồng sinh cộng tử, cần gì nói cảm ơn. Hai người tại cái này trước mặt mọi người tú ân ái. Phía dưới, các đệ tử sơ sinh thánh tông tràn đầy thèm muốn. Vị kia liền là trong truyền thuyết Nguyệt Phù Giao tiên tử. Quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, khí chất như tiên. Đầu chỉ, nghe nói nàng cùng muội muội Nguyệt Thanh Giao, chính là đại càn hoàng triều tuyệt đại song tiêu, bây giờ muội muội đã là tân nhiệm nữ đế, thống lĩnh một phương. Năm đó hình như cùng thánh tử từng có một đoạn cực sâu nguồn gốc, thánh tử từng ưng thuận lời hứa. Bây giờ nhìn tới, là thực hiện. Thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi a. Giống như đạo này lữ làm bạn, thánh tử trinh phạt con đường, chắc hẳn cũng nhiều mấy phần ấm áp cùng lo lắng. Sau trận chiến này, nhất định phải lấy ly thánh tử uống rượu mừng. Ha ha. Đột nhiên, vèo, mấy đạo màu sắc khác nhau, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm của sáng, đột nhiên từ thánh tông chỗ sâu vài tòa cổ xưa nhất thần bí trong cấm địa phóng lên tận trời. Cổ sáng hiện màu sắc sặc sỡ, ẩn chứa tinh thuần tột cùng ngũ hành bản nguyên chi lực. Bọn chúng xé rách thương khung, lay động đại địa, nó uy thế quá lớn, thậm chí ngắn ngủi vượt trên phía dưới trăm vạn đệ tử hội tụ túc sát chi khí. Một giây sau, cổ sáng tiêu tán, không gian hơi hơi vặn mèo. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên phủ xuống. Người cầm đầu chính là sơ sinh thánh tông tông chủ Bách Vô Nhẫn. So với 10 năm trước cụt tay trọng thương, khí tức vẻ vải răng dấp, thời khắc này Bách Vô Nhẫn thân hình rắn giỏi như tùng, tay cụt mọc lại, quên thân ý vị viên mãn không rõ, mơ hồ cùng xung quanh tiên địa pháp tắc cộng minh. Tại phía sau hắn, Tử Dương, Thanh Dương hai vị thái thượng trưởng lao đứng sóng vai, khí tức buộc phát uyên thâm như biển, làm người khó mà ước đoán. Mà khác ba vị nguyên bản thái thượng trưởng lão cũng là thần quang nội luận, hiển nhiên 10 năm bế quan tu mạch lớn. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất cũng là theo sát phía sau ba đạo thân ảnh, Hàn trưởng lão, Hoàng Hạc trưởng lão, Mạc Thu Bạch trưởng lão. Ba vị này đều là Lục Huyền Thông người quen biết cũ. Hàn trưởng lão xuất thân tiên tinh cát, cùng Lục Huyền Thông từng có kể vai chiến đấu tình nghĩa. Hoàng Hạc trưởng lão là trường sinh phái dòng chính, quan hệ không cạn. Mạc Thu Bạch trưởng lão càng là dạ hồng anh bạn tri kỷ bản thân, cùng Lục Huyền Thông cũng coi như rất có nguồn gốc. Ba vị này trưởng lão thiên phú vốn là chắc tuyệt, đạt được tông môn cán cân tài nguyên, trải qua mấy chục năm lắng đọng khổ tu, lại cũng lần lượt đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành công chứng đạo, du ngoạn đế cảnh. Tới cái này, sơ sinh thánh tông trên mặt nổi đại đế cảnh cường giả, bất ngờ đạt tới 10 vị đông đúc. Cố lực lượng này, đặt ở bất kỳ bên nào đại thế lực, đều đủ để làm người ghé mắt. Lục Huyền Thông ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào tông chủ Bách Vô Nhẫn trên mình, ngay bén phát giác được hơi thở đối phương biến chất, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lên trước một bước nói: chúc mừng tông chủ. Xem tông chủ khí tượng, thế nhưng Bách Vô Nhẫn nuốt dâu cười một tiếng: may mắn mà thôi, bế quan 10 năm, mượn thời không bí cảnh cùng tiên khí tàn vỡ, cuối cùng bước ra một bước kia, đế chủ cảnh. Đế chủ cảnh, đại đế bên trên tồn tại, chân chính bắt đầu chúa tể một phương đại đạo pháp tắc cường giả. Bách Vô Nhẫn đột phá, không thể nghi ngờ làm sơ sinh thánh tông cao cấp chiến lực, tăng thêm cực kỳ trọng yếu một mai quả cân. Nhưng hắn lập tức chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tử Dương cùng Thanh Dương hai vị thái thượng trưởng lão. Bất quá, tại hai vị thái thượng lao tổ trước mặt, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực tế tính toán không được cái gì mặt bàn. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại Tử Dương, Thanh Dương trên thân hai người. Hai vị này thái thượng đại trưởng lão, 10 năm trước liền là đế chủ đỉnh phong, bây giờ khí tức càng là khủng bố. Tân tấn Hàn trưởng lão cảm thụ trực tiếp nhất, nhịn không được chấn kinh lên tiếng, âm thanh đều có chút phát run. Hai vị thái thượng, thế nhưng đã đột phá cái kia trong truyền thuyết đế quân chi cảnh, đế quân, đế cấp bước thứ 3, đại đế bên trên tầng thứ 2 đại cảnh giới, có thể nói một phương cự phách, đủ để khai tông lập phái, ảnh hưởng thiên giới một phương cách cục đỉnh cấp đại năng. Tử Dương cùng Thanh Dương liếc nhau, trong mắt đều có một chút trải qua tàng thương sau hờ hững. Tử Dương trưởng lão khẽ bước cằm, bế quan 10 năm, mượn tiên khí thuế biến cơ sở, cùng tông môn tồn vong áp lực làm mải, may mắn dòm ngó đến một kính, có thể đột phá. Vâng, cứ việc sớm có dự cảm, nhưng làm đế quân cảnh bà chữ bị chính miệng chứng thực, toàn trường vẫn là nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đế quân cảnh, mà lại là hai vị, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sơ sinh thánh tông cao cấp chiến lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến chất. Nắm giữ hai vị đế quân, lại thêm tông chủ vị này tân tấn đế chủ, cùng 6 vị đại đế trưởng lão. Loại này đội hình đã có hướng lôi đỉnh đế tộc loại này uy tín lâu năm đệ nhất đế tộc khiêu chiến, thậm chí phát động phục thủ chi chiến chân chính lực lượng. Cũng không tiếp tục là 10 năm trước cái kia, gần như thiêu thân lao đầu vào lửa, bi tráng cầu sinh cục diện. Bách Vô Nhẫn hít sâu một hơi, lên trước một bước, mà hướng tất cả môn nhân đệ tử, âm thanh nhận chứa bị đè nén 10 năm cốt đủ, các vị, một hơi này, chúng ta nhịn 10 năm. Huyết cừu này, chúng ta nhớ 10 năm. Lôi đỉnh đế tộc một ngày không diệt, ta Bách Vô Nhẫn, tâm khó có thể bình an. Ta sơ sinh thánh tông trăm vạn đồng môn, tâm có bình. Hắn đột nhiên đưa tay, tiếng như cựu thiên lôi chấn, phát ra đế chủ cảnh huy hoàng thiên uy, chấn nhiếp thương cùng, hôm nay liền là chúng ta dựa nhục phục thủ, đòi lại nợ máu thời điểm. Sơ sinh thánh tông, toàn quân di chuyển. Mục tiêu, Lôi đỉnh đế tộc tổ địa, Lôi phạt tinh vực. Giết, giết, giết. Trăm vạn đệ tử giận dữ hét lên, tiếng gầm hội tụ, xé rách trường không. Chiến kỳ phân phật, sát khí mênh mang. Tại Lục Huyền Thông, Nguyệt Phù Giao, Bách Vô Nhẫn cùng hai vị đế quân lão tổ dẫn dắt tới, chi này liên lạc 10 năm, mài kiếm thập năm phục thủ chi sư, trùng trùng điệp điệp, lái ra tông môn, sẽ rách hư không, hướng về cái kia số mệnh bên trong chiến trường, tiến lên. Thiên giới vì thế mà chấn động, các cường giả ghé mắt. 10 năm ước hẹn, chung cuộc huyết chiến, chính thức mở màn. Chương 408, Lôi đỉnh đế tộc cuối cùng quang huy. Đỉnh phong chi chiến. Chương 408, Lôi đỉnh đế tộc cuối cùng quang huy. Đỉnh phong chi chiến. Lôi vực biên cương, thiên phạt tuyệt lĩnh. Nơi đây có thể nói 13000 giới vực bên trong, nhất hiểm ác lôi đỉnh tuyệt vực một trong. Nó vị trí vừa đúng ở vào lôi đỉnh đế tộc, thương long thánh địa cương vực giao giới khu vực, từ cùng bạo lôi nguyên tố tạo thành bức tường than vãn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa đều là màu xám trắng dày nặng lôi vân, quay cuồng phun trào, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thô to như rồng mãng màu tím, màu vàng kim lôi đỉnh màu đen, theo tầng mây chỗ sâu điên cuồng đánh xuống. Trong không khí tràn ngập khét lẹ khí tức, linh khí hỗn loạn cuồng bạo, tu sĩ tầm thường tại cái này, đừng nói tu luyện, liền duy trì hộ thể linh quang đều vô cùng gian nan. Lúc nào cũng có thể bị một đạo đột nhiên xuất hiện thiên lôi bổ đến hồn phi phách tán. Giờ phút này, tại cái này tuyệt lĩnh đỉnh cao nhất, đỉnh đoạn tội phòng, cảnh tượng càng là kinh người. Vùng trời tế đàn, một cái đường kính vượt qua trăm dặm khủng bố lôi bạo vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm. Vô số đạo lôi đỉnh đánh vào chính giữa tế đàn thân ảnh. Người này chính là Lôi đỉnh đế tộc đương đại tộc trưởng, Lôi Động Cửu Thiên. Hắn trần trụi cường tráng thân trên, làn da màu đồng cổ bên trên hiện đầy huyền ảo lôi đỉnh đạo văn, phát ra đùng đùng bạo hưởng cùng hào quang chói sáng. Làm người khác chú ý nhất là cánh tay trái của hắn. 10 năm trước, tại đế các chủ vô thượng đế uy giới áp bách, hắn bị ép tự chém cánh tay trái, dùng cái này tạ tội. Cụt tay thống khổ, kém xa đạo tâm chịu đủ, tổ vận động đông đưa bản nhất. Nhưng giờ phút này, tại thiên phạt này tuyệt lĩnh cuồng bạo nhất lôi đỉnh bản nguyên tẩy lệ phía dưới, vai trái chỗ đức, xương cốt huyết nhục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Màu tím lôi tương tại huyết quản mạch lạc bên trong chảy xiết, khung xương lóe ra như kim loại ngân bạch lộng lẫy, trên da tự nhiên là cấn lấy so trước đó càng phức tạp huyền diệu lôi đỉnh phù văn. Mỗi một lần lôi đỉnh đánh xuống, giống như là cự truy rèn sắt, đem cái này tân sinh cánh tay rèn đúc đến cường hãn hơn, cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Oeng! Lôi Động Cửu Thiên phát ra rít lên một tiếng, đôi mắt đột nhiên mở ra. Lốt buốt. Trong lòng bàn tay, màu tím đen lôi cầu đột nhiên tạo ra, tản ra khiến không gian cũng vì đó run rẩy hủy diệt ba động. Theo lấy hắn cái này một nắm, toàn bộ đoạn tội phong đỉnh tích lũy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực điên cuồng tràn vào thể nội. Sau một khắc, khí lãng hiện vòng tròn nổ tung, càng đem đỉnh đầu cái kia trăm dặm lôi bạo vòng xoáy đều trùng kích đến hơi chậm lại, khí tức liên tục tăng lên. 10 năm trước, hắn là thực sự đế chủ hậu kỳ cường giả, uy chấn một phương. Tự chém một tay sau, bị thương cực nặng, cảnh giới một lần điên cuồng rơi xuống, đạo tâm gần như sụp đổ. Trong 10 năm, tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ, tắm lôi trọng sinh, phá kén thành bướm. Đế chủ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đế quân chi cảnh, cách chỉ một bước. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình lôi đỉnh đại đạo, tại 10 năm này rèn luyện phía dưới, đã mơ hồ đụng chạm đến cao hơn pháp tắc, so với bình thường đế chủ đỉnh phong càng bá đạo. Lực lượng, lâu không thấy, đủ để nghiền nát hết thể lực lượng. Lôi Động Cửu Thiên khỏe miệng tuét ra một cái giữ tợn đường cong. Sơ sinh Thánh Tông, Lục Huyền Thông, Bách Vô Nhẫn. Năm đó nếu không phải lão giả kia thể nội cố kia quỷ dị, không thuộc về lực lượng của hắn quấy phá, chỉ bằng hắn một cái đại đế cảnh sâu kiến, cũng xứng để bản tọa hao phí đại lượng thọ nguyên cùng thời gian. Nhớ tới 10 năm trước cùng Bách Vô Nhẫn chiến đấu, Lôi Động Cửu Thiên trong mắt lóe lên một chút không hiểu. Bách Vô Nhẫn cuối cùng bộc phát ra cố lực lượng kia, vô cùng cổ quái, tuyệt không phải bình thường đại đế có khả năng nắm giữ, bằng không chiến đấu sớm nên kết thúc. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu. Bây giờ, bản tọa giết hắn chỉ cần một trưởng. Lôi Động Cửu Thiên trong lòng cười lạnh. Hắn tin tưởng, dùng chính mình giờ phút này đế chủ đỉnh phong, lại lôi đỉnh đại đạo đạt đến hoàn toàn mới cảnh giới thực lực, đủ để quét ngang sơ sinh thánh tông tất cả cao cấp chiến lược. Lúc này, Thương Long Thánh Chủ đột nhiên hiện thân. Lôi Động Cửu Thiên cảm ứng được khí tức, chậm chậm xoay người. Lão gia hỏa, ngươi cuối cùng không tiết lộ diện. 10 năm này, lão tử cuối cùng là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân lôi uy mơ hồ áp bách tới. Lúc trước, ngươi vì sao cái kia lòng nhiệt tình, chủ động tìm tới cửa, muốn vô điều kiện giúp ta lôi đỉnh đế tộc chém giết Lục Huyền Thông? Thậm chí không tiếc trong bóng tối điều động tài nguyên trợ giúp. Nguyên lai là đem lão tử sử dụng như thương. Mụ nội nó, cầm ta lôi đỉnh đế tộc đi thử cái kia Lục Huyền Thông sâu cạn, rơi vào đế các danh giới cuối cùng rước lấy đế tôn pháp tướng, hại tộc ta chịu vô cùng nhục nhã, tộc vận động lay động. Ngươi thật sâu tính toán. Thương Long Thánh Chủ nghe vậy, ngữ khí thong dong, lôi đỉnh tộc trưởng lời ấy sai rồi, không khỏi quá mức cực đoan. Lão phu có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Bất quá là gặp cái kia sơ sinh thánh tông hành sự ngày càng phép lối, Lục Huyền Thông người này lại người mang quỷ dị, sợ thành tương lai hỏa lớn, gặp chuyện bất bình, muốn cùng lôi đỉnh đế tộc loại này cổ lão hào cường giắt tay, tổng trừ tai họa ngầm thôi. Cái này là chính nghĩa cử chỉ, sao là lợi dụng tuyết giáo? Thả mẹ ngươi cầu thí! Lôi Động Cửu Thiên mạnh mẽ giận dữ mắng mỏ, thanh chấn khắp nơi. Chính nghĩa, cái kia Lôi Nặc Sơn sự tình giải thích thế nào? Lúc trước, như không phải Lôi Nặc Sơn xuất thủ khiêu khích, còn ta Lôi Vô Cực, như thế nào lại chết thảm ở trong tay Lục Huyền Thông? Còn có Mạc Kinh Thành, hắc thủ phía sau màn này, cùng ngươi Thương Long Thánh Chủ tuyệt đối thoát không đánh hệ. Ngươi muốn mượn tộc ta trong tay diệt trừ Lục Huyền Thông, tới suy yếu ta Lôi Đỉnh Đế tộc, hảo một cái một hòn đá ném hai chim một kế. Thương Long Thánh Chủ người vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, Lôi Đỉnh tộc trưởng, ngươi giận. Quả thật, trong quá trình có lẽ có ít biểu thị khó khăn chắc trở, tình báo cũng chưa chắc tận như nhân ý. Nhưng không thể phủ nhận là, lão phu cùng Thương Long Thánh Địa, 10 năm này, quả thật một mực tại sau lưng ủng hộ ngươi, ủng hộ Lôi Đình Đế tộc, tổng không có sai à. Bây giờ, 10 năm kỳ hạn đã đến, đế tôn che chở không còn. Và ngươi giờ phút này đế chủ đỉnh phong tu vi, tăng thêm tộc ngươi bên trong hai vị đang lúc bế quan trùng kích mấu chốt cảnh giới lão tổ, cùng ta Thương Long Thánh Địa thích hợp hiệp trợ. Chiếm đoạt sơ sinh thánh tông, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ngươi chỗ mất đi tôn nghiêm, tài nguyên, thậm chí rộng lớn hơn cương vực, đều muốn gấp đôi hoàn trả. Nói đến, qua chiến dịch này, ngươi Lôi Đình Đế tộc đem thu được khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên, căn cơ càng dày. Ngươi cái kia hai vị lão tổ, nói không chắc liền có thể mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá giấc mộng kia ngủ để đế tôn chi cảnh. Đến lúc đó, Lôi Đình Đế tộc sẽ thành 13000 giới vực bên trong, chân chính kinh khủng nhất thế lực một trong, liền là đế cát, cũng cần đối các ngươi nhìn với con mắt khác. Cái này rất nhiều phú quý cùng quyền thế, chẳng lẽ không đáng cho ngươi tạm thời buông xuống một chút khúc mắc ư? Lời nói này, nửa là trấn an, nửa là dụ dỗ. Lôi Động Cửu Thiên trầm mặc. Hắn sao lại không biết chính mình từng bị coi là quân cờ? Há lại sẽ cam tâm vĩnh viễn bị người an bài? Nhưng hắn rõ ràng hơn, cùng Thương Long Thánh chủ loại này lão hồ ly triệt để bạch mặt, đối với hiện tại Lôi Đình Đế tộc cũng không chỗ tốt. Đối phương mở ra bảng giá, chiếm đoạt sơ sinh thánh tông mang tới khủng bố lợi ích, cùng hai vị lao tổ trùng kích đế tôn khả năng, thực tế quá mê người. Hắn muốn là dã tâm mừng mừng, hành sự bá đạo kiêu hùng. 10 năm trước đối sơ sinh thánh tông xuất thủ, tất nhiên có thay tử báo thủ, giữ gìn tộc uy nhân tố, nhưng làm sao không phải nhìn chúng sơ sinh thánh tông vùng dậy tốc độ mang tới uy hiếp tiềm ẩn cùng. Nó sau lưng thiên tài địa bảo, vô tận tài nguyên, chỉ bất quá bị đế các chủ chặn ngang một tay, dẫn đến thảm bại. Bây giờ, cơ hội lần nữa bày ở trước mặt, hơn nữa nhìn qua phần thắng cực lớn. Hắn cần Thương Long Thánh Địa hiệp trợ tới bảo đảm không có sơ hở nào. Về phần bị lợi dụng quất đủ, chờ Lôi Đình Đế tộc sinh ra đế tôn, thậm chí càng thêm cường đại phía sau, tự nhiên có thể chậm rãi thanh toán. Ý niệm tới đây, Lôi Động Cửu Thiên trong mắt hung quang lóe lên, trung điệp hừ lạnh một tiếng, xem như tạm thời bỏ qua việc này, nhưng ngựa khí vẫn như cũ cứng nhắc, thử. Sau đó, cùng các ngươi tính toán tổng nợ. Hiện tại, lão tử muốn trước đi diệt sơ sinh thánh tông, dùng máu của bọn hắn tới tẩy trừ tộc ta 10 năm xỉ đủ. Tất cả địch tới đánh, toàn diện chết giết.